Chương 366, Ngọc Tiểu Long nhập kinh 1. Tuyết Tần vui dạo dự cười, chỉ cần ca ca tới, nhìn xem ai còn dám khi dễ nàng. Cái gì huyền phi, cái gì hoàng hậu, đô cho nàng chờ coi. Tuyết Tần nắm chén rượu, khoe miệng nổi lên cắn máu tiêu ý. Trong góc một tỷ nữ nhìn thấy Tuyết Tần cái dạng này, tâm trạng chỉ là không thèm. Nếu không phải tiểu thư giữ lại ngươi còn có dùng, há tha cho ngươi còn sống được như vậy tư nhuận. Cùng ngày ban đêm, Trương An Hậu An Huyền lặng lẽ tiến vào Quý Như Yên phi liễu các. Tỷ tỷ, sự tình đô làm thỏa đáng. An Huyền vừa tiến đến, đối mỹ nhân giường thượng Quý Như Yên, đó là một câu như vậy. Quý Như Yên con ngươi cũng không mở, chỉ là hướng bản phương hướng chỉ, hôm nay thấy náo trên đường có người bán này quả dại tử, ta liền cho ngươi để lại một chút. Nhớ ngươi thích lắm nhất, đó là cái này. An Huyền hướng trên bàn nhìn lại, kia hồng hồng da nhi trái cây, chính là hắn thích ăn nhất quả lựu. Quả lựu nhiều tử, Quý Như Yên luôn luôn không thích ăn, nhất là chua chua ngọt ngào càng làm cho nàng không thích. Thế nhưng loại này hoa quả, lại là An Huyền thích ăn nhất. Bởi vì, hắn cùng với tỷ tỷ quen biết thời gian, tỷ tỷ tống hắn ăn hoa quả, đó là này. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, còn có một sự, chiều sớm tan đi hậu, lục hoàng tử đi một chuyến hoàng giữa hậu cung. Quý Như Yên nhắm hai mắt, cuối cùng cũng mở ra phân nửa. Ân, nghĩ đến quốc hoàng hậu cũng phải biết việc này đều là do ta bày ra. Nếu là nàng còn không biết, kia cũng xứng đáng nàng chết ở vụng về dưới. Trung thị lang thiên kim chuyện, cứ giao cho ngươi đi xử lý đến. Thế tử Phu Lạc Thánh nếu là đã trở về, trực tiếp áp hắn nhập động phòng, việc này Điên Vương đã đồng ý, ngươi cùng hắn thương lượng thế nào làm đó là. Hảo! Ngọc Tiểu Long lúc nào đến kinh? Tối nay đã lặng yên đến kinh, chỉ là hắn chưa có trở về tướng quân phủ, cũng không có gặp mặt thánh thượng. Thì ngược lại đi tỉ tỉ ở mặt đông đại trạch chỗ đó, tựa hồ đang đợi tỉ tỉ xuất hiện. Nghe nói, Quý Như Yên hai tròng mắt lập tức mở, rất có thú vị, hắn cư nhiên đi vào trong đó chờ ta. Là, tỉ tỉ, có muốn hay không? An Huyền mắt lộ ra hung quang. Quý Như Yên lắc lắc đầu, bất. Ngọc Tiểu Long không thể chết được, bằng không Nam Cương vùng sẽ phải hỗn loạn, hơn nữa đừng quên Tuyết Tần Nhi tử còn đang Nam Cương đâu. Một khi Ngọc Tiểu Long tử, khó bảo toàn phù nguyên phong cái kia phế vật hội cậy vào hoàng tử thân phận, trực tiếp trở thành Nam Cương vùng tướng quân, kia nhưng không dễ làm. Tỷ tỷ kia là muốn đi thấy hắn. Đã đô tới, không thấy cũng không thể nào nói nổi. Quý Như Yên đứng lên, lôi kéo Siêm Y Yể, ngươi cũng bồi ta đi thôi. Hảo. Hai người một trước một sau ra Yên Vương phủ, chạy thẳng tới Quý Như Yên mua mặt đông đại trạch. Mặt đông đại trạch, lặng yên vô tức. Quý Như Yên đi vào đại viện, cũng không cần bốn phía quét nhìn. Liếc mắt liền thấy được đứng ở trong sân Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long năm nay 30, nếu cho vào ở hiện đại mà nói, tuyệt đối là cao phú xuất. Dưới ánh trăng Ngọc Tiểu Long, một thân màu bạc khôi giáp, càng lộ vẻ uy vũ khí phách. Quý Như Yên cùng An Huyền vừa xuất hiện thời gian, Ngọc Tiểu Long đầu tiên là ngẩn ra, con người hơi co lại, sau đó hướng Quý Như Yên chắp tay, Ngọc Tiểu Long thấy qua ân nhân. Về phần phía sau An Huyền, Ngọc Tiểu Long thì lại là không để ý. Không ngờ, ngươi thấy được ta là nữ nhi thân lúc. Lại cũng như vậy trầm ổn. Ngươi cùng Ngọc gia lão gia, quả nhiên không phải một loại người. Ngọc tướng quân, mời vào. Ân nhân, thỉnh. Ngọc Tiểu Long kiên trì nhượng Quý Như Yên tiến tiến, chính mình sau đó mới theo tiến kia tối om om đại đường. Ba người ngồi vào chỗ của mình hậu, Quý Như Yên trước đặt câu hỏi, Ngọc tướng quân ra roi thúc ngựa sớm nhập kinh, tìm ta là có chuyện gì không? Chương 367, Ngọc Tiểu Long nhập kinh 2. Ân nhân, không biết tỷ tỷ của ta ở trong cung thế nhưng phạm là chuyện gì? Ngọc Tiểu Long một ngữ thẳng hỏi trọng điểm. Quý Như Yên nhìn lướt qua An Huyền, ý bảo hắn nói chuyện. An Huyền hội ý, lập tức nói, cửu hoàng tử Nguyên Chiêu tạm cư Yên Vương phủ, thánh thượng tứ tiếp theo đầu bếp, cùng ngày này đầu bếp cấp cửu hoàng tử Nguyên Chiêu làm đồ ăn hậu liền bị người diệt khẩu, cửu hoàng tử Nguyên Chiêu cũng vì một chút ngộ độc thức ăn. May mà cửu hoàng tử Nguyên Chiêu phúc lớn mệnh lớn, cũng chưa chết đi. Thánh thượng mệnh bản hậu điều tra rõ sự thực chân tướng, bây giờ sở hữu chứng cứ đều là chỉ hướng Nguyễn Phi. Không biết Ngọc tướng quân muốn xử lý như thế nào. Ngọc Tiểu Long cau mày kiếm, hắn cùng với Huyền Phi cảm tình rất tốt, đây không phải là hư nói. Thế nhưng, hắn càng coi trọng chính là phụ thân an nguy, Huyền Phi sở làm gây nên, hoàn toàn là đặt Ngọc thị một tộc đặt ở trên mũi lao. Chỉ cần Trường An hậu thư này tức luôn luôn thánh thượng hội báo, kia Ngọc thị một tộc há còn có thể có mệnh tồn tại. Độc hại hoàng tử, ý đồ mưu nghịch. Bậc này tội danh, đủ Ngọc thị một tộc uống một đại hồ. Kia ân nhân ý là Ngọc Tiểu Long trực tiếp hỏi Quý Như Yên. Quý Như Yên cũng không khách khí với hắn, nói thẳng, chỉ cần Huyền Phi không dậy nổi vì nhi tranh vị chi tâm, ta liền bảo Ngọc thị một tộc không việc gì. Nếu nàng tiếp tục khăng khăng một mực, như vậy Chu Cửu tộc liền là của nàng kết quả. Ngọc lão gia tuổi tác đã cao, ngươi cũng không muốn Ngọc lão gia tuổi già lúc cũng muốn rơi cái thiên cổ đều danh đi. Ngọc Tiểu Long nghe nói, lập tức vang vang trả lời, ân nhân ý tứ, ta hiểu được. Ta sẽ làm theo, còn thỉnh ân nhân hộ được ta Ngọc Thị một tộc, Ngọc Tiểu Long cam nguyện vì ân nhân làm trâu làm ngựa. Vừa nói xong, một tiếng liền quỳ gối Quý Như Yên trước mặt. Hắn là đường đường nam tử Hán, càng uy chấn một phương đại tướng quân. Bây giờ, vì Ngọc Thị một tộc, nhưng không được không quỳ cầu với Quý Như Yên. Quỳ gối Quý Như Yên trước mặt, Ngọc Tiểu Long không có cảm thấy thẹn, chỉ cảm thấy cáu giận với Huyền Phi. Tỷ tỷ thực sự ở trong cung ngốc được quá lâu, mà ngay cả tộc nhân tính mạng cũng không cố, thật thật là quá làm cho hắn thất vọng. Quý Như Yên phất phất tay, cũng không có đi dịu hắn, nhàn nhạt phân phó nói, ngươi khởi đến thôi, ngày mai đi trước tấn kiến thánh thượng, hảo hảo báo cáo công tác. Sau lại đi trông thấy Huyền Phi, nếu nàng vẫn đang không cam lòng, ngươi nhưng buổi tối mang nàng xuất cung, đi thuyền hoa thấy ta. Ta sẽ ở nơi đó xin đợi các ngươi ba người đại giá quang lâm. Hảo. Vậy ta đi đầu rời đi, ngày mai lại hướng ân nhân bồi tội. Ngọc Tiểu Long đứng dậy, sải bước ly khai. Mặt đã thấy quá, An Huyền có chút không hiểu, tỷ tỷ, vì sao này Ngọc Tiểu Long lại hội như vậy bình tĩnh kiềm chế. Hắn thế nhưng uy chấn một phương tướng quân, nếu không mấy phần bản lĩnh thật sự, sao lại vẫn trở thành Nam Cương uy vũ tướng quân. Quý Như Yên đứng lên, đánh cái thật to ngáp, liên tục hai ngày bận việc, thực sự hơi mệt chút. Chuyện kế tiếp, chính là tĩnh nhìn phong vân. Đãi Huyền Phi chuyện một xử lý xong, chính là Bùi Khê muốn tới Ti U quốc chuyện. Nàng muốn đuổi ở Thiên Độc quốc người đến trước đem Nguyên Chiêu đẩy thượng hoàng vị. Chỉ có như vậy, mới có thể bị thương nặng cốc hoàng hậu. Tỷ tỷ, kia cửu hoàng tử Nguyên Chiêu trúng độc một chuyện, tạm thời bất hồi báo cho. Bất, hay là muốn hồi báo? Kéo cái hai ngày. Quý Như Yên phân phó nói, dựa vào ngươi đối Huyền Phi ở trong cung sinh tồn mười mấy năm, dù cho lúc trước nàng đối quyền vị không quan tâm, nhưng bây giờ nàng là tuyệt đối không muốn buông tay. Dù cho ngày mai nàng hội thỏa hiệp với Ngọc Tiểu Long, cũng tuyệt đối sẽ tùy thời tái hành động, cùng với làm cho nàng có cơ hội tác loạn, chẳng thà trực tiếp nhượng thánh thượng trực tiếp đối phó nàng, biếm lãnh cung, với nàng coi như là nhẹ nhất trừng phạt. Về phần Nguyên Chiêu một khi đăng cơ vì đế, ngươi muốn đem Tuyết Tần nhi tử Phù Nguyên Phong và Huyền Phi nhi tử Phù Nguyên Tuấn cùng nhau bỏ, để tránh gió xuân thổi lại sinh. Chương 368, say rượu một. Kia thập ngũ hoàng tử đâu? An Huyền đột nhiên hỏi. Thập ngũ hoàng tử? Quý Như Yên giật mình một chút, thập ngũ hoàng tử, kia là của Huyền Phi tiểu nhi tử Bùa Nguyên Dịch, chỉ có 10 tuổi. Lần trước chỉ có vội vã một mặt, cũng không biết hắn bản tính thế nào. Ngươi ở trong cung lúc lâu dài, hắn bản tính thế nào? An Huyền suy tư một chút, thập ngũ hoàng tử bản tính thiện lương, tịnh không thích cùng người tranh chấp. Vậy giữ lại. Chỉ cần hắn vẫn không dậy nổi dị tâm, vậy nhượng Nguyên Chiêu đăng cơ hậu, nhượng hắn phong thập ngũ hoàng tử vì thân vương, đối xử tử tế hoàng đệ, đối Nguyên Chiêu thanh danh cũng có lợi. Quý Như Yên bình tĩnh phân tích, đối với việc này, nàng cũng có thể an bài xong. Chỉ mong Nguyễn Phi tài cán vì Ngọc Thị một tộc suy nghĩ nhiều nghĩ, đừng nữa hy vọng xa vời những thứ ấy bất thuộc về của nàng Đông Tây, thấy rõ ràng chính mình có thể có được, miễn cho đến lúc đó trở nên không có gì cả. Bóng đêm trở nên tối tăm, gió thu cuồn quyển. Vừa mới ra tới Quý Như Yên, thật dài tóc đen bị thổi làm quyển khởi đến, mất trật tự phát tuyến trung, lộ ra nàng cặp kia như mực bảo thạch bàn trong mắt, hơi mỏng môi đỏ mọng, cái miệng nhỏ nhắn mím môi thật chặt. Tâm tình của nàng không thể nói rõ vui mừng, mấy ngày nay tới giờ chủ tính bày ra, làm cho nàng có chút mệt mỏi. Nhượng An Huyền trở lại, tự mình một người đi đang lẳng lặng trên đường phố. Tĩnh Tĩnh đi rồi rất lâu, đi đến một chỗ rừng cây, Quý Như Yên đột nhiên nói, theo ta lâu như vậy, sẽ không tính toán ra trông thấy ta. Sợ quấy rầy ngươi mạch suy nghĩ, liền Tĩnh Tĩnh thủ ngươi là được. Lạc Thuấn Thần thanh âm, ở phía sau của nàng nhàn nhạt vang lên. Nghe nói như thế, Quý Như Yên đột nhiên có như vậy một khắc, nghĩ lên tiếng khóc lớn. Hắn là ôn nhu, luôn luôn không muốn bức nàng. Coi như là đối với mình quan tâm, cũng là yên lặng không lên tiếng, nam nhân này thật đúng là không am hiểu dấu ngon dấu ngọt. Lại cứ làm được sự, lại làm cho nàng cảm động. Ra đi, bồi ta uống chút rượu. Quý Như Yên hít mũi một cái, lần đầu tiên hướng hắn phát ra mời. Lạc Thuấn Thần đi tới trước mặt nàng, thân hình cao lớn, thân thể của nàng cao chỉ tới hắn dưới cằm, vươn tay, nhẹ nhàng xoa sợi tóc của nàng, nếu là mệt mỏi, liền nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi làm tốt này đó. Đừng nói chút ít, bồi ta uống rượu. Quý Như Yên bá đạo hạ mệnh lệnh. Lạc Thuấn Thần tao nhã cười cười, hảo. Theo trong không gian trộm hai đại lon sư huynh Sở Lam Thiên cất giữ rượu ngon, đưa cho Lạc Thuấn Thần một lon, đến. Uống. Không chờ hắn đáp lại, nàng đã ngửa đầu uống khởi đến, cay độc rượu sặc miệng mà vào. Dù cho như vậy, nàng lại từng ngụm uống. Uống chậm một chút, miễn cho thương thân. Lạc Thuấn Thần ở bên khuyên nhủ. Quý Như Yên mang theo réo rắt thảm thiết cười, ngơ ngẩn nhìn Lạc Thuấn Thần, có đôi khi, ta sẽ nhìn bất sở chính mình, phức tạp nhượng chính ta tìm không được chính mình bản tâm, còn là nói, ta vốn chính là vậy tàn nhẫn. Lạc Thuấn Thần thân thủ vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, thanh âm trầm thấp, đối địch người nhân tử, đó chính là tàn nhẫn. Lúc trước Tĩnh Phi, cũng đó là đối địch người không đủ cảnh giác, mới có thể làm cho cả Kính An hậu phủ bị hủy bởi trên tay của nàng. Tĩnh Phi chuyện, nếu không thể thuyết phục ngươi. Vậy ta liền nói với ngươi nói ta mẫu phi chuyện, ngoại tổ phụ biết bao vô tội, cũng không như nhau không có bất kỳ trực hệ tử tôn phụng dưỡng dưới gối. Mẫu phi, cũng là liều mạng không muốn sống, cũng muốn đem ta tống tới tướng quân phủ, chính là nghĩ nói cho ngoại tổ phụ, ta còn cần hắn lão nhân ra trông nom. Câu nói kế tiếp, Lạc Thuấn Thần không có lại nói, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn trời không lý mây đen, không muốn nói chuyện. Quý Như Yên cay đắng cười, nếu có một ngày, ta trở nên độc ác cấm oan, ngươi còn có thể che chở ta sao? Chương 369, say rượu 2. Hội. Lạc Thuấn Thần lời, rất nhẹ, lại không có nửa điểm chậm chạp. Quý Như Yên có chút đánh trống ngực nhìn hắn, cứ như vậy tâm vô khúc mắt che chở ta. Là. Vì sao? Ta 6 tuổi nhận thức ngươi, nhưng tịnh không biết ngươi, ngươi càng với ta tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy che chở ta, chẳng lẽ là bởi vì ta thay ngươi giải độc nguyên nhân sao? Người ta đều là cô nhi, có thể gặp được ngươi, là ta cả đời này thay đổi. Quý Như Yên nghe lời này, nghe được không đầu không đuôi, cũng không biết là có ý gì. Lời này ý tứ, Lạc Thuấn Thần mới biết, trùng sinh một đời hắn, rất rõ ràng, trên đời này không ai tùy ý đối với mình hảo. Chỉ có Quý Như Yên, là đúng hắn hảo, là không còn sở cầu. Thậm chí nói, cá tính của nàng trước mặt người ở bên ngoài rất lãnh đạm, đối với mình người lại là thật tình. Điện hạ, ta nghĩ nghe ngươi gọi ta một tiếng Thuấn Thần, người nhà của ta, đều là như thế gọi ta. Có thể chứ? Nhìn vậy hắn kia lại khiếp người tâm hồn phượng con ngươi, nhượng Quý Như Yên há miệng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng bị ma quỷ ám ảnh hô một tiếng, Thuấn Thần. Thanh âm không lớn, lại có thể làm cho người ta nghe được rất rõ ràng. Lạc Thuấn Thần cao hứng cười, nụ cười kia lại so với sao trên trời không còn muốn chói mắt trăm ngàn bội. Hắn vốn là một cụ có mị lực nam nhân, vóc người cao ngất, cộng thêm nhiều năm luyện võ, thân thể của hắn không giống Nguyệt Như Hỏa vậy tràn ngập đại lực sĩ cảm giác, cũng không tượng Tích Tiểu Mộng kia như nữ tử bàn nhỏ nhắn xinh xắn. Trên mặt kia đao khắc rõ ràng mắt mũi, hắn cười nói, Như Yên, ta hôm nay thật cao hứng. Quý Như Yên nghe nói, lập tức có chút nhớ nhung chịu người. Than buồn. Nàng hôm nay là phi thường mất hứng có được không? Nam nhân này, cư nhiên nói với nàng, hắn rất cao hứng. Quý Như Yên lá liêu mày hoàn toàn đô nhíu lại, đều nhanh thành xuyên tự mày. Ngươi cao hứng, ta khó chịu, kia muốn thế nào phá? Lạc Thuấn Thần đột nhiên thân thủ câu dẫn ra cằm của nàng, hướng môi của nàng khuynh hạ. Đương kia ấm áp đôi môi tương hô thiếp cùng một chỗ. Quý Như Yên cả người ngây ngốc trừng mắt hắn, hắn vừa ở làm cái gì? Mà chính mình, vậy mà sẽ đối với hắn căn bản bất thiết tâm phòng. Hắn cử chỉ cũng không có bất luận cái gì lỗ mãng, như là ở làm một chuyện sở đương nhiên chuyện. Lạc Thuấn Thần thanh âm như trầm thấp, mà lại tràn đầy mê hoặc, từ nay về sau, ngươi liền là nữ nhân của ta, nếu là ngươi và nam nhân khác có một chút ái muội, kia ra sẽ giết hắn. Quý Như Yên vừa nghe, du hồn đại não lập tức liền kéo lại. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, nếu ngươi với ai có nửa điểm tư tình, truyền vào ta thai, cô mãi mãi nhất định đoạt ai. Nàng kia quật cường không muốn khuất phục bộ dáng, nhượng Lạc Thuấn Thần cười. Hắn liền là thích nàng như vậy không làm tác bộ dáng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực, sau này nếu không phải nghĩ tự mình động thủ chuyện, liền giao cho ta, ta thay ngươi làm. Mũi gian truyền đến hắn trên y phục nhàn nhạt hương vị, Quý Như Yên tâm tình chậm rãi trở nên ôn hòa khởi đến, uống xong rượu mạnh, cũng vào giờ khắc này nảy lên đại não. Lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dựa bờ vai của hắn, nhắm hai mắt lại. Tinh tĩnh ngủ say, đối với Lạc Thuấn Thần lời nói, nàng thật đúng là không biết hắn vừa mới nói cái gì. Lạc Thuấn Thần ôm nàng, đợi đã lâu, lại nghe không được của nàng đáp lại. Nghe thấy nàng kêu bình ổn tiếng hít thở, sùng lịch nói, ngủ đi. Kể từ bây giờ bắt đầu, ta sẽ cố gắng tu luyện Long Dương Đại Pháp siêu việt ngươi, sẽ không để cho một mình ngươi đi đối mặt nhiều chuyện như vậy. Sau này... ta sẽ tận lực cùng ngươi mới bước chân vào giang hồ, bất khốn trói ngươi ở đó hoàng thành trong. Chương 370, Cẩm Tú Giang Thuyền 1. Chờ Quý Như Yên say rượu lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau ban đêm, thân ở Yên Vương Phủ Phi Liêu Các. Ngước mắt vừa nhìn, Lạc Thuấn Thần như nàng dự tưởng như nhau, đang ở phía trước bàn, tựa hồ đang ở lăn qua lăn lại cái gì tựa như. Là ngươi đưa ta về. Một cái miệng, thanh âm khàn khàn kỳ cục. Lạc Thuấn Thần xoay người hướng nàng liếc mắt nhìn, ngươi đã tỉnh. Quá đến xem. Quý Như Yên không biết hắn ở bàn lý nhìn cái gì, đi qua vừa nhìn, phát hiện là một nho nhỏ giấy viết thư. Giấy viết thư lý nói là Thiên Độc Quốc Tam Hoàng Tử đã bắt đầu khởi hành đi trước Ti U Quốc, gửi thư người chính là Tích Quốc Sư Tích Tiểu Mộng. Quý Như Yên híp lại hí mắt, này Tam hoàng tử, đối với ngươi không tốt. Đại ta rất tốt. Lạc Thuấn Thần câu môi tả tứ cười khởi đến, hảo đến cuối cùng có thể giết hắn, độc bá thiên hạ. Quý Như Yên chỉ nghe ra hắn trong lời nói không thèm, nhưng cũng chỉ là chau chau mày đầu, tình không có hỏi tới. Đi tới bên cạnh ghế tựa, nhớ tới đêm nay muốn đi Cẩm Tú Giang thuyền chữ thiên cát, hơi suy tư một chút, ngươi đêm nay có rảnh không? Lạc Thuấn Thần ngẩng đầu lên nhìn nhìn nàng, thế nào, có việc. Hẹn ngươi ở Cẩm Tú Giang thuyền chữ thiên cát gặp mặt, coi như là ta mời ngươi ăn đốn ăn ngon. Ở Thịnh Kinh, nếu như chưa từng đi qua Cẩm Tú Giang thuyền, vậy đến không Thịnh Kinh Nga. Hảo, lúc nào đi? Quý Như Yên nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngươi chờ ta một chút, ta đổi bộ y sam liền đi. Đi. Cẩm Tú Giang thuyền, là Thịnh Kinh nội thành nổi danh nhất thuyền. Càng trong kinh quý nhân các thích đi địa phương, muốn đính ở đây vị trí, nhất định khó. Hiện tại đặt trước vị trí đô bài đến một năm sau đi, vì vậy Cẩm Tú Giang thuyền tuyệt đối là Thịnh Kinh khó gặp xa hoa thuyền. Chiếc thuyền này thuyền, ở Cẩm Tú Giang tuyệt đối là ký hiệu tính vật thể. Không lô thuyền, là cái khác thuyền gấp 10 lần có thừa, thậm chí còn cao tới 4-5 tầng cao, toàn bộ thuyền sáng sủa chói mắt. Ở Hắc Giang Cẩm Tú Giang biên, trở thành chói mắt nhất vật thể. Quý Như Yên mang theo Lạc Thuấn Thần, hướng Cẩm Tú Giang thuyền mà đi, lên thuyền thời gian, sẽ có hai thằng nhóc dò hỏi có hay không đính vị trí, sau đó sẽ hỏi đính phòng người tục danh, trả lời, mới có thể nhượng kỳ đi vào. Như vậy kêu phương thức, trái lại nhượng Lạc Thuấn Thần mở rộng tầm mắt. Đi vào thuyền, sẽ phát hiện ở đây bố trí, quả thực để nhân đại mở mắt giới. Làm là thứ nhất tầng thuyền phô, cũng không phải là tấm ván gỗ, một tầng thật dày trong suốt thủy tinh. Đủ mọi màu sắc bị cắt kim loại thành một mảnh phiến khâu ở tại một khối, thủy tinh phía dưới, đưa phóng đầy đất dạ Minh Châu. Đem toàn bộ đại đường chiếu lên ngũ thải tân phân, là coi được. Quý Như Yên thấy hắn thẳng nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn, ở bên hảo tâm giải thích, yên tâm đi, sẽ không lạ dụng, đây chỉ là trang hoàng mà thôi, chúng ta nên đi chữ thiên cát. Lạc Thuấn Thần hoài nghi nhìn nàng một chút, thuyền này thuyền nên không phải là ngươi đi. Ngươi đoán. Quý Như Yên cười đến cổ quái, đùa hắn một chút. Là. Hắn kiên định lời nói, lại đổi lấy Quý Như Yên lắc đầu, đã đoán sai, này bất cũng không phải là ta. Bất quá, ta lại là có phần, bởi vì ta là cổ đông chí nhất. Cổ đông? Kia là vật gì? Lạc Thuấn Thần có chút không hiểu. Quý Như Yên một bên kéo hắn giải thích, một bên hướng thuyền xoay tròn thang mà đi, cổ đông chí nhất, cũng chính là thuyền này thuyền ta chỉ là có phần, lại cũng không phải là ta. Bằng là vài người bỏ tiền làm thuyền này thuyền, ấn ai xuất lực tối đa, thì ai cổ phần lớn nhất, chính là đại lão bản. Cái khác đầu tư người cũng là tạo thành tiểu cổ đông. Lạc Thuấn Thần lập tức sáng tỏ, lập tức hỏi, kia thuyền này thuyền, ai là lớn nhất cổ đông? Chương 371, Cẩm Tú Giang thuyền 2. Ở trên trời tử kịch bản gốc hạ, nhưng lại bất nhạ thánh thượng chú ý phú quý nhân gia, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Quý Như Yên cố út mở hỏi. Lạc Thuấn Thần nghiêm túc suy tư một lát, vẫn là không có kết quả. Thấy hắn rảo tư ra sức suy nghĩ, vẫn là không biết ai là lớn nhất cổ đông, Quý Như Yên nhàn nhạt ném ra ba chữ. Giang Thành Tử. Giang Thành Tử. Kia chính là Giang thị một tộc dòng chính nhị thiếu gia, nghe nói tuổi còn trẻ, lợi dụng 20 tuổi liền đảm nhiệm Giang thị một tộc tộc trưởng vị. Giang thị một tộc bản thân liền có khổng lồ nội tình, bất kể là vũ kỹ còn là tài lực. Có thể nói, Giang thị một tộc, tuyệt đối là cả đấu hoàng trên đại lục các nước hoàng đế kiêng kỵ nhất đối tượng. Thế nhưng Giang thị một tộc luôn luôn không tham dự tục sự, cứ tự lực cánh sinh, cũng không vào triều làm quan, cũng không cùng kia quốc gia quan hệ ác liệt. Bọn họ cứ làm ăn, nhưng cũng không hỏi đến các quốc gia chính sự. Tượng Tiêu quốc quy định thuế vụ, Giang Thành Tử tuyệt đối là chiếu trên trắng trước, tuy không nhiều trước, cũng tuyệt đối không ít trước một ngân bán tiền. Ngươi cùng Giang gia nhị thiếu gia, lại là nhận thức. Giang Giang cùng ta là sinh tử chi giao, tự nhiên biết được. Nếu không có như vậy, nàng sao lại đem hiện đại xa hoa thuyền lớn lý thiết kế, cấp cho tới Giang thị một tộc lớn nhất sản nghiệp chung. Giang thị một tộc lớn nhất sản nghiệp, chính là thuyền. Lớn nhất thu nhập liền là đến từ hàng hóa vận chuyển, Quý Như Yên biết Giang gia tạo thuyền đó là đại lục nhất tuyệt, lúc trước chỉ cung cấp bản vẽ, cụ thể thủ tục dĩ nhiên là giao cho Giang Thành Tử đi làm, mà nàng liền tiếp tục đi chu du tìm kiếm dự thảo. Ai biết này Giang Giang lại đem này các quốc gia xây dựng Cẩm Tú thuyền hàng năm thu nhập, đô lấy 1/10 phân cho nàng, nói đây là cấp công lao của nàng. Vì không để cho mình có hại, Giang Giang thật đúng là làm cho người ta định ra giấy chất khế ước, đắp lên Giang thị một tộc tộc trưởng chuyên dụng huy ấn. Chữ Thiên Các, là cổ đông chuyên dụng ghế lô, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài đặt bàn. Cho nên Quý Như Yên có thể trực tiếp đến nơi đây, chính là Giang Thành Tử cho nàng một huy ấn, lúc này mới có thể tùy thời xuất nhập Cẩm Tú Giang thuyền. Đi vào Chữ Thiên Các, phát hiện ở đây thiết kế càng thập phần mới mẻ độc đáo. Lạc Thuấn Thần theo tiến vào, cũng âm thầm than thở, đúng là địa phương tốt, làm cho người ta cảm thấy thập phần cảnh đẹp ý vui. Ngồi xuống trước đã, phải đợi người, sợ là còn cần một chút thời gian. Huyền Phi muốn theo trong cung ra tới nói, còn là cần nhân thủ an bài. Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, hảo. Quý Như Yên như chủ nhân bàn, hướng canh giữ ở thuyền gian ngoại người phân phó thượng kỷ bàn bánh ngọt, đại bánh ngọt tốt nhất, liền phái hầu hạ người ra. Ngươi ước người, là Huyền Phi đi. Lạc Thuấn Thần như vậy hỏi. Quý Như Yên cười, ngươi tối hôm qua theo ta, tự nhiên cũng đã gặp Ngọc Tiểu Long. Vậy ngươi cảm thấy Huyền Phi sẽ đến này Cẩm Tú Giang thuyền thấy ta sao?
Hội.
Vì nàng nhi tử tiền đồ, nàng là tất nhiên muốn xuất cùng một chuyến. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi trái lại với nàng biết sơ lược. Lạc Thuấn Thần nâng trà lên hồ, nghiêng về một phía trà, vừa nói, không phải giải, mà là một từng ở địa vị cao người tâm tính. Mắt thấy thái tử đã chết, nàng nếu là không kia dạ tâm, cũng sẽ không đối thái tử điện hạ ám hạ sát thủ. Thái tử chi tử, xuất từ tay nàng, nhưng ngươi lọt một điểm trọng yếu nhất.
Cái gì?
Quý Như Yên lập tức truy vấn. Thái tử trúng rượu mạnh hương, loại vật này chỉ có Di Quốc mới có. Ở trong cung, Huyền Phi cùng Tuyết Tần là thề cùng nước lửa, cho nên Tuyết Tần căn bản không có khả năng đem dược cấp Huyền Phi. Mà Ngọc Tiểu Long càng đóng ở Nam Cương vùng, càng không có khả năng cùng Di Quốc người nhắc lên cái gì quan hệ. Duy nhất khả năng chính là, Huyền Phi cùng Di người người nào đó có quan hệ, hơn nữa quan hệ lẫn nhau không phải là ít. Nói xong, Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái. Chương 372, Cẩm Tú Giang thuyền 3. Đúng vậy. Nàng thế nào đem này rượu mạnh hương chuyện, cấp lọt đâu? Thấy Lạc Thuấn Thần lúc này định liệu trước bộ dáng, sợ là đã sớm biết Di Quốc là ai cùng Nguyễn Phi có quan hệ đâu. Vậy ngươi tra ra là ai chưa? Người kia đang ở hướng Ti U Quốc phương hướng mà đến, ngươi sẽ thấy hắn. Quý Như Yên mẩn ra, trong óc thoáng qua một người, có chút không thể tưởng ra, Bùi Khê.
Ân hử.
Lạc Thuấn Thần gật đầu bộ dáng, nhựa Quý Như Yên có chút nhớ nhung phát điên.
Bùi Khê.
Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao có thể và Huyền Phi có quan hệ? Hơn nữa, hắn cùng với Huyền Phi rốt cuộc là dạng gì quan hệ? Rõ ràng liền là bất đồng người của hai thế giới, Bùi Khê tại sao muốn giúp Huyền Phi? Như vậy giúp Huyền Phi, kia Bùi Khê có chỗ tốt gì? Từng người một vấn đề đuổi sát theo, điều này làm cho Quý Như Yên đầu có chút đau. Lạc Thuấn Thần kéo nàng ngồi xuống, đừng gấp như vậy, muốn biết bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, chỉ cần Huyền Phi tới, ngươi hỏi lại nàng cũng không biết sao. Dù cho như vậy, nàng vẫn cảm giác được Bùi Khê người này, quả thực làm cho người ta đoán không ra. Hai người trầm mặc thật lâu, trong sương phòng cửa bị người giật lại, đi tới, chính là Ngọc Gia Lão Gia, Ngọc Tiểu Long tướng quân, cùng với một thằng nhóc. Nhìn kỹ, kia thằng nhóc mặt trắng miệng hồng, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, không phải là cải trang xuất cung Nguyễn Phi, còn có thể là ai. Ba người kia vừa đi vào đến, đều là trầm mặc không ngớt. Mà Quý Như Yên càng lấy vốn diện mục xuất hiện, điều này làm cho Ngọc Gia Lão Gia giật mình ở nơi đó. Huyền Phi càng trăm mối ngờ không giải được, không phải nói hảo là ngân mặt công tử định ngày hẹn ở đây sao? Thế nào liền biến thành Như Yên quận chúa?
Ba vị, thỉnh ngồi.
Quý Như Yên mở miệng kêu, để cho bọn họ nhập tọa. Đại trên cái bàn tròn, ngồi năm người. Lại không dám đi đầu mở miệng do hỏi, Lạc Thuấn Thần trước mặt người ở bên ngoài, luôn luôn là lạnh lùng, không thích cùng nhiều người nói. Cuối cùng, còn là Ngọc Tiểu Long tướng quân chính mình đánh trước mở lời ác, quận chúa, ta đã thuyết phục Huyền Phi. Tuyệt sẽ không để cho thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tranh đoạt hoàng vị, không biết Trường An hậu chỗ đó. Quý Như Yên nhìn lướt qua trang điểm thành thằng nhóc Huyền Phi, chỉ là nhàn nhạt đáp, nói miệng không bằng chứng, nay phải như thế nào tin. Huyền Phi cũng là thông minh người, lập tức hiểu Quý Như Yên nhất định phải chính mình trả giá cái gì đại giới, nhượng nhi tử vô duyên với hoàng vị, mới sẽ đồng ý nhượng Trường An hậu bất hướng thánh thượng tố giác chính mình, từng sai khiến ngự chủ trừ độc hại cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Nghĩ đến đây, Huyền Phi tốt lắm nhìn khuôn mặt, cũng có chút không thể khoan dung, hôm nay ước chúng ta tới đây, là ngân mặt công tử, vì sao quận chúa gặp phải ở đây? Quý Như Yên lạnh lùng cười, ngân mặt công tử luôn luôn cùng ta là bằng hữu, điểm này thánh thượng so với ai khác đô rõ ràng. Huyền Phi chẳng lẽ là mất trí nhớ sao? Bị nàng như thế một thứ, Huyền Phi nói không nên lời đến, chỉ có thể chăm chú nắm tay thành quyền. Đệ đệ Ngọc Tiểu Long khuyên chính mình rời xa tranh chữ vị, nàng biểu hiện ra là đáp ứng, nhưng trên thực tế là muốn tới gặp ngân mặt công tử một mặt. Thuận tiện cầu hắn có thể tương trợ. Nếu có ngân mặt công tử tương trợ, chỗ ấy tử phù Nguyên Tuấn nhất định có thể leo lên đế vị. Há biết, người tới lại không phải ngân mặt công tử, mà là Quý Như Yên cùng Thiên Độc Quốc thất điện hạ. Này, điều này làm cho nàng muốn thế nào khai được miệng. Quý Như Yên nhìn thấy trên mặt nàng không cam lòng, mà chính mình lại thật sự có sự nghĩ đơn độc cùng Nguyễn Phi nói chuyện, cũng là hướng Ngọc Tiểu Long nói, không biết ta là phủ có thể cùng Nguyễn Phi đơn độc nói chuyện. Ngọc Lao Gia vốn muốn cự tuyệt, lại bị Ngọc Tiểu Long lôi kéo ống tay áo của hắn, ý bảo Ngọc Lao Gia cấm thanh. Chương 373, ép hỏi 1. Ngọc Lao Gia đối với nhi tử cường thế, còn là khuất phục, đành phải hé miệng không nói. Ngọc Tiểu Long hướng Quý Như Yên gật gật đầu, có thể, vậy ta liền trước mang phụ thân ở thuyền xung quanh đi dạo. Lạc Thuấn Thần nghe nói, đứng lên, nhàn nhạt nói, bản cung cũng cùng các ngươi ra đi một chút. Cứ như vậy, còn lại ba người ly khai Chữ Thiên Các, ra chuyển đi dạo. Lưu lại Quý Như Yên cùng Uyển Phi hai nữ nhân đơn độc cùng một chỗ. Quý Như Yên thật sâu liếc mắt nhìn Uyển Phi, ngươi nếu không muốn buông tha hoàng vị, vì sao lại phải đáp ứng Ngọc Tướng Quân nói muốn buông tha? Ngươi như vậy trước mặt một bộ, mặt trái một bộ, sẽ không sợ ly gián các ngươi tỷ đệ cảm tình sao? Ngươi câm miệng. Ly gián chúng ta tỷ đệ người, chính là ngươi. Uyển Phi ngoan thanh quát. Phải không? Có lẽ trong mắt ngươi, con của ngươi Phù Nguyên Tuấn là thiên chi kiêu tử, nhưng ở trong mắt ta, hắn cũng là một hoàng thất bại hoại. Ngươi đừng như vậy ánh mắt nhìn ta, thật đúng là dạy người sợ hãi, hoàn toàn nhìn không thấy ngươi uyển chuyển hàm xúc động nhân bộ dáng. Quý Như Yên câu môi cười, đem Uyển Phi bước đến một bước này, sợ là An Huyền này đệ thu nạp không ít chứng cứ, bằng không Uyển Phi sao lại trở nên như vậy không chịu nổi. Uyển Phi trừng mắt nàng, cắt ngang Quý Như Yên lời, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quý Như Yên liên tục xua tay, muốn ta làm cái gì? Bất, bất, Uyển Phi ngươi nghĩ sai rồi. Hẳn là ngươi muốn làm cái gì, muốn biết. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, thế nhưng bị thánh thượng chỉ đi Tây Bắc vùng, theo Trấn Bắc Hậu cùng nhau học tập. Này thế nào lại là muốn ta làm cái gì đâu? Vậy tại sao không cho ta nhi leo lên đế vị? Hắn xứng sao? Hắn là thánh thượng nhi tử, vì sao không xứng? Uyển Phi đương nhiên lời, nhượng Quý Như Yên thở dài một tiếng, có thể giả cư đế vị, đó là tạo bức vạn dân, kẻ vô năng cư đế vị, đó là hủy diệt giang sơn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tính tình ích kỷ, đảm đương không nổi này ti u quốc thánh thượng, bằng không này giang sơn rơi vào trong tay hắn, không dùng được 10 năm, hắn là có thể bị người lôi kéo xuống. Rõ ràng chính là không chiếm được, cần gì phải muốn đi tranh. Huyền Phi cổ quái liếc mắt nhìn Quý Như Yên, ngươi nên không phải là thích con ta, cho nên mới như vậy đối phó con ta. Quý Như Yên nghe nói, lập tức đã nghĩ thổ huyết tam thăng. Than bùn bệnh tâm thần A. Huyền Phi kia con mắt nhìn thấy mình thích thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn kia hóa. Nếu là Phù Nguyên Tuấn dám cả gan với nàng hầu ngôn loạn ngữ, nàng nhất định sẽ thứ nhất nhượng hắn lại cũng nói không nên lời đến. Quý Như Yên hắc gương mặt, Uyển Phi. Chú ý ngươi dụng từ, trong mắt ngươi, con trai của ngươi là Hương Mô Mô. Ở trong mắt của ta, kia liên cất chó cũng không bằng. Ngươi. Uyển Phi giận dữ. Tại sao có thể có như thế cản rỡ người? Dám nói con trai của mình liên cất chó cũng không bằng. Quý Như Yên thấy nàng còn gian ngoan mất linh, cũng không muốn nhiều lời lời vô ích, lạnh lùng nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ nói. Ngươi nếu muốn cho thập hoàng tử tiếp tục bính kia long ỷ, ta không để ý nhượng Trường An hậu đem ngươi làm những chuyện như vậy, đô thống đến thánh thượng trước mặt đi. Không biết đến lúc đó còn đang trong thâm cung cuộc sống thập ngũ hoàng tử, lại sẽ có người nào đến che chở hắn. Một câu nói, nhượng Uyển Phi lăng ở nơi đó. Thập ngũ hoàng tử, là của Uyển Phi thứ hai nhi tử, cũng là nàng mang thai lúc nhất vất vả, thật vất vả mới sinh hạ tới đứa nhỏ. Những năm gần đây, nàng vẫn đang vì con lớn nhất chú tính. Lại đã quên quan tâm này tiểu nhi tử. Hiện tại Quý Như Yên đột nhiên đề cập này tiểu nhi tử, nhượng lòng của nàng co rút lại một chút, có chút không biết phải làm sao. Đế vị tranh đoạt, thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Bất là làm hoàng đế, là có thể muốn làm gì thì làm, muốn biết, thủy có thể tai thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Chương 374, ép hỏi 2. Huyền Phi ngây ngốc nhìn Quý Như Yên, trong lòng lại bắt đầu so đo khởi đến. Nếu như nhi tử thực sự bất tranh đế vị, vạn nhất nhượng cốc hoàng hậu nhi tử leo lên đế vị, nàng kia và nhi tử há có mạng sống chi lý. Nghĩ đến đây, lập tức lại không muốn. Người đó là đứng nói chuyện bất đau thắt lưng, ở thâm cung cuộc sống, nơi trốn nguy cơ, vì bảo ta cùng với con ta tính mạng, ta không thể không tranh. Quý Như Yên cười lạnh, bảo ngươi và hoàng tử tính mạng. Kia ta hỏi ngươi, Nguyên Chiêu ở tại Yên Vương Phủ, thế nào ngại ngươi mắt, ngươi lại muốn hạ độc hại hắn. Hắn căn bản thương tổn không được ngươi mảy may. Thính Phi đã trở về. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Mà Tĩnh Phi cậy vào chính là hắn. Cho nên hắn sẽ chết. Uyển Phi cũng không lại che giấu, trên mặt hận ý tẫn hiển không thể nghi ngờ, giữ tận tượng cái sắc tinh, chọc người ghét. Dù là nàng trước có bao nhiêu sao mỹ, nhưng lúc này thoạt nhìn, lại làm cho người cảm thấy xấu xí, khó có thể làm cho người ta lọt vào trong tầm mắt. Quý Như Yên nghe nói, hỏi lại, ngươi nếu lúc trước không cùng cấp hoàng hậu hợp mưu kính an hậu phủ, Tĩnh Phi cũng sẽ không đối phó ngươi. Ngươi trước làm xin lỗi chuyện của người khác, liền hưu trách người khác sau hồi tới trả thù ngươi. Uyển Phi trầm mặc. Nhị nữ không hề tranh chấp, qua một lát, Quý Như Yên mới tiếp tục nói, ngươi đã hôm nay tới, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng Di Quốc quốc chủ Bùi Khê, là quan hệ như thế nào? Không biết vì sao, Uyển Phi một nghe nói như thế, lại cả người tượng là bị người dẫm đến đuôi mèo tựa như, thần tình trở nên kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Quý Như Yên cắt ngang lời của nàng, có chút không kiên nhẫn, ngươi hỏi ta hỏi đề là được, ngươi cùng hắn, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chúng ta không quan hệ. Cái này tử, Uyển Phi đáp thật nhanh. Chỉ là, nàng trước kinh hãi biểu hiện, cùng hiện tại của nàng trả lời, liền đủ làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Quý Như Yên chỉ cảm thấy người ở hoang mang dưới tình huống, còn thật là cái gì chuyện ngu xuẩn cũng làm cho ra đến. Với là cố ý gạt nàng, ngươi nên không phải là cùng Bùi Khê có cẩu thả việc đi. Một câu nói, lại nhượng Uyển Phi mặt trở nên tuyết trắng, mắt như là nhìn thấy quỷ tựa như nhìn Quý Như Yên. Thấy nàng vẻ mặt như thế, Quý Như Yên tâm trạng trầm xuống, sẽ tiếp tục gạt nàng, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, là của Bùi Khê nhi tử. Bất! Không phải! Không phải! Uyển Phi xúc động tiến lên vươn tay, nghĩ khắp Quý Như Yên cổ, không muốn làm cho nàng nói hiệu nói vượng. Quý Như Yên sao lại làm cho nàng như ý, nắm lấy cặp kia mảnh khảnh ngọc thủ, trực tiếp hướng trên bàn ấn đi. Chế dừng lại Uyển Phi phát cuồng, Quý Như Yên tâm càng thật lạnh thật lạnh, nhưng không được bất tiếp tục truy vấn, Uyển Phi. Thập hoàng tử rốt cuộc là không phải Bùi Khê nhi tử. Uyển Phi mặt dán mặt bàn, lạnh lẽo bàn đá, làm cho nàng đánh cái giật mình, thanh tỉnh mấy phần. Oán hận trừng mắt Quý Như Yên, con ta là thánh thượng thân cốt nhục. Ngươi là cái thứ gì, dám chất vấn hoàng thất huyết mạch, quả thực to gan lớn mật. Phải không? Đã như vậy, vậy ta không để ý làm cho người ta đi Tây Bắc vùng, nhượng trấn Bắc hậu thủ một điểm thập hoàng tử máu trở về, dù sao trấn Bắc hậu còn thiếu một mình ta tình. Thánh thượng tùy thời ở trong cung, chỉ cần ta đề nghị một chút, nghĩ đến vì vạn lý giang sơn ngày khác sẽ không chắp tay người khác, thánh thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Quý Như Yên lời, nhẹ đạm nhưng lại làm cho người ta nghe được thanh thanh sở sở. Uyển Phi nghe nói, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, ẩm được nàng toàn thân vô lực. Một khi thánh thượng phát hiện Nguyên Tuấn không phải của hắn nhi tử, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chương 375, ép hỏi 3. Đừng nói là thánh thượng hoàng vị, các nàng mẹ con liên mạng sống cơ hội cũng không có. Cái này tử, liên giấy rùa cũng không có. Uyển Phi cụt hứng ngồi dưới đất, cả người thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều. Thấy nàng bình tĩnh lại, Quý Như Yên lúc này mới thả tay nàng, tiện đà nói, ngươi rốt cuộc là thế nào cùng Bùi Khê nhận thức? Ta. Uyển Phi vừa mới mở miệng, như là nghĩ tới điều gì, lại hé miệng không nói. Quý Như Yên ngồi xổm trước mặt nàng, thân thủ câu dẫn ra của nàng dưới cằm, nghiêm túc nói, nhìn ta. Chỉ cần ngươi như thực chất nói đến, ta định lực bảo ngươi Ngọc Thị một tộc vinh hoa phú quý. Dù cho con trai của ngươi không phải đế vương, cũng có thể tôn hưởng thân vương vị. Ở Quý Như Yên hứa hẹn hạ, Uyển Phi bi buồn rầu thê nói đến 17 năm trước chuyện. Nguyên lai Bùi Khê lúc đó ở Ti U quốc còn là hạt nhân, kia Uyển Phi thì lại là đã vào cung làm phi tần, bởi vì vị phân thấp, còn chỉ là một quý nhân. Lúc đó trong cung có Tĩnh Phi, thánh thượng đối giữa hậu cung phi tần các, cũng chưa từng quan tâm, chỉ cần vừa đến hậu cung đi, liền nhất định là đi tìm Tĩnh Phi, tuyệt đối không hội tuyên thấy cái khác phi tần. Uyển Phi lúc đó vẫn chỉ là Uyển quý nhân, thâm cung ngày, tịch mịch gian nan, cũng là một thân một mình ở chính mình cung viện xử đi dạo. Nay vừa chuyển, lại vô ý đánh lên bị thương Bùi Khê. Bùi Khê lúc đó trọng thương không nói, còn chúng bốn dược, hắn ở thần trí mơ hồ dưới tình huống, liền dịu dàng quý nhân điên loan đảo phượng. Mà Bùi Khê càng ở đó thứ sau khi thương thế lành, trở về Di Quốc tiếp nhận chức vụ quốc chủ đi. Sau, Uyển quý nhân phát hiện mình có thai, không dám lộ ra. Vì có thể làm cho đứa bé này sinh ra thời gian, không bị hoài nghi. Vừa mới quốc hoàng hậu có việc thỉnh nàng rút, làm cho nàng phân phó lúc đó còn ở kinh thành làm thiên phu Ngọc Tiểu Long đi bọc đánh Kính An hậu phủ. Quốc hoàng hậu hứa hẹn, chỉ cần nàng bang này bận, liền sẽ làm nàng thị tẩm thánh thượng. Thế là, giao dịch cũng cứ như vậy thành công, sau nàng cũng thuận lợi sinh ra thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Quý Như Yên nghe đến đó, sắc mặt biến được hết sức khó coi, Kính An hậu phủ người, Ngọc Tiểu Long có thể có giết người ở bên trong. Uyển Phi vội vã lắc đầu, tuyệt đối không có. Lúc đó ta chỉ phân phó con rắn không nên thương tổn trong phủ người, bởi vì ta biết, Tĩnh Phi là Kính An hậu đích nữ, lại được thánh thượng tín nhiệm, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Nhưng, ta không ngờ con rắn bỏ chạy người thời gian, truyền về tin tức đi, Kính An hậu quý phủ hạ mấy trăm miệng ăn mệnh đều chết. Kia Kính An hậu người trong phủ, là ai hạ sát thủ? Này ta thực sự không biết. Uyển Phi lắc đầu liên tục, vẻ mặt thản nhiên. Môn lại vào lúc này dầm một tiếng đẩy ra, ngoài cửa đứng Ngọc Tiểu Long. Hắn kia uy vũ khí phách khuôn mặt mang theo ấy nay ý, đi tới Quý Như Yên trước mặt, ùm một tiếng quỳ xuống, quân chúa, Kính An hậu phủ người, ta tuyệt đối chưa từng thương tổn một người. Nếu có nửa điểm lời nói dối, dạy ta không chết tử tế được. Ngọc Tiểu Long đột nhiên đối Quý Như Yên quỳ xuống, đem Uyển Phi cấp hoàng sợ, muốn biết, này quật cường đệ đệ từ Kính An hậu phủ gặp chuyện không may hậu, vẫn thẹn với kia trăm năm đại tộc. Cảm thấy là của Uyển Phi lỗi, không nên lung tung đáp ứng cốc hoàng hậu, kết quả Ngọc Thị một tộc trái lại thành cốc hoàng hậu sẽ đối phó người khác đao phủ. Vì rời xa trong kinh hắc ám tranh đấu, Ngọc Tiểu Long xin chuyển đi Nam Cương, thà rằng ở đó Nam Cương nơi trấn thủ mấy năm, cũng chưa từng về nhà một chuyến. Tỷ đệ lưỡng cũng bởi vì chuyện này mà có hiềm khích. Việc này sau, Uyển Phi ở hậu cung trung từng bước thăng cấp, đã không có Tĩnh Phi tồn tại, thậm được thánh thượng niềm vui. Chương 376, ép hỏi 4. Quý Như Yên nhìn Ngọc Tiểu Long, biết hắn tính tình quan minh, khó gặp nhất những thứ ấy việc ngấm ngầm xấu xa tranh đấu việc. Những năm gần đây, mặc dù Ngọc Tiểu Long chưa từng hồi kinh, nhưng hắn đối tỷ tỷ năm đó muốn hắn làm chuyện, như cũng là canh cánh trong lòng. Nhưng tỷ đệ tình thâm, nhưng không cách nào trách cứ tỷ tỷ không phải, cũng chỉ có thể rời xa kinh thành. Ngươi còn muốn tranh kia đế vị sao? Quý Như Yên yếu ớt hỏi Uyển Phi. Nếu nàng còn tranh, đó chính là phát rồ. Uyển Phi cụt hứng cười khổ, tranh. Lấy cái gì đến tranh, ngươi đều biết Bùi Khê cùng ta quan hệ không phải là ít, chỉ cần đem chuyện này nói cho thánh thượng, vậy ta Ngọc Thị một tộc tất nhiên cũng chạy không thoát lần này kiếp nạn. Chỉ cần ngươi bất tranh, vậy ta cũng sẽ không sang bậy. Ngươi vô tội, không cần thiết dính dáng tiến vào. Quý Như Yên muốn tới nay, Uyển Phi cùng cốc hoàng hậu hợp tác là khẳng định có. Lại không nghĩ rằng cốc hoàng hậu chỉ là gọi Uyển Phi đệ đệ đi bọc đánh Kính An hậu phủ, bọc đánh thời gian, Kính An hậu phủ đã máu chảy thành sông. Nói như vậy, Kính An hậu phủ, sợ là sớm một bước liền gặp độc thủ. Quý Như Yên cảm thấy, việc này nhất định cùng cốc hoàng hậu thoát không được quan hệ. Sợ là, cốc hoàng hậu còn có không muốn người biết cao thủ, nắm giữ ở tay. Nghĩ đến đây, Quý Như Yên tốt lắm nhìn lá liễu mày nhíu lại, có lẽ, nàng nên làm cho người ta đi thăm dò cha cốc hoàng hậu còn cùng ai có âm thầm đi lại. Cũng tốt phòng hoạn với chưa xảy ra. Các ngươi trước khởi đến, Ngọc tướng quân, sau này đừng ở động một chút là quỳ xuống, mặc dù ngươi nợ ta một cái mạng, nhưng ta bây giờ còn sẽ không muốn mạng của ngươi. Quý Như Yên ý hữu sở chỉ, nhượng Ngọc Tiểu Long ghi nhớ bản phận. Ngọc Tiểu Long lập tức minh bạch, đỡ Uyển Phi cùng đứng lên, không biết quận chúa nhưng còn có khác muốn phân phó sao. Uyển Phi ra đến lúc không thể lâu lắm, cần ở trong cung hạ khóa thời gian đuổi về trong cung, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ngươi tống nàng đi về trước thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phía sau câu nói kia, biểu lộ nàng còn có việc muốn cùng Ngọc Tiểu Long trò chuyện với nhau, Ngọc Tiểu Long gật gật đầu, đỡ Uyển Phi trước đi một bước ly khai. Bọn họ chân trước vừa ly khai, chân sau Lạc Thuấn Thần liền cùng Ngọc Lao Gia đi đến. Ngọc Lao Gia vừa thấy được trong phòng đã không có người, có chút khẩn trương, Uyển Phi và con ta đâu. Ngọc Lao Gia chớ vội, Ngọc Tướng quân tống Uyển Phi đi đầu hồi cùng, một hồi còn có thể rồi trở về, ngươi thả ngồi xuống uống một chút nước trà đi. Quý Như Yên kêu hắn ngồi xuống. Ngọc Lao Gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ngồi ở một bên, lại đối Quý Như Yên có chút sợ hãi, không dám nói. Ngọc Lao Gia tuy nói thấy qua quen mặt rất nhiều, nhưng không thích cùng trong hoàng thất người giao tiếp, năm đó nếu không có nữ nhi vì trong cung phi tần, hắn cũng sẽ không ở mạch thành định cư, để có thể thường xuyên nghe thấy nữ nhi tin tức. Người đến tuổi già này mấy tuổi, đừng quá mức là nhìn tử nữ bình bình an an cuộc sống, có thể làm cho hắn nhìn thấy tôn tử tôn nữ. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Quý Như Yên nhìn thấu hắn bất an, Ngọc Lao Gia ở đây, có vẻ rất câu thúc, là người nơi này nhượng ngươi câu thúc, còn là ở đây hoàn cảnh nhượng ngươi câu thúc. Không có, chỉ là quá một thời gian dài không thế nào ra cùng người giao tiếp, nếu đã đắc tội quận chúa địa phương, thỉnh quận chúa thứ lỗi. Ngọc Lao Gia khách khí, Uyển Phi cùng Ngọc Tướng Quân, cũng không có đắc tội quá ta, ngươi thả an tâm đó là. Lạc Thuấn Thần ở một bên gắp một chút điểm tâm cấp Quý Như Yên, trước ăn một chút gì, ngươi nên đói bụng. Hắn không nói ăn, Quý Như Yên thật đúng là không cảm thấy đói. Đột nhiên nghe thấy hắn nói lời này, bụng cũng đang hảo thầm thì gọi hô lên. Tại đây tĩnh tĩnh trong sương phòng, nghe được trái lại rõ ràng. Chương 377, cùng một người. Quý Như Yên sắc mặt quẫn một chút, đô đã quên ăn cái gì, ngươi cũng ăn chút đi. Nói, không chút nào băn khoăn, từng ngụm ăn. Một ban điểm quan trọng, ba người tâm tư dị thường khác xa. Quý Như Yên thì lại là muốn điền đầy bụng. Lạc Thuấn Thần thì lại là cẩn thận cho nàng kẹp thức ăn, Ngọc Lao Gia vẫn còn có chút thấp thỏm lo âu. Thức ăn ăn phân nửa, Ngọc Tiểu Long đuổi trở về. Quý Như Yên thì lại là chỉ trên bàn tam bàn chưa động thức ăn, cái gì cũng đừng nói, ăn trước bàn lại. Là, Ngọc Tiểu Long thái độ đối với nàng thập phần kính cẩn, điều này làm cho Ngọc Lao Gia thập phần không hiểu. Nhưng Ngọc Lao Gia phân được thanh trường hợp, cũng không có hỏi nhiều cái gì, cùng nhi tử ăn xong rồi cơm nước. Đằng sau khi ăn xong, Lạc Thuấn Thần đã phao được rồi một bình trà mới, cấp ba người bọn họ trước mặt cho vào thượng một chén trà ngon. Ngọc Tướng Quân, thỉnh. Lạc Thuấn Thần mỉm cười, ở bên ý bảo bọn họ uống trà. Ngọc Tiểu Long tự nhiên đại phương uống vào, Quý Như Yên thì lại là trước nghe trà hương, lại một ngụm nhỏ thường khởi đến.
Ân,
Thuấn Thần pha trà công phu không tệ, và linh tinh hiểu được liều mạng, sau này có cơ hội, nhượng các ngươi cùng nhau pha trà, nhìn ai càng tốt hơn. Quý Như Yên cười hắc hắc, tâm tình có chút vui mừng. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Lạc Thuấn Thần như thế nói, sùng lịch ánh mắt vẫn rơi vào trên người của nàng. Ngọc Tiểu Long quan sát một chút trước mặt hai người, cũng không nói lời nào, chỉ là tĩnh tĩnh chờ. Đãi Lạc Thuấn Thần cho hắn ngã tam chén trà cũng như châu nước uống bàn nuốt xuống. Quý Như Yên rồi mới lên tiếng, Ngọc tướng quân đi đầu hồi tướng quân phủ thôi, có chuyện gì, ta sẽ lại đi tìm ngươi.
Là, quận chúa.
Vậy ta liền nên rời đi trước, Tĩnh hậu quận chúa phân phó. Đáp một tiếng hậu, Ngọc Tiểu Long dẫn Ngọc Lao ra ly khai Cẩm Tú Giang thuyền. Hồi tướng quân phủ trên đường, Ngọc Lao ra lúc này mới xuất khẩu dò hỏi, con ta, ngươi vì sao đối quận chúa như vậy kính cẩn?
Phụ thân, quận chúa là của ta ân nhân, nếu không có nàng, ta sớm đã chết đi.
Ngọc Tiểu Long lời rất tiếng lặng, lại lộ ra một cỗ khôn kể kiềm chế. Ngọc Lao ra sửng sốt một chút, nhi tử chỉ có ngân mặt công tử một ân nhân, sao có thể thiếu quận chúa đâu? Nghĩ lại vừa nghĩ, còn muốn mở miệng tìm hỏi thời gian, lại thấy Ngọc Tiểu Long gật gật đầu. Ngọc Lao ra là người thông minh, lập tức hiểu. Thảo nào rõ ràng là ngân mặt công tử ước gặp mặt, xuất hiện người, lại là Như Yên quận chúa. Hai người này căn bản là cùng một người. Ngọc Lao ra nghĩ đến đây, kinh ngạc há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nhiều lời. Nhi tử tự sẽ xử lý tốt, hắn cái gì cũng không quản cho thỏa đáng. Về phần nữ nhi ở trong cung chuyện, hắn là người ngoài, cũng giúp không được gấp cái gì. Ngọc Tiểu Long đột nhiên hỏi, phụ thân, Nguyên Dịch gần đây được không? Hắn mỗi ngày đô đi dâng thư phòng cùng sư phó đọc sách, thật là văn tĩnh.
Phụ thân, Nguyên Dịch đứa nhỏ này, có thể sánh bằng Nguyên Tuấn khá hơn nhiều.
Vừa nói đến phủ Nguyên Tuấn, Ngọc Lao ra cũng nhịn không được nữa lắc lắc đầu, lúc trước ngân mặt công tử mang theo thị tỳ giao quang đi mạch thành thời gian. Nguyên Tuấn đứa bé kia quá háo sắc, cư nhiên nhìn chúng công tử bên người thị tỳ giao quang, muốn kia giao quang đi hoàng tử trong phủ làm di nương. Lúc trước ngân mặt công tử vì việc này, thế nhưng tức giận rất. Bây giờ nghĩ đến, cũng không thảo nào Như Yên quận chúa hội sinh khí căm tức, đối Nguyên Tuấn cái nhìn, cảm thấy khó khăn đổi mới. Ngọc Lao ra thở dài một hơi, Nguyên Tuấn đứa bé kia bị thánh thượng chỉ đi Tây Bắc vùng, cũng không biết là phủ Bình An. Ngọc Tiểu Long mâu quang lóe lên, nhàn nhạt đáp một tiếng, chỉ cần hắn bất tổn phi phân chi nghĩ. Tự nhiên sẽ không bị có việc. Chương 378, thủ tử có câu một. Nhi tử nói như vậy, nói rõ chính là không muốn bàn lại phù Nguyên Tuấn chuyện. Nghe nói, Ngọc Lao ra trầm mặc. Bóng đêm như mực, màu bạc ánh trăng chiếu sáng bên cạnh mây trắng, càng lộ vẻ toàn bộ bầu trời đêm mỹ luân mỹ hoán. Tây Bắc vùng. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá mang người mã đang tiến hành quân huấn, chỉ đạo chư bọn lính ở trên chiến trường chú ý hạng mục công việc. Bên cạnh thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn nhìn Trấn Bắc Hậu khí phách một mặt. Chính tâm sinh bội phục ý thời gian, một đỏ thâm tuấn mã tái một nữ tử nhẹ nhàng tới.
Phu thân.
Nữ tử nhìn mắt ngọc mày ngài, một đôi mắt to có vẻ kỳ càng linh giật hiếu động. Dáng người thon dài, một thân da chế đỏ thấm áo da, làm cho nàng kia xinh đẹp thân thể càng lộ vẻ nóng bỏng. Nàng nhảy xuống ngựa nhi, đứng ở Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá trước mặt, cười tươi như hoa.
Tuyết băng di, sao ngươi lại tới đây?
Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá giật mình không nhỏ, căn vốn không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên gặp phải ở đây ở lúc này. Nàng không phải nên ngốc ở kinh thành chờ tú nữ đại tuyển sao? Tuyết băng di chừng liếc mắt một cái Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá, phụ thân đây là không thích nữ nhi sao?
Mệt nữ nhi tưởng niệm phụ thân, đại thật xa theo thỉnh kinh xuất phát đến Tây Bắc đến tìm ngài.
Ai nhượng ngươi tới Tây Bắc?
Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá phụ phịu, khiển trách.
Mẫu thân để cho ta tới, còn nhượng ta cấp phụ thân mang một chút mùa đông chống lạnh y phục.
Phụ thân như vậy hung dữ, xem ra là không muốn gặp lại nữ nhi, người nữ kia nhi đi chính là...
Tuyết băng di níu chặt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá vốn liền đối này nữ nhi bảo bối đau lòng như chất bảo, đột nhiên nhìn thấy nữ nhi, hắn đương nhiên là cao hứng. Chỉ là kinh thành tú nữ đại tuyển, nữ nhi vốn nên vào cung tham gia tú nữ, nhưng đứa nhỏ này lại chạy tới Tây Bắc. Nếu là xử lý không tốt, thánh thượng sợ là sẽ phải nói Trấn Bắc Hậu phủ coi rẻ thiên ân, vấn tội xuống, cũng không là tốt như vậy khiêng. Thấy nữ nhi còn muốn xoay người ly khai. Hắn sao có thể sẽ làm nàng ở mí mắt mình dưới đi rồi đâu. Vươn bàn tay to, một phen kéo nàng, ngươi đứa nhỏ này, liên phụ thân nói ngươi hai câu cũng, có phải hay không?
Thật là, đã tới, liền đi tra chướng đồng đốc, chớ có chạy loạn.
Úc! Tuyết băng di trước mắt sáng ngời, lập tức khôn ngoan đáp một tiếng. Chỉ cần không cho nàng hồi kinh tham gia kia lao thập tử tuyển tú, thế nào đều được. Theo Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá bên người Hà phó tướng,
Tuyết Băng Di hoan thiên hỉ địa ly khai. Hà phó tướng theo trên lưng ngựa bắt Tuyết Băng Di bọc, dẫn Tuyết Băng Di hướng hậu gia trướng đồng mà đi. Nhất cử nhất động của nàng đô rơi vào thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn trong mắt. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thưởng thức trong tay ma mạo, trong mắt mạo hiểm khắc thường quan mang. Tây Bắc vùng dị thường lạnh lẽo, bởi vì ở trong quân doanh, mặc dù quân doanh cũng có quân kỹ, nhưng hắn đường đường hoàng tử thân phận, sao có thể hội đùa bỡn những thứ ấy quân kỹ, quả thực chính là có dụng thân phận. Ánh mắt của hắn thẳng đuổi theo Tuyết Băng Di, ở thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn bên người hầu hạ tiểu quế tử là có tiểu thông minh nội thị, thấy chủ tử nhà mình chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đại mỹ nhân, lập tức biết chủ tử sợ là đối cô nương kia có hứng thú. Đôi mắt nhỏ chuyển chuyển, túi người xuống tử, bám vào hắn bên tai nói, chủ tử thế nhưng coi trọng trấn Bắc hậu Tuyết bá nữ nhi. Có muốn hay không nô tài nhượng chủ tử một tấn vui mừng. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn xấu xa cười, liếc liếc mắt một cái tiểu quế tử, ngươi có thể sao? Chỉ cần chủ tử muốn, nô tài coi như là lên núi lao, hạ chảo dầu, cũng muốn thay chủ tử hoàn thành. Tiểu quế tử lời thề son sắt lời, nhượng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cười đến càng tùy ý. Chương 379, thủ tử có câu hai. Không hổ là vẫn đi theo mình người, cũng mò chính mình mấy phần tính tình đâu. Hảo! Kia việc này liền giao cho ngươi. Làm thỏa đáng hậu, bản cung trọng trọng có thưởng. Nô tài nhất định làm thỏa đáng. Tiểu quế tử càng kích động hứa hẹn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chỉ tiếp tục nhìn về phía binh sĩ vị trí, không để ý đến hắn. Chủ tớ bọn họ hai người lời, hoàn toàn rơi vào rồi một người khác hai. Người nọ chính là trấn Bắc hậu Tuyết bá an bài ở trong bóng tối giám thị ám vệ, này ám vệ lạnh lùng cười. Này thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn quả thực chính là không biết sống chết, dám đem chủ ý đánh tới tiểu thư trên người. Bất kể như thế nào, việc này, hắn là muốn hội báo với hậu gia biết được. Hai canh giờ qua đi, huấn luyện bọn lính, cuối cùng cung cáo một đoạn rơi xuống. Trấn Bắc hậu Tuyết bá đang muốn hồi doanh, một sĩ binh đi hướng hắn, hai người đối thoại mấy câu. Trấn Bắc hậu Tuyết bá lập tức sắc mặt giật mình, sai đi kia tiểu binh sĩ, ánh mắt hưu ý vô ý rơi vào thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn trên người. Hảo một không biết sống chết xuất sinh. Nếu là dám cả gan đối nữ nhi của hắn nổi lên cái gì xấu xa chi tâm, đừng nói là cái gì hoàng tử, coi như là vương gia, hắn cũng chiếu giết không có lầm. Trấn Bắc hậu Tuyết bá âm ngoan xoay người, bàn tay to đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, sải bước hướng đi chính mình trướng đồng trung. Trướng đồng trung Tuyết Băng Di đã tắm sơ, còn đẹp đẹp ngủ mở giấc, ngồi ở trên giường, thật dài tóc đen tán, trong tay còn cầm một quyển binh thư nhìn. Trấn Bắc hậu Tuyết bá một hồi đến, liền nhìn thấy nữ nhi hình dạng này, hiểu ý cười. Ân cần hỏi han, Tuyết Băng Di, đói bụng sao? Tuyết Băng Di ngẩng đầu lên vừa nhìn, vội vàng đặt xuống quyển sách trên tay, sau đó đi tới trước mặt của hắn, thay hắn tiếp nhận hắn áo choàng, cười đến sán lạ, không đói. Nữ nhi phải đợi phụ thân cùng nhau ăn bữa tối đâu. Phụ thân, hôm nay nhưng mệt mỏi. Muốn nữ nhi giúp ngươi nhéo nhéo. Thấy nàng như vậy khôn ngoan, Trấn Bắc hậu Tuyết bá nguyên bản tiến trướng tiền căn vì thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ý nghị kích thích tức giận, cũng là tan đi. Hắn tức giận nhìn con gái của mình. Ngươi đừng tưởng rằng theo kinh thành tới Tây Bắc là có thể tránh được tuyển tú, ngươi đã trưởng thành, cũng nên thành thân. Tuyết Băng Di một bên đem hắn áo choàng động ở giá áo thượng, một bên bất mãn chống đối, phụ thân. Nữ nhi còn nhỏ, tại sao muốn gấp như vậy lập gia đình thành thân? Chẳng lẽ phụ thân cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn đem nữ nhi tống tới nhà người khác đi, hảo để cho người khác ra bắt nạt nữ nhi không được? Nói bậy, ta Trấn Bắc hậu Tuyết bá nữ nhi, cái nào há bắt nạt? Lao tử bổ hắn. Trấn Bắc hậu Tuyết bá trừng mở to mắt, thổi dâu mắng. Tuyết Băng Di ký hắn liếc mắt một cái, tiến lên lôi kéo tay hắn, làm nũng đạo, phụ thân. Nhân gia không muốn tuyển tú thôi. Tuyết Băng Di từ nhỏ đến lớn, giỏi nhất dùng chính là một chiêu này. Một chiêu này vừa ra, coi như là Trấn Bắc hậu Tuyết bá nam nhân đại trượng phu, cũng phải khí quân đầu hàng. Nữ nhi luôn luôn có chủ ý, hôn sự thượng cũng cưỡng bức không được, cũng chỉ có thể thoái nhượng một bước này. Huống chi còn có phu nhân đứng ở sau lưng nàng ủng hộ. Trấn Bắc hậu Tuyết bá không thể tránh được vô vỗ mu bàn tay nàng, lời nói thấm thía nói, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là hồ nháo. Thôi, thôi, một hồi ngươi mài mực, vi phụ muốn hướng thánh thượng thỉnh tội, làm cho hắn tha thứ ngươi này bất theo lý ra bài tội. Tuyết Băng Di liền biết phụ thân hiểu ta nhất. Một chiếm được phụ thân lời, Tuyết Băng Di cao hứng không nớt. Muốn biết, thịnh kinh nội thành căn bản không có cái gì hảo nam nhi, nàng lại không thích những thứ ấy quan lớn lý nhà giàu con cháu, từng người một nhu nhược kỳ cục. Chương 380, thủ tử có câu 3. Hoa quyền theo chân, trong miệng liền hiểu được ngầm kia hai thủ thơ, liền lôi kéo nhị ngũ tám vạn tựa như. Tuyết Băng Di có thể được đến Trấn Bắc hậu Tuyết bá niềm vui, không chỉ là của nàng hiểu chuyện cùng mỹ mạo, là trọng yếu hơn là, nàng là Trấn Bắc hậu Tuyết bá kiêu ngạo. Trừ thân thiết người, người ngoài đều không biết, nàng tuổi còn trẻ, đã là đem vũ kỹ tu luyện tới võ xuất cảnh giới trung kỳ, nhân xưng tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Liền ngay cả Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá, cũng chỉ là võ xuất cảnh giới đỉnh phong kỳ. Cho nên, khi nàng một người đi tới Tây Bắc vùng thời gian, Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá cũng không có hỏi nàng vì sao bất dẫn nhân mã. Tuyết Băng Di hướng Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nói, phụ thân, mẫu thân phân phó mang gì đó, ta đã nhượng quản gia Lê Thúc theo ngựa đưa tới. Dự đoán có nữa hai ngày hậu, liền sẽ tới. Không đổi. Ngươi một đường đến Tây Bắc, nhưng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Đồ ăn, còn muốn đợi lát nữa mới có. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá lôi kéo tay nàng, hướng ghế tựa chạy đi đâu đi, sau đó đỡ nàng ngồi xuống, ngươi đứa nhỏ này, như vậy tùy hứng, sau này ai có thể quản được ở ngươi. Phụ thân, ta không thích những thứ ấy phế vật. Ngươi ta thích, nhất định phải giống cha hôn một cái chinh chiến xa trường đại anh hùng. Tuyết Băng Di nói đến đây nói, mắt to tràn đầy hy vọng thần sắc. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nghe nói, cười ha ha. Nữ nhi lời này ở giữa hắn tâm, hắn Tôn Minh cũng là theo xa trường thượng chinh chiến trở về. Cha và con gái đang ở hưởng thụ thiên luân chi lạc thời gian, ngoài trướng truyền đến Hà phó tướng thanh âm, bẩm hậu gia, thập hoàng tử có việc thấy hậu gia. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nghe nói, ánh mắt híp lại, được lắm mau. Nhượng hắn tiến bảo. Thanh âm biến đột nhiên lãnh, Tuyết Băng Di lập tức cũng cảm giác được phụ thân khác thường. Hiếu kỳ nhìn một hồi là ai tiến bảo, sẽ làm phụ thân như vậy không thích. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đi lúc tiến bảo, đã đổi quá một bộ y sam, một thân bầu trời màu lam cung trang. Ngân tuyến thêu ra tới tứ chảo ngân mãng, càng lộ vẻ kỳ phú quý khí hiển lộ bên ngoài. Chỉ là, nay phú quý khí rơi vào Tuyết Băng Di trong mắt, đó chính là xích lóa quả vương bát khí. Tuyết Băng Di chỉ là liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú, hai mắt thấp, nhìn đầu ngón chân thượng giày thêu đồ án, im lặng không lên tiếng. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa tiến đến, liền nhìn thấy tản ra sợi tóc Tuyết Băng Di, chỉ cảm thấy kinh là trời người, nàng này quả nhiên xinh đẹp phi phàm. Không hổ là Di quốc đại trưởng công chúa Bùi Nguyệt nữ nhi, kế thừa thứ 7 phân dung nhan, vừa có Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá một đôi giống quá hổ mắt. Nguyên Tuấn thấy qua hậu gia. Vị này chính là. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chắp tay thi lễ, tiêu ý dịu dàng, chỉ là tươi cười lý sảng quá nhiều dối trá cùng không có ý tốt. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá bất động thanh sắc, nhàn nhạt ứng một câu, đây là trong nhà tiểu nữ, cố ý tiền đến thăm lão phu. Không biết thập hoàng tử tới đây, có chuyện gì? Thì ra là thế. Bây giờ trong kinh chính là tuyển tú, tiểu thư tại đây, sợ là không ổn. Nếu hậu gia không để ý bản cung đa sự, bản cung nguyện vì tiểu thư thư một phong, hướng phụ hoàng làm sáng tỏ. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn lúc nói lời này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuyết Băng Di, trong lòng sớm đã ý lay động đã, hận không thể lập tức liền đem mỹ nhân như thế áp trong người hạ, hảo hảo hưởng thụ vừa lộn. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nghe nói, thật lớn vương bát khí. Đây là đương hắn đã chết sao? Khí mà phản cười, không nhọc thập hoàng tử. Lão phu thẳng chưa nhắm mắt, còn có thể cấp tiểu nữ làm chủ. Nếu thập hoàng tử vô chuyện khác, bản hậu liền không để lại. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá biến sắc mặt, nhượng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn kinh ngạc một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không muốn tại chỗ xé rách mặt, thế là cười cười, đó là bản cung đa sự, đã như vậy, bản cung liền không quấy rầy. Nói xong, thi một thi lễ ly khai. Chương 381, thủ tử có câu 4. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nhìn hắn ly khai, lạnh lùng cười. Thông minh tốt nhất đừng nữa đánh cái gì vài chủ ý. Bằng không, hắn sẽ làm hắn hối hận đi tới trên đời này. Hắn Trấn Bắc Hậu ra thanh danh, cũng không là hư tới. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn rời đi, Tuyết Băng Di cũng không có để ở trong lòng, nàng rõ ràng biết, phụ thân sẽ xử lý tốt, cũng là nói tiếp một chút chuyện lý thú, đùa Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá hài lòng. Mẹ của ngươi sao có thể đồng ý ngươi tới Tây Bắc? Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nghĩ không ra là điểm này, muốn biết, lúc trước tuyển tú mở ra thời gian. Phu nhân thế nhưng bắt nữ nhi ở trong phủ hảo hảo học tập cung quy đâu. Lúc này lại đồng ý nhượng nữ nhi đến Tây Bắc, nhượng hắn nghĩ không thông. Tuyết Băng Di mỉm cười, mẫu thân nói, trong kinh Nam Nhi, nàng là một cũng chứng mắt. Hơn nữa trong kinh thay đổi bất ngờ, ta có đi không tuyển tú cũng ngại không vị kia thánh thượng. Nếu như ta thật đi, mẫu thân thân phận cho vào ở nơi đó, nói không đến cùng đâu còn là vị kia thánh thượng đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy ngươi tính toán ở đây ngốc đến cái gì? Cùng phụ thân mãi cho đến trước năm, sau đó cùng nhau hồi kinh qua năm. Người A. Thật đúng là hội chọn địa phương tốt đi. Đã tới, vừa lúc cấp phụ thân làm giúp đỡ, hảo hảo tham mưu một chút, nên thế nào huấn luyện những thứ ấy các tướng sĩ. Thành. Hà phó tướng đưa lên đồ ăn, cha và con gái ăn quá đồ ăn, sắc trời cũng đại đen. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá phân phó người ở chính mình trướng đồng bên cạnh, chi nổi lên mặt khác một trướng đồng, lại thu thập một chút chăn đơn gì gì đó, cấp phô được rồi. Liền phân phó nhượng Tuyết Băng Di nghỉ ngơi. Buổi tối, chỉ có tuần thú binh lính cắt qua lại kiểm tra. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn bên người nội thị tiểu quế tử, quỷ quỷ sùng sùng hướng Tuyết Băng Di trướng đồng mà đi. Tiểu quế tử thật là quen thuộc vòng mở binh sĩ, há không biết hắn nhất cử nhất động, rơi vào Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá trong mắt. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá lúc này đứng ở cao cao chi vọng trên đài, mắt lạnh nhìn kia tiểu quế tử cử động. Không khỏi cười lạnh liên tục, hảo một thập hoàng tử. Dám ở động thủ trên đầu thái tuế, quả thực chính là không biết sống chết. Tiểu quế tử thật vất vả lặn xuống Tuyết Băng Di nghỉ ngơi trướng đồng hạ, ngồi bên hông lý lấy ra một điếu thuốc quản, tiết khởi trên mặt đất một điểm khe hở, hướng bên trong thổi vài miệng hương mê. Đợi hồi lâu nhi, tiểu quế tử rón ra rón rén liền tiến vào trướng đồng lý Hắc Sơn đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn vừa tiến đến, Tuyết Băng Di nhưng liền lại cũng nhịn không nổi nữa, trực tiếp chân to liền đưa tới, đem người này cấp đá nằm bò trên mặt đất, ăn một miệng nghe. Nói, là ai phân phó ngươi tới? Tiểu quế tử bị đá nằm bò trên mặt đất, choáng váng đầu mắt mờ, hai nhãn mạo kim tinh, đừng nhắc tới có bao nhiêu sao buồn bực. Tối nhượng hắn kinh hãi chính là, phía sau truyền đến kia khe kêu chất vấn thanh. Lập tức tim đập lột bột một chút, xong, hắn bị phát hiện. Tiểu quế tử lập tức cầu xin tha thứ, tiểu thư tha mạng à, nô mới không phải có ý định, nô tài chỉ là đi qua nơi này, sau đó cổ chân một vai liền xông vào tiểu thư trướng đồng. Ước, cái miệng nhỏ nhắn trái lại nhanh mồm nhanh miệng. Tuyết Băng Di vô vô tay, trướng đồng lý thoáng cái liền sáng. Trướng đồng lý Hà phó tướng vẻ mặt xem thường nhìn tiểu quế tử, ngoan thanh nói, nếu không nói lời nói thật, quân pháp hầu hạ. Quân pháp hầu hạ. Hắn này tiểu thân thể tử, sao có thể khiêm được? Tiểu quế tử lập tức héo, ngồi sững trên đất. Nói đi, có phải hay không thập hoàng tử nhượng ngươi tới? Tuyết Băng Di mặt cười, lúc này hiện đầy sương lạnh, chỉ cần tiểu quế tử dám cả gan nói một câu là, nàng kia liền dám đi tìm thập hoàng tử cha. Chương 382, thủ tử có câu năm. Nói ở tự cái trướng đồng chờ mỹ nhân đến thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, hắn lười lười nằm ở trên giường, hắn ở Tây Bắc vùng, bởi vì mẫu phi từng đã nói với hắn, chỉ cần không đi trêu chọc Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá, hắn tự nhiên không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, hắn có chịu cam tâm nghe lời. Bởi vì cùng nữ quan cẩu thả chuyện, nhượng phụ hoàng với hắn nổi lên lòng đề phòng, lại khiển hắn đến Tây Bắc vùng, này điều không sót thì địa phương. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt lại trở nên sắc bén khởi đến. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nữ nhi tư sắc không sai, thậm chí là so với Mâu Phi cho mình đính hạ định quốc công đích nữ Hướng Y Ninh còn muốn đẹp hơn mấy phần. Từ chính mình bị phụ hoàng chuyển đi Tây Bắc vùng, kia định quốc công thậm chí ở chính mình ly khai Thịnh Kinh thời gian, cũng không tới liếc mắt nhìn. Đối phương đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên biết. Đơn giản chính là thấy mình xa điều Tây Bắc, với hoàng vị càng vô duyên. Đáng ghét. Chính mình cậu là Nam Cương vì uy vũ đại tướng quân, mà mẫu phi mặc dù không phải quý phi, nhưng vẫn là phi vị phi tử, dù cho hắn bị xa điều Tây Bắc, há dung định quốc công người như vậy nhìn thấp chính mình. Sớm ở tới nơi này thời gian. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đã sớm nghĩ kỹ, mặc kệ Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nữ nhi có hay không đẹp, hắn cũng phải lấy được tay. Đang nghĩ ngợi thế nào viết thư nhượng mẫu phi đang chọn tú thời gian, nhượng Trấn Bắc Hậu nữ nhi chỉ cho mình vì chính phi, cũng là có thể lấy tên này nghĩa hồi kinh thành hôn. Liên tiếp mấy ngày đô đang suy nghĩ việc này, nhưng không nghĩ thư còn chưa có viết, kia Trấn Bắc Hậu nữ nhi đảo là đưa mình tới cửa. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên mới phải cố ý toát ra như vậy háo sắc. Lấy dẫn tới tiểu quế tử đi giúp mình đắc thủ. Đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không hiểu, chỉ cần chiếm được Trấn Bắc Hậu nữ nhi, nhượng nữ nhân này ái mộ với mình, kia chính mình hồi kinh cũng không dễ như trở bàn tay việc. Tự đại thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, hoàn toàn đem một cái khác huynh đệ cấp đã quên, đó chính là thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Muốn biết, thất hoàng tử Phù Nguyên Phong mẫu phi là Tuyết Tần cùng Trấn Bắc Hậu phu nhân là tỷ muội, nếu bàn về bối phận, Tuyết Tần còn muốn cứ gọi một tiếng Trấn Bắc Hậu vì tỷ phu. Thân hoàng tử Phù Nguyên Phong lúc trước mơ ước Tuyết Băng Di thời gian, Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá thế nhưng trực tiếp liệt vào số đen, cự tuyệt người này lại nhập Trấn Bắc Hậu phủ. Luận thân thích quan hệ, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn sao lại so với Phù Nguyên Phong cùng Trấn Bắc Hậu thân thiết hơn? Thời gian từng chút quá khứ, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tiếp tục ở trên giường ý nghĩ kỳ lạ, rượu đô uống cạn sạch, như trước không nhìn tới tiểu quế tử đem mỹ nhân cấp lộng trở về. Nên không phải là xảy ra chuyện gì sao? Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn trong lòng cả kinh. Vội vàng bỏ dậy, hắn lại cũng đẳng không nổi nữa, hắn phải muốn đi xem. Lén lén lút lút dựa vào kia công phu mèo quào, thành công chạy tới Tuyết Băng trị trướng đồng ngoại. Cẩn thận lắng nghe bên trong tiếng vang, cũng không có bất luận cái gì khác thường, hắn liền muốn xốc lên bố liêm nhìn nhìn. Vừa xốc lên bố liêm, phát hiện bên trong tối om om, một điểm tia sáng cũng không có. To gan hướng bên trong lắc mình đi vào, thình lình bị cái gì trộn ở chân, nhượng hắn mất đi cân bằng, cả người về phía trước đảo đi, gặm một miệng nghe. Thập hoàng tâm hảo hứng thú, đôi lúc đêm khuya, lại không ngủ được, còn có hứng thú đến ta này chuyển động. Tuyết Băng Di lúc này mang theo trầm biếm, ngữ khí thập phần lạnh lẽo. Theo thanh âm của nàng vang lên, chứng đồng lý ngọn đèn lại một lần nữa sáng lên. Băng vào kia ngọn đèn, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn lúc này mới ngẩng đầu lên thấy rõ trong phòng tình huống. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá ngồi ở giường ngay chính giữa, mà đứng một bên chính là nữ nhi của hắn Tuyết Băng Di. Cha và con gái ánh mắt như nhau lanh lu, như là đang nhìn người chết tựa như. Chương 383, Thủ tử có câu 6. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa thấy hai người này thần sắc, lập tức trong lòng lộp bột một tiếng, muốn biết hắn cũng không muốn sự tình còn chưa thành công mà đắc tội Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nhanh nhẹn dũng mãnh, kia thế nhưng ngay cả Di Quốc các tướng lĩnh đâu nghe tin đã sợ mất mật. Hậu gia đừng hiểu lầm, ta đây là vốn định giải thích, nhưng tìm không được hảo mượn cớ. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá mỉm cười, thập hoàng tử là tới tìm ngươi nội thị tiểu quế tử đi. Là, a, không phải, không phải. Người đang khẩn trương trong không khí, luôn luôn hội vô ý thức nói ra lời thật. Đãi lời ra khỏi miệng thời gian, muốn quấn quýt qua đây, đã chậm. Tuyết Băng Di một đôi hổ mắt quét thập hoàng tử, khoe miệng nổi lên cắn máu tiêu ý. Phụ thân, bậc này bọn đạo trích người, sắc đảm bao thiên, trước thập hoàng tử ở trong cung câu dẫn nữ quan chuyện, thánh thượng vì to lớn giận. Đi tới Tây Bắc quân doanh, thập hoàng tử như trước tử tính không thay đổi, nếu là phụ thân không hảo hảo giáo huấn thập hoàng tử, sợ là cuối năm hồi kinh báo cáo công tác thánh thượng hỏi. Thánh thượng không muốn trách tội xuống. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nghe nữ nhi nói như vậy, cũng biết nữ nhi ngụ ý là muốn nhượng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tử. Bình thường tiêu nghĩ nữ nhi người, đó là nhiều như giang khanh chi cá, chỉ cần bất quá phân, nữ nhi đều là căn cứ từ bi vì ôm tâm tính buông tha những người đó. Nhưng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thật sự là quá đáng ghét, còn muốn dùng hương mê nhượng nữ tử đã hôn mê, sau đó lấy này đạt được mục đích của chính mình. Thập hoàng tử, tiểu nữ nói được không? Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá tự tiếu phi tiếu quay đầu nhìn nằm bò trên mặt đất thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, trên mặt mặc dù đang cười, thế nhưng trong con ngươi lại toát ra sát ý. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn lại không phải đồ ngốc, tự nhiên biết, nếu là hiện tại chính mình bất xử lý tốt, nhất định sẽ gọi tới họa sát thân. Ở Tây Bắc vùng, Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá chính là thiên, mà hắn lại phạm hạ bậc này hồn sự, đem thiên cấp đâm thủng. Trái lo phải nghĩ, còn là vội vàng biện giải cho mình, hậu gia, tiểu thư, các ngươi nghe ta nói. Ta thập phần vừa ý tiểu thư, muốn cùng tiểu thư kết làm liền cảnh, ta sẽ hứa cấp tiểu thư chính phi vị, tuyệt đối không hội bạc đãi tiểu thư. Hôm nay là ta mỡ heo mơ hồ tâm, lại nghe theo tiểu quế tử đưa ra kia hạ tam lạn chủ ý, bây giờ xông hạ bậc này nhà hậu ra cùng tiểu thư tức giận sự, ta nguyện ý bồi thường tiểu thư. Cũng sẽ đối tiểu thư phụ trách. Phụ trách? Không hổ là huyền phi sở sinh hảo nhi tử. Rõ ràng làm bậc này sự, lại đem sở hữu tội danh đô đẩy tới một nho nhỏ nội thị trên người. Nếu không có hắn thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn gật đầu, nho nhỏ nội thị há có này lá gan dám trêu chọc Trấn Bắc Hậu nữ nhi. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá con ngươi trung lộ ra một tia xem thường, dám làm không dám chịu người, đừng nói hắn Tuyết Bá khinh thường, nữ nhi của hắn cũng tuyệt khinh thường bậc này loại nhu nhược tiểu nhân. Tuyết Băng Di khỏe miệng treo tiêu ý, thập hoàng tử lời này buồn cười, huyền phi nương nương thế nhưng tự mình cùng định quốc công thương nghị được rồi, sẽ làm hướng y ninh vì thập hoàng tử chính phi. Bây giờ chỉ là thấy ta một mặt. Nhưng lại hứa hạ như vậy lời hứa, chẳng lẽ định quốc công mặt, thập hoàng tử liền hoàn toàn không đếm xỉa. Chỉ cần tiểu thư nguyện gả cùng ta, ta nguyện vì tiểu thư trả giá tất cả. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa nghe có chuyển cơ, vội vàng tiếp tục cám dỗ. Tuyết Băng Di quay đầu nhìn Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá, phụ thân, nhìn ở thập hoàng tử như vậy có thành ý phân thượng, phụ thân còn là viết tấu chương dâng thư cấp thánh thượng biết được, làm cho thánh thượng định đoạt mới tốt. Một câu nói, nhượng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn mặt cương ở nơi đó. Cả người bị lôi ngoại tiêu lý nột. Tại sao có thể như vậy, nữ nhân này vì sao lại như vậy với hắn? Không phải với hắn có ý tứ sao? Sao có thể nhượng Trấn Bắc Hậu dâng thư cấp phụ hoàng, nếu để cho phụ hoàng biết việc này, hắn há còn có thể có mệnh ở. Chương 384, Táng sói chi bụng. Hà phó tướng, tống thập hoàng tử đi về trước. Đại thánh thượng ý chỉ hạ đạt thời gian, để thập hoàng tử hảo hảo ngốc ở trướng đồng nghỉ ngơi đó là. Ngụ ý, là muốn giam lỏng Phù Nguyên Tuấn ý tứ. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá ra lệnh một tiếng, nằm bò trên mặt đất thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn liền bị Hà phó tướng cấp sách khởi đến, áp khoản chi bồng. Tuyết Băng Di nhìn kia rời đi bóng lưng, trong tròng mắt đều là tức giận. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá biết nữ nhi bị khuất, tiến lên vô vô bả vai của nàng, "Băng Di, đừng cùng hắn bực bội. Hắn cuối cùng là hoàng tử, phụ thân cũng không thể tùy ý động hắn." "Phụ thân, dù cho hắn là hoàng tử, nếu là Di quốc lúc này tiến binh đến phạm, thập hoàng tử tham công liều lĩnh, tử cũng là rất chuyện dễ dàng." Muốn biết, trên chiến trường chuyện gì đâu khả năng phát sinh, cũng sẽ không bởi vì là hoàng tử thân phận, cũng sẽ không bị người chém giết. Ý của ngươi là, thập hoàng tử nếu không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Đã hắn nghĩ như vậy tử, phụ thân nếu không phải tác thành lời của hắn. Sợ ngày sau hắn hồi kinh hậu, càng sẽ tìm trấn Bắc hậu phủ phiền phức. Tuyết Băng Di suy nghĩ sâu xa, tình không muốn bị như thế một độ lượng cực tiểu người nhớ thượng. Trấn Bắc hậu Tuyết Bá gật gật đầu, nữ nhi nói xác thực không sai, kia thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn xác thực cũng không phải là một món đồ, nếu thật nhượng hắn hồi kinh, chỉ sợ sau này trấn Bắc hậu phủ còn vô pháp an tâm. Việc này phụ thân biết, ngươi thả nghỉ ngơi thật tốt, vi phụ tự có sắp xếp. Hảo. Tuyết Băng Di mỉm cười đáp một tiếng, nhẹ vỗ một cái nữ nhi vai, trấn Bắc hậu Tuyết Bá ly khai xong nợ đồng. Ba ngày sau, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cũng không chịu được nữa như vậy bị giam lỏng cuộc sống, tâm phúc của mình tiểu quế tử, ở hắn trở lại trướng đồng thời gian, liền cùng nhau đưa đến trước mặt của hắn. Chỉ là, người lại là tử. Tiểu quế tử chết không nhắm mắt, tay chân gân đều bị đánh gãy, tử tương nói không nên lời đáng sợ. Nhưng những người đó lại nhượng hắn cùng với tử thi ngốc ở đồng nhất cái trướng đồng, hơn nữa còn không cho tống ăn, chỉ cho hắn nước trong. Kể từ đó, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn trực tiếp đói bụng đến phải toàn thân vô lực, người khuôn cầu dạng. Bởi vì cùng tử thi sống chung một chỗ, tử thi lúc này cũng tản mát ra thi thối, hắn thiếu chút nữa không bị ép điên. Dù cho hắn kháng nghị cũng là không người nào để ý hội hắn, càng về sau, đem mình thiếp thân ngọc bội hối lộ một cho hắn đưa nước binh lính, rốt cuộc trốn ra Tây Bắc quân doanh. Cũng không quản phương hướng, cứ nhanh chân liền chạy, hận không thể chạy được rất xa. Chạy ra rất lâu, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thở hổn hển ngồi dưới đất, thở không ra hơi. Tây Bắc vùng, là tùng sói xuất hiện địa phương. Nếu không phải quen thuộc lộ hình, rất dễ xông loạn mà bị tùng sói cắt sinh xé ăn tươi. Vốn tưởng rằng có thể thoát đi Tây Bắc quân doanh, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn còn muốn hồi kinh hậu, tham thượng trấn Bắc hậu Tuyết Bá một quyển. Lại không nghĩ rằng, hắn lại sẽ gặp tùng bầy sói. Xa xa kia từng cái tối tăm tùng sói, một đôi song mang theo ưu lục sói con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, từng bước một tới gần, nhượng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đô đổ nát. Bị mấy chục điều tùng sói vây quanh, bị đói bụng mấy ngày hắn kia còn có khí lực chống lại này đó dã thú. Đương tùng sói nhào vào trên người của hắn lúc, móng đuốt sói hoa mở ra thịt của hắn, kia đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, nhưng không cách nào ngăn lại tùng sói cắt với hắn tàn bạo. Xa xa, trấn Bắc hậu Tuyết Bá lạnh lùng nhìn này tất cả, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phía sau Hà phó tướng diện vô biểu tình, chỉ là đứng ở trấn Bắc hậu Tuyết Bá bên cạnh, hậu ra, cái kia thu thập hoàng tử ngọc đội binh lính nên xử trí như thế nào? Cùng nhau giải vào kinh, ăn ngay nói thật. Là chương 385, Tú nữ đại tuyển. Kim thu tháng 10. Chính là Tiêu quốc thịnh kinh thành tú nữ đại tuyển này, càng làm cho rất nhiều danh môn quý nữ các hao hết tâm tư trang điểm chính mình. Vì chính là một khi bay lên đầu cảnh, làm rạng rỡ tổ tông. Toàn bộ thịnh kinh bởi vì tú nữ đại tuyển, mỗi điều nhai đạo đô trở nên phi thường náo nhiệt, các nơi huyện cấp, thành thủ đô nhao nhao quan tướng ra tiểu tỷ đưa đi kinh thành, thế là quan đạo con đường lớn kia, cũng thì có một con ngựa xe ngay sau đó hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Lần này tú nữ đại tuyển, thánh thượng cũng không phải là vì phong phú hậu cung, mà là tính toán chọn một chút phẩm tú nhàn tuệ nữ tử, sau đó cấp con trai của mình cắt chỉ hôn. Quý Như Yên sớm bị chỉ cho thiên độc quốc thất hoàng tử điện hạ Lạc Tuấn Thần, cũng là có thể không cần tham gia tú nữ đại tuyển. Thế là, nàng tự tại cũng là rơi cái thanh tĩnh. Phi Liếu Các sáng sớm im ắng, Giao Quang từ bên ngoài cầm một ít mùa hoa quả đi đến, đi tới bên người nàng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, Tây Bắc truyền đến tin tức. Cũng không biết là thật hay giả, nói là thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn táng thân trong bụng sói, hài cốt không còn. Hài cốt không còn. Là, hơn nữa trấn Bắc hậu còn nhượng phạm sai lầm binh lính áp trở lại kinh thành, thỉnh thánh thượng thứ tội. Quý Như Yên nghe nói, chỉ là chau chau mày đầu. Đối với nàng mà nói, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tử, tình chưa tính là chuyện xấu nhất kiện. Hắn đã chết, ít nhất đối Nguyên Chiêu đăng cơ đế vị, vẫn có không ít chỗ tốt. Tiểu thư, việc này chúng ta cần điều tra rõ chân tướng sao? Không cần. Nay là đường chuyện của người ta, cần gì phải lãm sự trên thân. Quý Như Yên lắc đầu cự tuyệt. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn không phải thánh thượng thân nhi tử, chết thì chết thôi. Chỉ là không biết kia Bùi Khê có hay không sẽ đau lòng. Trong cung Nguyễn Phi vừa nhận được tin tức này thời gian, cả người ngất quá khứ. Nàng đối nhi tử ngàn căn vạn dặn, vì sao hắn còn là sẽ gặp thụ chuyện như vậy. Tỉnh lại sau, phái bên người cung tỷ đi hỏi thăm tin tức. Vừa được biết là nhi tử lại đối chân Bắc hậu nữ nhi Nghị Bá Vương ngạnh thượng cung, vừa tức lại đau lòng, nhi tử đây quả thực là ở động thủ trên đầu thái tuế. Hắn lại vẫn muốn chạy trốn cách Tây Bắc quân doanh, nhân sinh như vậy không quen, tùng bầy sói đông đảo, một mình hắn sao lại có còn sống đạo lý. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên không biết vì sao, nhận được chân Bắc hậu kịch liệt tấu chương, cũng chỉ là xem xét liếc mắt một cái, cũng là cho vào ở một bên, không để ý đến. Thì ngược lại triệu tới Tĩnh Phi đến Chính Dương Điện bồi giá, hai người đang ở chọn các đại thế gia nữ tử, bọn họ muốn chọn chính là cấp Nguyên Chiêu chọn Chất Phi. Tĩnh Nhi, Định Quốc công nữ nhi, ngươi xem rồi được không? Vừa nói, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên cầm trong tay chân dung đưa cho Tĩnh Phi. Tĩnh Phi tiếp nhận tay vừa nhìn, hòa thượng nữ tử đoan trang tú lệ, thoạt nhìn cũng không phải lỗi. Thánh Thượng, này Định Quốc công đích nữ, không phải huyền muội muội muốn nói cho thập hoàng tử vì chính phi sao? Nghe nói hai nhà đô tương hỗ thấy cái mặt đâu. Tĩnh Phi bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói ra biết đến tình huống. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi liền mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần cô vương không đồng ý, bọn họ cũng mơ tưởng kết này thân. Nguyên Tuấn Hải tử kia to gan lớn mật, ở trong cung vẫn không an phận, dám nhúng chàm hậu cung nữ quan, đi Tây Bắc, vốn tưởng rằng hội nghe lời cải chính, nhưng không nghĩ, hắn dám mơ ước trấn Bắc hậu nữ nhi. Hắn quả thực đó là sống đấy. Tĩnh Phi thân thiết kéo tay hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ, thánh thượng ý là, không để ý tới thập hoàng tử chi từ sao. Sợ là huyền muội muội hội náo lên đi. Náo. Nàng cứ náo, lại náo đi xuống, cô vương để nàng đến lãnh cung Lý Hảo Hảo bình tĩnh một chút. Những năm gần đây, cấp cô vương dạy dỗ cái dạng gì nhi tử ra. Quả thực chính là ném cô vương mặt. Vừa nghĩ tới trấn Bắc hậu tấu bạch thượng cái loại đó ngữ khí, nhượng thánh thượng Phù Ngạo Thiên phiền muộn không ngớt. Chương 386, là một đồ ngốc. Trấn Bắc hậu, năm đó cùng Kính An hậu phủ đều là vì Ti U quốc mới lập thời gian, lập được công lao hán mã. Bây giờ Trấn Bắc hậu rất có năm đó tổ phụ khí phách, luôn luôn đối xử không đúng người. Mặc dù nói Tuyết Bá đúng là cùng mối thương các có hợp tác, thế nhưng những tiền kia ngân lại là ở thay Ti U quốc dưỡng Tây Bắc vùng đại quân. Vì thế, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên lúc này mới vẫn nhẫn không có động Trấn Bắc hậu. Bây giờ quốc khố hư không, nếu là lúc này nội loạn, càng thương chi căn bản. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên tuy nói không phải một minh quân, nhưng tốt xấu so với hôn quân tốt hơn vài lần. Thánh Thượng bất giận, này Định Quốc công đích nữ thoạt nhìn trái lại có vài phần tư sắc, cũng không biết nàng xuất thân cao quý, không biết là phụ chịu ủy thân gả cho Nguyên Chiêu. Thánh Thượng cũng biết, Nguyên Chiêu từ nhỏ sẽ theo thần thiếp cùng nhau, 6 tuổi thời gian, thậm chí cùng thần thiếp cùng nhau đến Kính An tự ăn chay niệm Phật, trái lại không học cá gì biết thức. Nguyên Chiêu như vậy không dùng được, đều là thần thiếp lỗi, thỉnh Thánh Thượng giáng tội. Tĩnh Phi nói lên chuyện cũ, con ngươi trung lệ ý càng sâu. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên thấy nàng thương tâm khổ sở, càng tự trách, Tĩnh Nhi, ngươi đừng nói như vậy. Đều là cô vương xin lỗi mẹ con các ngươi lưỡng, là cô vương không dùng được mới là. Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, cô vương hội trả giá tất cả đối mẹ con các ngươi lưỡng hảo, tuyệt đối không lại nhượng mẹ con các ngươi bị người bắt nạt. Nói xong, kéo Tĩnh Phi vào ngực, ôm nàng, tim của hắn mới sẽ không vậy hoảng loạn. Sợ hãi sau một khắc Tĩnh Phi xảy ra chuyện gì. Mình coi như là vua của một nước, nhưng không cách nào bảo hộ người yêu cái loại cảm giác này, hắn không bao giờ nữa nghĩ thường bị. Chính Dương Điện Lý ấm áp, cùng mẫu đơn trong cung tình huống, hoàn toàn nhị dị. Cốc Hoàng hậu đang ở tẩm điện Lý cầm tử tiên mạt nhiễm ở móng tay thượng, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn Tử, nàng tất nhiên là mừng rỡ hài lòng, hận không thể uống rượu chúc mừng. Huyền Phi a Huyền Phi, bản cung đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể thế nào và bản cung đấu. Mất đi thập hoàng tử, trong tay ngươi chỉ có 10 tuổi thập ngũ hoàng tử. Đợi được thập ngũ hoàng tử thành niên, đại thế sớm đã quá, ngươi còn là ngoan ngoãn làm thái phi, chết già trong cung thôi. Một cung tỳ đi vào tầm điện, bẩm báo đạo, nương nương, lục hoàng tử tới cho ngài thỉnh an. Tuyên. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tuấn mặt mày hưng hào, đương nhiên là nhận được tin tức, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tin người chết. Hắn vừa tiến đến, xuất khẩu đó là dò hỏi, mẫu hậu, thập đệ hắn thật đã chết rồi sao? Trấn Bắc hậu không phải viết được thanh thanh sở sở sao? Dù cho bất là thật. Kia thập hoàng tử là một đồ ngốc, ai không biết Trấn Bắc hậu nghịch lân chính là của hắn nữ nhi bà bối. Lại cứ thập hoàng tử còn dám cả gan đi trêu chọc hắn, lớn như vậy là gan, bản cung không thể không bội phục a. Cốc hoàng hậu trên mặt mang theo âm chắc chắc tiêu ý, trong giọng nói đều là chế nhạo. Mẫu hậu, nhi thần có việc muốn tìm mẫu hậu thương lượng. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cười cười, ý bảo mẫu đơn trong cung tỷ nữ đô ra. Cốc hoàng hậu chỉ là xem xét hắn hạ mắt, liền giơ tay lên giơ giơ, đem những thứ ấy cung tỷ đô đổi ra. Thượng đại cung điện, chỉ có mẹ con bọn hắn hai người. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn rồi mới lên tiếng, mẫu hậu, đã thập đệ đã mất. Kia thất đệ cũng không cần để lại thôi. Cốc hoàng hậu nghe nói, bán liễm mi mắt, bất, Phù Nguyên Phong hay là muốn giữ lại. Vì sao? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn không hiểu nhìn nàng. Cốc hoàng hậu một chữ một trận nói, hắn chẳng qua là Tuyết Tần nhi tử, Tuyết Tần là di quốc công chúa, thánh thượng đoạn không có khả năng hội truyền ngôi với hắn. Ngươi làm sao khổ tiêu phí nhiều tâm cơ ở một không có cơ hội hoàng tử trên người. Nếu ngươi thật muốn động thủ, sẽ phải xông yên trong vương phủ vị kia mà đi, chỉ cần hắn đã chết, ngươi chính là đệ nhất kế vị người. Chương 387, nửa đêm thám hoa một. Mẫu hậu ý tứ, nhi thần hiểu. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn trong ánh mắt mang theo ý mừng, đúng vậy, chỉ cần cựu đệ tử, phụ hoàng chỉ có hắn có thể tuyển. Phụ hoàng tuyệt sẽ không đem hoàng vị truyền cho thất đệ, đã như vậy, vậy hắn còn có cái gì hảo băn khoăn. Hôm nay ban đêm, Quý Như Yên nằm ở mềm giường thượng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hộ quốc công cốc quân trước khi chết, Lạc Thuấn Thần đã từng hỏi lời của hắn. Nhớ lúc đó Lạc Thuấn Thần là như thế này hỏi hộ quốc công cốc quân, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn có phải hay không Kỳ Thiên quốc trưởng Tôn Khang đại tướng quân nhi tử, liền cái vấn đề này, nhượng hộ quốc công lập tức sắc mặt biến lĩnh dạng. Chỉ là, hắn dù cho phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Lạc Thuấn Thần căn bản không quan tâm câu trả lời của hắn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn thật không phải là thánh thượng thân nhi tử đâu. Nghĩ đến đây, Quý Như Yên không khỏi khóc thút thít. Nhìn trong hoàng cung hoàng tử đông đảo, nhưng không nghĩ vậy phức tạp. Cốc hoàng hậu sở ra Lục hoàng tử, lại là Kỳ Thiên quốc đại tướng quân con, Huyền Phi thập hoàng tử, cũng Di quốc quốc chủ con. Thật đúng là náo nhiệt đâu. Nay đại trào nhuộm, thật đúng là làm cho người ta đều thay đổi cái dạng. Trong lòng ở đoán thầm những người đó lúc, Lạc Thuấn Thần kia dường như thân ảnh quỷ mị, đã thiểm tiến phi liêu các. Quý Như Yên trong mắt cũng không nâng, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, Thuấn Thần, cửa lớn không có đóng, vì sao như thế thích nhảy song tiến vào đâu. Nếu không phải người biết, còn tưởng rằng ngươi là hái hoa tặc đâu. Lạc Thuấn Thần có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, Như Yên lời này, thật đúng là thương trái tim của ta. Ta này không phải là vì thanh danh của ngươi, không thể không sờ song đi vào sao. Này vào đêm lúc, ta quang minh chính đại xuất nhập, tổng sẽ khiến người khác nhìn kỹ. Lại nói, ta lúc này đến, tối đa xem như là nửa đêm thám hoa. Hãn! Chiếu hắn nói như vậy, hắn lén lén lút lút tiến vào, sẽ không người nhìn kỹ không được. Đừng quên, Yên Vương Phủ cũng không là chỉ có một mình nàng cư trú, còn có một trí tuệ nhã ngu Yên Vương đâu. Một khoảng thời gian không gặp ngươi, nội công trái lại tăng tiến không ít. Long Dương Đại Pháp đối với ngươi mà nói, quả nhiên là không tệ. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, khen một câu. Lạc Thuấn Thần mỉm cười, đô là của ngươi công lao. Hừ, tính hắn có lương tâm. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho ngươi gấp như vậy ba ba chạy tới. Quý Như Yên lúc này thái độ đối với hắn, so sánh trước giật lại cách, tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nói hai người tịnh không có lập tức như đầu gối tựa keo dính, nhưng ít nhất Quý Như Yên không có với hắn có chống lại cảm xúc. Lạc Thuấn Thần đi tới trước mặt nàng, khẽ nói, Phượng Thiên Phủ người, tối hôm nay hội bắt đầu khởi hành ly khai Mân Thanh Trấn, về phần nhân thủ phương diện, ta nhượng mệ nhị dẫn theo những người này đô đi che chở bọn họ, tối nhiều nguyệt, bọn họ là có thể đến Thiên Độc Quốc. Quý Như Yên nghe nói, thì thượng chân mày, vậy thì tốt quá. Đại cứu cứu các không đi, nàng cũng không thể tùy ý vì sự, miễn cho cốc hoàng hậu tiện nhân kia lại ở sau lưng thống nàng giao nhỏ. Chỉ có đại cứu cứu các ly khai. Nàng kia cũng dễ đối phó này thịnh kinh nội thành những thư ấy yêu ma quỷ quái, từng người một đập chết, để cho bọn họ đô hồn phi phách tán mới tốt. Nàng không biết là, xa ở đông tây vùng quân tử đường, cũng bắt đầu tay ở Thiên Độc Quốc kinh thành chuẩn bị xây kỳ tà minh thế lực. Đông tây vùng biến hóa, Lạc Thuấn Thần chỉ là nhữ mày, cũng không có trở xả, cả đời này quân tử đường không phải đứng ở tam ca chỗ đó, vậy hắn liền tuyệt đối không hội lại nhượng tam ca lợi dụng chính mình, sau đó mưu đồ mưu kêu cao cao tại thượng hoàng vị. Thuấn Thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta ở nói chuyện với ngươi đâu? Quý Như Yên có chút không vui thân thủ đẩy hắn, người này lại còn ở trước mặt nàng thất thần, chẳng lẽ là mình không mị lực sao? Chương 388, nửa đêm thám hoa 2. Lạc Thuấn Thần bị nàng như thế vừa động thủ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Như Yên, ngươi vừa nói cái gì? Quý Như Yên yếu ớt nhìn hắn, ta nói, ngươi đã từng hỏi hộ quốc công, Lục hoàng tử là Kỳ Thiên độc trưởng Tôn Khang đại tướng quân nhi tử, việc này có thật không? Tự nhiên là thật, ở trước mặt ngươi, ta nhưng chưa bao giờ từng đã nói nửa câu nói dối. Này cốc hoàng hậu, sao có thể cùng trưởng Tôn Khang đại tướng quân nhận thức? Quý Như Yên là trăm mối ngờ không giải được, này trong thâm cung đầu, thực sự có thể dễ dàng như vậy nhượng những thư ấy phi tần các, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Lạc Thuấn Thần mỉm cười, ngươi muốn biết, cốc hoàng hậu cũng không là thánh thượng đệ nhất nhâm hoàng hậu, mà là về sau để đi lên. Này ta biết đến, thái tử cũng không phải là cốc hoàng hậu sở sinh, cho nên thái tử lúc trước chết. Cốc hoàng hậu thậm chí là liên bán tích nước mắt cũng không có. Không chừng trong lòng còn ở đang suy nghĩ cái gì thời gian đến phiên nhà mình nhi tử, có thể ngồi lên kia trương long ỷ đâu. Quý Như Yên cười nhạo. Hai người kia vì sao lại nhận thức, ta đến nay không tìm được tiền do, cốc thị nhất mạch đối này chuyện cũ người biết chuyện, đại thể đô thắt cổ. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, cốc hoàng hậu lớn nhất cậy vào, dự đoán chính là trưởng Tôn Khang. Nghe nói, Quý Như Yên cau coi được lá liễu mày, muốn biết, nếu là thái tử việc. lại dẫn tới các nước quan hệ tham tiến vào, dự đoán toàn bộ Ti U quốc cũng phải lớn hơn loạn. Càng làm cho nàng lo lắng chính là, Cốc hoàng hậu cùng Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tuyệt đối sẽ không buông tay hoàng vị. Như vậy lời, kinh thành mưa gió còn chưa có quá khứ đâu. Hai người trầm mặc một chút, Quý Như Yên thở dài một tiếng, thật đau đầu, ta ngủ, ngươi nếu không có việc gì, cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Như Yên, còn có một việc. Lạc Thuấn Thần đột nhiên kéo tay nàng, ngữ khí nghiêm túc. Làm sao vậy? Sự tình về ám nô. Ám nô. Nhíu mày, trong lòng nàng ngẩn ra, hắn chủ động nhắc tới ám nô, là cái gì cái ý tứ? Là muốn ám nô hầu hạ ở bên cạnh hắn sao? Trong lòng chính có chút bất an thời gian, vang lên bên tai thanh âm của hắn, nếu là ám nô tới tìm ngươi, ngươi cái gì đâu không cần để ý tới, cứ giao cho ta. Biết không? Ám nô êm đẹp sao có thể tìm nàng? Chẳng lẽ là Lạc Thuấn Thần làm cái gì bất chuyện nên làm đi? Quý Như Yên ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi làm cái gì? Ta làm cho nàng hồi độc huyết thành. Vào lúc này, Mễ Nhĩ lại bị ngươi chỉ đi bảo hộ đại cứu cứu, kia bên cạnh ngươi chẳng phải là không ai bảo hộ ngươi. Quý Như Yên lấy làm kinh hãi, không ngờ hắn lại hội là an bài như thế. Lạc Thuấn Thần nhẹ vỗ một cái mu bàn tay nàng, Như Yên. Ngươi phải tin tưởng ta, ta không có việc gì. Ám nô không thể ngốc ở Thịnh Kinh, nàng phải ly khai. Ta cũng có năng lực tự vệ. Nói, trong cơ thể nội lực tuôn ra bên ngoài cơ thể, đấu khí lập tức hộ thể, màu xanh đậm màu sắc xuất hiện ở Quý Như Yên trước mắt. Quý Như Yên vừa mừng vừa sợ, không ngờ ngươi tới võ xuất đỉnh phong cảnh giới, xác thực cũng không cần bảo vệ của người khác. Như Yên, đáp ứng ta một việc. Đừng với ám nô quá yên tâm, nàng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lạc Thuấn Thần lời, không đầu không đuôi. Nhượng Quý Như Yên mở ra, nhưng là minh bạch hắn sẽ không vô cớ nói ra như vậy lời. Nghe hắn ý tứ này, là muốn nói cho nàng, ám nô không phải có thể tin người sao. Biết, ta hiểu được làm như thế nào. Quý Như Yên không có hỏi tới nguyên nhân, đã Lạc Thuấn Thần thụy ở sẽ không giải thích, nàng kia làm sao khổ truy vấn như vậy rõ ràng. Lạc Thuấn Thần chiếm được của nàng đáp lời hậu, lúc này mới yên tâm ly khai Phi Liễu Các. Chương 389, ám nô cầu kiến. Ngày hôm sau bình minh, Giao Quang đánh một chậu nước nóng đi đến, tiểu thư, vương phủ ngoại có một cô gái áo tím đến cầu kiến. Đã tự báo danh tự, nàng cứ gọi ám nô. Tiểu thư muốn gặp sao? Quý Như Yên nghe nói, khép lại mị hai mắt, này ám nô được lắm mau. Mang nàng tiến vào thôi. Là, tiểu thư. Giao Quang lĩnh mệnh, đi đến phủ ngoại đi, đem kia ám nô cấp lĩnh tiến vào. Ám nô đi tới Phi Liễu Các thời gian, Quý Như Yên đã rửa xong mặt, tự hành trang điểm khởi đến. Ngồi ở trước bàn trang điểm, Quý Như Yên sắc mặt như thường, ám nô thế nào tới chỗ này? Ám nô đối nàng phương hướng, không nói hai lời. Trực tiếp bùm một tiếng liền quỳ gối trước mặt nàng. Ám nô biết phạm lỗi, thỉnh Như Yên cô nương trách phạt. Một câu nói, nhượng Quý Như Yên trải vớt sợi tóc đen tay, dừng một chút, tiện đà khôi phục như thường. Nhàn nhạt hỏi một câu, không biết ngươi phạm vào cái gì lỗi, lại cần đến ta này tha tội. Ám nô không nên tự tiện xông vào hành cung, lại càng không nên truy vấn chủ tử hạ lạc. Ám nô lúc nói lời này, cắn ngân răng, liễm mâu quang, đảo nhìn không ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Ngươi nếu là bởi vì việc này thỉnh tội lời, ta cảm thấy ngươi nên hướng điện hạ thỉnh tội mới là, mà không phải hướng ta thỉnh tội, ngươi là điện hạ ám vệ, cũng không phải là ta. Quý Như Yên hồi một câu như vậy. Quý Như Yên cũng vô tâm phỏng đoán, đối với ám nô, năm đó ám nô phụng Lạc Thuấn Thần mệnh lệnh, cứu chính mình. Ám nô xác thực trong lòng nàng có bất đồng vị trí, nhưng bất đại biểu, nàng có thể tiếp thu Lạc Thuấn Thần có thể cùng nhiều nữ tử dây dưa không rõ. Hiện tại không thể, sau này càng không thể. Ám nô vừa nghe đến lời của nàng hậu, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không ngờ nàng hội như vậy đáp lời. Như Yên cô nương. Ám nô, ngươi là điện hạ người bên cạnh. Bây giờ ta cùng với điện hạ chỉ là chỉ hôn, chưa đại hôn, ngươi tới cầu ta trách phạt, không hợp lý. Và lại, ngươi là điện hạ người bên cạnh, trách bất trách phạt, cũng không phải ta có thể làm chủ, nên do điện hạ làm chủ, xuất giá tòng phu, đạo lý này ngươi hẳn là nghe qua. Quý Như Yên khó có được hảo ý nói ra trong lòng mình nghĩ lời, dù cho ngày sau, nàng cùng Lạc Thuấn Thần thực sự thành hôn. Nàng cũng sẽ không hỏi đến bên cạnh hắn hầu hạ người. Nàng không phải một ghen tâm cường thịnh người, nàng chỉ nghĩ hai người có thể hảo hảo ở chung, mà không phải toàn bộ hôn nhân tràn đầy lừa gạt cùng lời nói dối. Ở Lạc Thuấn Thần đi Mân Thanh trấn cầu thân thời gian, cũng sẽ đáp ứng, trong đó không khỏi sẽ có Phượng Hoàng huyết ngọc tồn tại, rất có hứa hẹn của mình. Còn có một điểm trọng yếu nhất, Lạc Thuấn Thần thú nàng, là muốn trợ giúp nàng. Hắn thú nàng, cũng có mục đích, kia mục đích là thản thành cho biết. Nàng phải giúp, liền gả. Không muốn bang, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Lạc Thuấn Thần là một quân tử, cũng không có cưỡng bức nàng. Đối với điểm này, trong lòng nàng vẫn có cảm kích. Đặt xuống trong tay cây lược gỗ, Quý Như Yên từ trên ghế đứng lên, từng bước một đi tới ám nô bên người, nâng dậy nàng, lời nói thấm thía khuyên nhủ, ám nô, ngươi nên trở lại thấy điện hạ rồi. Nếu nhượng điện hạ biết ngươi đã tới Yên Vương phủ, sợ là vì chi thịnh nộ. Ngươi là phủ phạm lỗi, có hay không nhượng điện hạ sinh khí trách phạt, đô nên do điện hạ xử trí. Bởi vì, ngươi mới là điện hạ ám vệ, không phải do người khác đối với ngươi xử phạt. Bằng không, hao tổn điện hạ mặt, ngươi phạm hạ tội lỗi, liền càng lớn. Như Yên cô nương, ám nô. Ám nô khuôn mặt lộ ra kinh hoàng, nếu là Quý Như Yên không giúp nàng, nàng kia liền sẽ không còn được gặp lại điện hạ rồi. Muốn biết, điện hạ cho nàng trách phạt, chính là làm cho nàng hồi Thiên Độc Quốc tướng quân phụ thủ. Nàng là điện hạ thiếp thân ám vệ, lại bị khiển trở lại, nếu nhượng trong tổ chức những người đó biết, nàng còn có gì mặt đặt chân cho người khác trước mặt. Chương 390, cầu kiến chủ công. Điện hạ kia lãnh khốc ngôn ngữ, băng hàn mệnh lệnh, làm cho nàng không có dũng khí ngay trước mặt hắn cự tuyệt. Chỉ nghĩ chuyển đến Yên Vương phủ, muốn cầu được Quý Như Yên rút, nhưng không nghĩ nàng lại hội khoanh tay đứng nhìn, thậm chí nói nàng không có quyền. Ám nô đứng ở Quý Như Yên trước mặt, một đôi mắt to toát ra kinh hoàng. Như Yên cô nương, ngài có thể thay ám nô hướng điện hạ van cầu tình sao? Người đã làm sai chuyện, sẽ phải đi gánh chịu, mà không phải trốn tránh trách nhiệm. Người nói đúng không? Quý Như Yên đạm mạc đáp lời, nhượng ám nô thanh tỉnh ý thức được, chính mình phải ly khai Thịnh Kinh, nghe theo điện hạ lời, ngoan ngoãn đến Độc Hiết thành thủ tướng quân phủ. Nghĩ đến đây, ám nô cầm chặt nắm tay, thật sâu liếc mắt nhìn Quý Như Yên, là ám nô quấy rầy Như Yên quận chúa, ám nô này liền cáo tử. Nói xong, bất chờ Quý Như Yên lên tiếng, nàng liền lui lại mấy bước, ly khai Phi Liễu Các. Giao Quang ở bên vẫn nhìn ám nô cử chỉ, bĩu môi, tiểu thư, theo ta thấy, này ám nô sợ là ghi hận với ngài. Liên xưng hô đều thay đổi đâu, chẳng lẽ như vậy thực sự được không? Quý Như Yên kiểu dung thượng mang theo mỉm cười, nàng ghi hận thì thế nào? Nàng nếu thật bị thương ta nửa phần, vậy ngươi cũng có thể đi La Sát Cốc hảo hảo huấn luyện cái một năm nửa năm trở ra đi. Giao Quang nghe nói, sắc mặt đại biến. Tiểu thư quả nhiên không phải dễ chọc. Nàng chẳng qua là phát cầu nhau, lại sẽ làm tiểu thư như vậy nhẫn tâm, kia La Sát Cốc há là hảo trêu chọc. Mị Tinh tới Thịnh Kinh sao? Dự tính buổi trưa đến. Quý Như Yên phân phó một tiếng. Hảo, để cho bọn họ ở mặt Đông Đại Trạch hảo hảo nghỉ ngơi. Là Tây Bắc vùng mỗ điều đại đạo thượng, kỷ cố không thế nào thu hút xe ngựa đang ở ra roi thúc ngựa hướng Thịnh Kinh phương hướng mà đi. Trong xe ngựa chủ nhân, mặt quan tượng ngọc, một thân đen kỷ sắc y sam, đầu mang màu bạc mũ miệng, khóe mắt kia sắc bén mà âm ngoan quan mang, chốc chốc thoáng qua. Chủ công, Lãnh Liên tới, thỉnh cầu cần thấy. Một người thị vệ rủi ngựa đi tới kia cố lớn nhất bên cạnh xe ngựa, trầm giọng hội báo. Để cho nàng đi vào. Nặc. Lãnh Liên, chính là Quý Như Yên lúc nhỏ, cái kia gọi Ý Liên tỷ nữ, lấy giả chết thủ pháp, ly khai quý phủ. Nói là muốn đi che chở chủ công, liền một đi không trở lại. Thẳng đến Quý Như Yên sau khi lớn lên, trở lại quý phủ thời gian, Lãnh Liên liền xuất hiện. Lãnh Liên một thân màu trắng y sam, túi đầu đi vào trong xe ngựa, ngồi chồm hôm với kia mỹ nam tử trước mặt, thần sắc đạm mạc. Lãnh Liên đến đây hướng chủ công thỉnh tội, nô tỳ không thể nhượng tiểu thư cùng đi về nước, là nô tỳ tội. Nói xong, phủ phục ở trên thảm. Mỹ nam tử chính là di quốc nhất trẻ tuổi quốc chủ, Bùi Khê. Bùi Khê ở 20 tuổi năm ấy liền đăng cơ vì đế, trở thành di quốc kiến quốc tới nay trẻ tuổi nhất hoàng đế. Bùi Khê lạnh lùng quét liếc mắt một cái Lãnh Liên, khởi đến thôi. Việc này không trách ngươi, là Trần Hoàng hậu hành tay ngăn cản, nàng không muốn đến di quốc đi, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Trần Hoàng hậu lá gan là càng lúc càng lớn, những năm gần đây, chính mình dung túng, trái lại làm cho nàng ăn hùng tâm gan báo. Nô tỳ tạ chủ công ân không giết. Lãnh Liên nói cám ơn sau, quỳ ngồi ở một bên. Bùi Khê chỉ bên cạnh tiểu bàn, văn phòng tứ bảo đầy đủ hết, người am hiểu thi họa, đem tiểu thư chân dung họa ra cấp cô nhìn. Nô tỳ tuân chỉ. Lãnh Liên ngoan ngoãn đi tới kia tiểu phía trước bàn, tự cái mài mực, để bút thời gian, nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Tiểu thư cho nàng ấn tượng quá mức với khắc sâu. Kiệt ngạo bất tuân, phong hoa tuyệt đại, hai cái này từ quả thực chính là dựa vào tiểu thư thiếp thân chế tạo. Chương 391, Khôi Tinh trở về. Mở hai mắt ra thời gian, dưới ngòi bút đã rơi giấy, chỉ là ngắn một khắc thời gian, kia Quý Như Yên chân dung liền nhảy với hòa thượng. Bùi Khê nhìn thấy giấy vẽ thượng người thời gian, không khỏi đảo hít một hơi. Nàng, cùng Phượng Thiên Sương lớn lên tỉnh không giống lắm. Phượng Thiên Sương cao ngạo càng tựa băng thiên tuyết địa trung ngạo mai, mà của nàng ngạo, thì lại là liếc nhìn thiên hạ cùng ngạo. Nhìn thấy Quý Như Yên khuôn mặt, sẽ làm Bùi Khê nhớ lại lúc trước cái kia tài hoa nhất tuyệt Phượng Thiên Sương. Mẹ con các nàng, lớn lên không phải thập phần giống nhau. Những lời này vừa ra, Lãnh Liên chỉ là ở bên im lặng không lên tiếng. Bùi Khê thở dài khởi một tiếng, rời đi đề tài, câu nghe nói, Ti Ú quốc thánh thượng, đem nàng chỉ cho Thiên Độc quốc phế vật thất hoàng tử. Là, tú nữ đại tuyển sau, tiểu thư liền hội khởi hành đi Thiên Độc quốc. Vô luận như thế nào, cũng muốn cho nàng nghe lệnh của cô. Là, Bùi Khê tuấn Mỹ tươi cười mang theo một tia cắn máu ý, chỉ cần Quý Như Yên nghe theo phân phó của hắn, như vậy, hắn không để ý phái những người này cho nàng, lấy bảo nàng ở Thiên Độc quốc bình yên vô sự. Lãnh Liên liễm hạ trong mắt, trong lòng mọc lên một tia nghi hoặc, tiểu thư thực sự hội trung thành với chủ công sao? Tiểu thư đối chủ công hận, nàng vẫn không dám nói, cũng không thể nói. Một khi nói, kia chủ công liền sẽ cảm thấy là mình ngộ đạo tiểu thư, nàng cũng liền chỉ có một con đường chết. Trong xe ngựa một chủ một phó, tâm tư dị thường khác xa. Ngoài cửa sổ, con ngựa kia nhi nhanh chân chạy mau, chạy thẳng tới Thịnh Kinh địa phương mà đi. Buổi trưa, Quý Như Yên nhượng Giao Quang đi mua thật nhiều thức ăn, nhượng những thư ấy tiểu lâu lão bản đem thức ăn đưa đến mặt Đông đại trạch. Mị Tinh lập tức muốn trở về, cũng là ý nghĩa kia 48 cái thủ hạ, phong trần mệt mỏi trở về. Mà Quý Như Yên cũng có thể ở những ngày kế tiếp, động thủ không cần băn khoăn cái gì. Buổi trưa một khắc, Quý Như Yên quả nhiên nhìn thấy những người đó nhắm hướng Đông mặt đại trạch mà đến. Nên tiến bọn họ, Quý Như Yên cái gì cũng không nói, chỉ là chỉ kia mấy tờ cái bàn lớn thái, ý bảo bọn họ ăn trước. Ăn no hậu, những người khác đô hạ đi nghỉ ngơi. Chỉ để lại Mị Tinh một người. Mị Tinh hướng Quý Như Yên chắp tay, tiểu thư, Di quốc tình huống hiện nay còn là thập phần ổn định, trừ là Di quốc quốc chủ đã khởi hành hướng Thịnh Kinh thành mà đến, tin tối đa thức ngày, là có thể đạt tới. 7 ngày. Thời gian đảo rất chặt, cũng không biết này Bùi Khê đến Ti U kế lớn của đất nước làm cái gì đấy. Nếu là vì con của hắn mà đến, kia thật đúng là không có ý tứ, thập hoàng tử phù nguyên tuấn nhưng liền táng thân với trong bụng sói. Nếu là vì mình mà đến, nàng nhưng liền nghị không thông, mẫu thân tử 10 năm, cũng chưa từng thấy hắn tới tìm đi tìm, lúc này đến tìm, nhưng chưa chắc hội là cái gì chuyện tốt. Người trước dẫn người hạ đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay rất tính dưỡng, quá mấy ngày còn cần đại làm một cuộc. Là, Mị Tinh lui ra sau. Quý Như Yên lúc này mới mang theo Giao Quang ly khai mặt Đông đại trạch, hướng Yên Vương phủ mà đi. Hồi phủ thời gian, Quý Như Yên đột nhiên nhìn thấy một cái hẻm nhỏ, thoáng qua cốc Bích Lâm thân ảnh. Giao Quang cũng nhìn thấy, tiểu thư, muốn đi xem sao? Không cần, sự bất quan đã. Miễn cho gây sự sinh sự. Tiểu thư nói là, Giao Quang cũng không muốn đa sự, vốn là thuận miệng vừa hỏi. Đã tiểu thư lên tiếng, nàng kia đương nhiên là sẽ không vi phạm tiểu thư ý nguyện đâu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh đường nhỏ miệng, lại lao tới một chật vật thân ảnh, nhắm Quý Như Yên trước mặt đánh tới. Cốc Bích Lâm, có bản lĩnh ngươi liền đừng trốn. Một năm ít Tuấn Ca Nhi, cầm một thật dài roi ngựa liền hướng Cốc Bích Lâm trên người rút đi, quất thẳng tới được Cốc Bích Lâm hoa hoa kêu to, Cốc Bích Lâm chạy chối chết, đoạn đường này hoảng bất chọn lộ, lại hội đụng vào Quý Như Yên trước mặt đến. Chương 392, Thủy Dung Điểu. Quý Như Yên nhìn trước mặt một màn, lăng là không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quý Như Yên, người giúp ta giết hắn, ta cho ngươi tiền, muốn bao nhiêu cấp bao nhiêu. Cốc Bích Lâm vừa nhấc thủ, nhìn thấy Quý Như Yên, lại vọt lên, trực tiếp núp ở phía sau của nàng, níu chặt tay nàng tay áo, trong miệng lại vẫn không quên phát hào tư lệnh. Quý Như Yên không thèm hoành Cốc Bích Lâm liếc mắt một cái, kéo hồi chính mình ống tay áo, lạnh giọng nói, Cốc đại tiểu thư, ta với ngươi cũng không thủ, vung ngươi ra tay được không? Tóc thai bù xù Cốc Bích Lâm, lúc này tượng cái điên bà tử, Quý Như Yên, ngươi dám thấy chết không cứu. Ngươi cũng không phải người thế nào của ta, ta tại sao phải cứu? Quý Như Yên buồn cười liếc mắt nhìn nàng, này Cốc Bích Lâm đầu góc thật đúng là trường cỏ. Nàng cùng mình ăn tết cũng không nhỏ, đô cấp đã quên sao. Năm ấy Ý Tuấn Ca Nhi đã vọt tới Quý Như Yên trước mặt, mặt quan như ngọc, tuy nói chiều cao không lùn, nhưng anh khí khuôn mặt còn có tính trẻ con, vừa nhìn chính là tiểu hài tử một quả. Ngươi và Cốc Bích Lâm là quan hệ như thế nào? Chỉ cần ngươi giao ra đây, tiểu gia ta sẽ không quất ngươi. Năm ấy Ý Tuấn Ca Nhi roi ngựa một chỉ, thái độ cũng không tính kiêu ngạo. Quý Như Yên quyết đoán hai tay một than, lắc mình hướng một bên mà đi. Ta cùng với nàng cái gì quan hệ cũng không có, ngươi muốn chịu, liền chịu nàng đi. Giao Quang càng theo đuôi Quý Như Yên phía sau, cũng tính toán và tiểu thư như nhau, xem cuộc vui là được. Năm ấy Ý Tuấn Ca Nhi vừa thấy có không đương, lập tức roi ngựa không lưu tình chút nào quất thẳng tới Cốc Bích Lâm. Roi ngựa một chút, trước mặt chịu hướng khuôn mặt. Cốc Bích Lâm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng đau, thân tay vừa sờ, nóng nóng huyết lưu dính đầy hai tay, không khỏi thất thanh thét chói tai. A! Một tiếng, ngất trên mặt đất. Một màn này, nhượng rất nhiều trong kinh các lão bách tính thấy mục trường khẩu nốc. Thậm chí có những người này sợ họa cùng trên thân, vội vàng mang theo gia quyến ly khai chỗ thị phi này. Quý Như Yên nhìn lướt qua như lợn chết bàn cốc Bích Lâm, này tiên chịu nhưng không lưu tình nha, sợ là khuôn mặt nhỏ nhắn khó giữ được. Phá hủy dung mạo, này cốc Bích Lâm sau này còn dám ra đây gặp người sao? Cốc hoàng hậu còn có thể nhượng này người quái dị làm lục hoàng tử chính phi sao? Nghĩ đến đây cái, Quý Như Yên liền chợt chợt hài lòng. Con trẻ Tuấn Ca Nhi hướng Quý Như Yên chắp tay, ta là Định Quốc công phủ tiểu thiếu gia Hướng Doãn Vũ, không biết tiểu thư là ai. May mà ngươi đụng ở cốc Bích Lâm, nếu thật làm cho nàng trốn, tiểu gia mặt đô mất hết. Định Quốc công phủ. Quý Như Yên rút chịu miệng, này Định Quốc công phủ cùng cốc hoàng hậu là không thích hợp đi. Vậy mà ở dưới chân thiên tử, cũng dám quất thẳng tới hộ quốc công đại tiểu thư, này lá gan không thể nói không lớn a. Ta là Quý Như Yên, thấy qua Hướng tiểu thiếu gia. Ngươi chính là Như Yên quận chúa. Hướng Doãn Vũ nghe nói trước mắt sáng ngời, thì thượng chân mày, tỷ tỷ từng nói qua quận chúa rất tốt, thậm chí muốn cùng tỷ tỷ kết bạn một phen, lại luôn luôn vô duyên gặp mặt. Nếu là quận chúa lúc rảnh rỗi nói, không như đến Định Quốc công phủ ngồi một chút được không? Đối phương phát ra mời, Quý Như Yên chỉ cảm thấy này từ trước đến nay thuộc tiểu tử, thật đúng là làm cho nàng không muốn dính nhạ nửa phần. Muốn biết, như thế số một tiểu thiếu gia, ngay cả cốc Bích Lâm cũng dám đánh, sao lại cho người khác mặt mũi? Quý Như Yên vội vàng đẩy xuống, hôm nay, ta còn có việc, sẽ không đi quấy rầy. Ngày khác, lại đi Định Quốc công phủ tiếp kiến Hướng tiểu thư chính là. Như vậy hảo, vậy được rồi, ngày mai ta sẽ chờ ngươi đã đến rồi Nga. Nếu là ngươi không tới, ta liền mang theo tỷ tỷ đi Yên Vương phủ tìm ngươi. Nói xong, Hướng Doãn Vũ tiểu tử này chỉ bằng mượn kia tam chân mèo khinh công, ly khai. Quý Như Yên căn bản liền cơ hội cự tuyệt cũng không có. Ta đi. Ta lúc nào nói ngày mai đi Định Quốc công phủ. Chương 393, Định Quốc công nội tình. Quý Như Yên trừng mắt kia đi xa Hướng Doãn Vũ, hận không thể đem tiểu tử kia bắt trở lại, ngoan chịu một trận mới giải hận. Giao Quang ngơ ngác nhìn tiểu thư sắc mặt đủ mọi màu sắc, thật là tức giận. Nàng ở bên vâng dạ hỏi một câu, tiểu thư, kia này cốc đại tiểu thư nên xử lý như thế nào? Quan chúng ta đánh giắm. Quý Như Yên kiều hét lên một tiếng, xoay người rời đi. Giao Quang thổ liếu thổ tinh một lưỡi, này cốc đại tiểu thư còn thật đáng thương. Lại cứ như vậy vựng ở trên đường cái không người để ý tới. Tiểu thư nhà nàng mặc dù là thần y gì hết, tuyệt đối không phải phổ tế thiên hạ lạ người tốt, nàng cứu người hoàn toàn là nhìn tâm tình. Tâm tình hảo, người xấu cũng cứu. Nếu là tâm tình không tốt, quản ngươi là ai, muốn chết liền vội vàng đi tìm chết, đừng ở trước mặt nàng chuyển động. Quý Như Yên nghẹn một bụng hỏa, xông thẳng hành cung. Hành cung Lý Lạc Thuấn Thần đang ở làm cái gì tựa như, vừa thấy được Quý Như Yên. Lấy tốc độ nhanh nhất đem trên mặt bàn vụn gỗ đô quét qua một bên, rất nhanh giấu thứ tốt, này mới đứng dậy nên hướng Quý Như Yên, thế nào lớn như vậy hỏa khí, ai trêu cho ngươi. Còn không là của Định Quốc công cái tiểu tử thối kia. Quý Như Yên hai mắt bốc hỏa. Vừa truyền thủ, liền nhìn thấy Lạc Thuấn Thần ngón tay, lại tất cả đều là từng người một thật nhỏ vết thương, trong lòng cả kinh, ngươi đang làm cái gì? Lại bắt tay đô hoa bị thương. Lạc Thuấn Thần thu hồi tay của mình, hỏi tới, không có gì. Ngươi trước và ta nói, Định Quốc công tiểu tử. Chẳng lẽ là của Định Quốc công tiểu thiếu gia Hướng Doãn Vũ sao? Ngươi nhận thức hắn. Hướng Doãn Vũ, cùng Yên Vương Thế tử Phù Lạc Thánh, tuyệt đối là thịnh kinh nội thành đại tiểu ma đầu. Hơn nữa hai người kia cảm tình rất tốt, giống quá huynh đệ. Thảo nào? Ta nói tiểu tử này thế nào liền vậy không chút khách khí đâu. Quý Như Yên lúc này mới chợt hiểu ra. Quả nhiên nàng đối thịnh kinh những người này vật, còn là bất hiểu rất rõ. Dù sao không phải ở trong kinh thành lớn lên, đối các công phủ các hậu phủ quan hệ, luôn luôn làm không rõ ràng lắm. Lạc Thuấn Thần một bên cho nàng rót chén nước, một bên an ủi đạo, ngươi liền đừng hắn bực bội, đảng Yên Vương Thế Tử đã trở về, tiểu tử kia tự nhiên không phải Yên Vương Thế Tử đối thủ. Hơn nữa, lúc này cùng Định Quốc công phủ giao hảo, cũng không là nhất kiện chuyện xấu, đừng quên. Lúc trước quyền phi, nhưng là muốn cùng Định Quốc công phủ giao hảo, còn muốn nhượng Định Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư Hướng Y Ninh hứa cấp thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đâu. Việc này ta biết, chỉ là này Định Quốc công phủ không phải không binh quyền sao. Vì sao còn muốn mượn hơi với hắn? Lạc Thuấn Thần kinh ngạc không nớt, ngươi không biết sao? Biết cái gì? Quý Như Yên mở mịt không nớt. Lạc Thuấn Thần thở dài một tiếng, cho nàng tiến hành não bổ. Định Quốc công phủ thụ phong là quốc công tiền, là văn nhân xuất thân, hơn nữa thành lập kinh thành đệ nhất Thái Sơn Thư Viện. Bây giờ theo Thái Sơn Thư Viện ra tới tài cao, hàng năm đô hội cướp đoạt trạng nguyên. Thay lời khác đến nói, tiêu quốc quan văn. Có 80% đô là đến từ Thái Sơn Thư Viện, kể từ đó, ngươi cảm thấy Định Quốc công phủ địa vị, có hay không hết sức quan trọng đâu. Hãn! Lại còn có như thế nhất trọng ý tứ. Cũng là thảo nào, đoạn thời gian trước thi hương, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tân trái lại vội vàng cùng những thư ấy các thư sinh nói chuyện đánh quan hệ đâu. Thì ra cuối cùng dự đoán được ủng hộ, cũng không phải là muốn những thư ấy thư sinh, mà là muốn Định Quốc công ủng hộ. Đây coi là bàn đánh thật tốt. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, nếu như muốn Nguyên Chiêu đăng cơ, này Định Quốc công phủ còn muốn mượn hơi. Trong cung đã có tin tức, thánh thượng tính toán nhượng Định Quốc công đích nữ, chỉ cấp Nguyên Chiêu vì chắc phi. Lạc Thuấn Thần hảo tâm vì nàng giải thích nghi hoặc, Quý Như Yên vừa nghe, đào hít một hơi. Ngoan ngoãn. Như vậy lời, kia Định Quốc công phủ hướng Y Ninh có thể khuất với chắc phi vị sao? Cùng kia Trần gia tiểu thư Trần Diệu Đồng có thể hợp sao? Hai nàng thân phận địa vị, tuyệt đối là thiên nghe có khác ga. Chương 394, gỗ tử đàn hoa mai châm. Vậy ý của ngươi là, nhượng ta ngày mai hay là muốn đi Định Quốc công phủ một chuyến? Đi đi cũng không sao. Lạc Thuấn Thần hai tay một than, tỏ vẻ tán thành. Quý Như Yên biển nếu máu, đành phải không phản kháng nữa. Đi thì đi, nàng vừa lúc mấy ngày nay cũng chưa nghĩ ra muốn thế nào động cốc hoàng hậu. Dù sao thánh thượng Phù Ngạo Thiên chỉ cần một ngày không có định ra thái tử vị, cốc hoàng hậu cũng tất nhiên không thể nhanh như vậy hành động. Trung thị lang chi nữ, cũng chỉ cho thế tử ca ca, coi như là cốc hoàng hậu nghĩ con nữa hành động, cũng cần thời gian đi làm. Đừng muốn những thứ này, ta cùng ngươi đi dạo hoa viên. Bây giờ, nay hành cung Lý Thu Cúc, khai thật là coi được. Lạc Thuấn Thần đề nghị. Cũng tốt. Hai người ở trong vườn hoa dạo qua một vòng, Quý Như Yên nguyên bản có chút buồn bực tâm tình, cuối cùng là chiếm được giảm bớt. Thế tử ca ca đại khái lúc nào sẽ trở về? Hẳn là không sai biệt lắm, có vô tình đi đón, tin không quá ba ngày sẽ trở lại. Quý Như Yên con ngươi trung trầm xuống, nói như vậy, thế tử ca ca một hồi đến, đó chính là Bùi Khê cũng muốn đến. Lạc Thuấn Thần chăm chú hỏi, Như Yên, hắn muốn tới Ti U Quốc, hơn nữa còn là phụ thân ngươi, ngươi sẽ cùng hắn quen biết nhau sao? Quý Như Yên suy cười một tiếng, ta cũng không nhận ra, chỉ cần hắn ở mẹ ta trên người rắc hẳn giống, sau đó sinh ra ta, đối đãi ta trưởng thành hậu, sẽ phải nhận hắn vi phụ. Cho ta sinh mệnh là mẫu thân, nuôi nấng ta lớn lên là mẫu thân, dạy ta tri thức là mẫu thân, hắn tính thứ gì? Cuối cùng câu nói kia, đủ để nói ra thái độ của nàng. Nàng tuyệt đối không thể nhận Bùi Khê vi phụ, càng không thể tha thứ hắn. Huống chi, tại đây cái cổ đại, cũng không có nói muốn nữ nhi ra tới cho lão nhân dưỡng lao đâu. Nữ nhi đã gả ra ngoài, hát giá thủy. Cho nên, nữ tử đích thân giới, tại đây cổ đại có vẻ vi chưa đủ tiếc. Dù cho năm đó kia Bùi Khê có lẽ thật sự có thích quá mẫu thân, nhưng mẫu thân liên sinh hai nữ nhi, hắn chỉ sợ cũng ghét bỏ đi. Lạc Thuấn Thần buồn cười nhìn nàng, thế gian này cũng chỉ có nàng này tư tưởng cùng đại chúng bất đồng đi, dám nói tự cái phụ thân tính cái thứ gì. Bất quá, trong hoàng thất thân nhân, không muốn cũng được. Huống chi, kia Bùi Khê, cũng không phải vật gì tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Thuấn Thần mâu quang lóe lên, đã không tiếp thu liền không tiếp thu, dù sao cũng không phải đồ tốt. Trái lại ngươi, thật phải ly khai Ti U Quốc thời gian, muốn cho ta cho ngươi cái dạng gì xính lễ. Quý Như Yên ngẩn ra, ngươi không phải đã cho sao. Nàng nhưng không có quên, Mân Thanh Trấn chỗ đó mấy chục cái dương lớn, nâng tiến Phượng Thiên Phủ thời gian, đủ để cho trong phủ hạ nhân đàm luận chừng mấy ngày đâu. Ta hỏi chính là ngươi nghĩ, mà không phải ta đã cho. Lạc Thuấn Thần khăng khăng hỏi. Nhìn hắn kia nghiêm túc mặt, Quý Như Yên cười khổ, chính mình thật đúng là không có đặc biệt tưởng nhớ muốn. Nếu như nói có nói, kia nhất định là hiện tại hắn cấp không được. Lui mà cầu chi, chỉ cần ngươi tống, ta đều muốn. Quỷ nha đầu, miệng trái lại ngọt đâu. Lạc Thuấn Thần có chút bất mãn thân thủ bóp một chút mặt của nàng, ngươi đã nói, vậy ta tống thời gian, ngươi nhưng không cho lui về đến. Bằng không, ra liền hội tức giận. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lui. Vậy ngươi nhắm hai mắt. Quý Như Yên thấy hắn cổ quái quái, cũng là thành thành thật thật nhắm hai mắt. Đãi Lạc Thuấn Thần chuẩn bị xong, lúc này mới làm cho nàng đánh mở mắt. Được rồi, ngươi có thể đánh mở mắt. Ấn đập vào mắt con ngươi, là một chi màu tím hương đàn mộc chế thành hoa mai châm. Mặt trên điêu khắc không thể nói rõ tinh tế, nhưng hoa mai châm lại bị mài thập phần bóng loáng. Chương 395, bất là của ta. Ta thấy ngươi bình thường không thế nào thích hoàn phức tạp tiểu tóc, cho nên liền nghĩ tống ngươi một chi châm, thấy những thư ấy cửa hàng lý châm không phải vàng bạc, chính là châu ngọc, nhượng ta xem được không thích. Thế là liền đi tìm tới đây khó có được hương đàn mục, làm cho ngươi một cành hoa mai châm, ngươi có thích. Lạc Thuấn Thần vừa nói thời gian, một bên ký sắc mặt của nàng, thậm sợ nàng không thích. Quý Như Yên thân thủ cầm kia chỉ hoa mai trầm, hiểu ý cười, ta thật thích, cảm ơn ngươi, Thuấn Thần. Ta sẽ dùng. Kia muốn hiện tại giúp ngươi thay sao? Lạc Thuấn Thần có chút mong đợi. Sợi tóc của nàng mềm nhẹ như mực, như chủ bố bàn lượng trạch, mỗi khi vừa chạm vào sợi tóc của nàng, tổng nhượng hắn nhớ mãi không quên. Quý Như Yên cười cười, tốt. Vừa nói, thân thủ nhổ hoàn ở sợi tóc Lý Trâm Ngọc, phi đầu tóc đen cứ như vậy thủy xuống. Lạc Thuấn Thần đi tới của nàng phía sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí thay nàng long long phát, cẩn thận đoạn khởi đến, đương đường thượng kia chi gỗ tử đàn hoa mai châm thời gian, hắn thỏa mãn cười, thực sự rất đẹp mắt. Nếu là có nữa một bộ màu tím ngọc thạch phối hợp, nếu hứa hội càng xuất sắc đâu. Nghĩ đến đây, Lạc Thuấn Thần liền âm thầm hạ quyết định, quay đầu lại làm cho người ta đi đem tử ngọc thạch mua về đến, làm cho người ta mài một bộ cấp quý như yên. Hai người lành nghề trong cung nói chuyện yêu đương, đáng thương chúng ta Yên Vương Thế Tử lại một đường phong trần mệt mỏi, dọc theo đường đi không ngừng bất nghỉ ngơi hướng vương phủ đuổi. Vô tình, chúng ta còn có bao lâu mới có thể đến kinh thành? Thế tử Phù Lạc Thánh hỏi. Vô tình diện vô biểu tình đáp, một ngày. Vậy đừng nghỉ ngơi, trực tiếp chạy trở lại kinh thành. Phụ vương đây là làm cái gì, lại nói ta đem trung thị lang chi nữ bụng cấp làm lớn, nhượng ta lập tức hồi kinh thành hôn. Này đùa giỡn cái gì, ta cùng với kia trung xảo chỉ đã gặp mặt hai lần, thế nào liền làm lớn, lại còn ôm ta loại. Vừa nhắc tới việc này, thế tử Phù Lạc Thánh đã nghi mang cha. Cha hắn chính là hố A. Hắn mặc dù quần áo lụa là, nhưng tuyệt đối không đùa bỡn đàng hoàng nữ tử có được không? Nếu không, này kinh thành sao lại có hắn nơi sống yên ổn? Thế nhưng nhà hắn cha tựa hồ sẽ không như thế nhìn, Trung Thị Lang cũng là ăn cẩu mật, dám vu tội hắn. Nhìn hắn hồi kinh nhìn, không đem Trung Phủ cấp náo cái gà bay chó sủa, hắn Phù Lạc Thánh ba chữ tiểu đảo quá lai tả. Hắn ở nơi đó tức giận đến dậm chân, vô tình như trước như cọc gỗ tử tựa như thủ bên cạnh hắn, cái gì tỏ vẻ cũng không có. Thế tử Phù Lạc Thánh đầu này cấp đuổi chấm đuổi, cuối cùng là so với mong muốn nhanh hơn thượng hai ngày liền giết trở lại kinh thành. Vừa về tới kinh thành, hắn chuyện thứ nhất không phải đi hoàng cung thấy thánh thượng bà bá, mà là trực tiếp giết hồi Yên Vương Phủ, hắn muốn hỏi hỏi hắn này cha rốt cuộc là dạng gì điều kiện, lại nhượng hắn đem thân nhi tử đồ bán đi. Chẳng lẽ cha không biết, mình là hắn huyết mạch duy nhất sao? Một trận cuồng phong bàn cuốn vào Yên Vương Phủ, chạy thẳng tới Yên Vương chỗ Thanh Phong trai, Phù Ngạo Ngạ. Người đi ra cho ta. Thế tử Phù Lạc Thánh lần này là thực sự khí, gọi cha tên, cũng là liên danh mang họ hoán. Lời của hắn âm còn chưa có rơi, phía trong phòng Yên Vương liền trực tiếp hướng Thế tử Phù Lạc Thánh phương hướng ném một chén trà, thanh âm uy nghiêm vô cùng, đi một chuyến Đông Tây đại doanh, mà ngay cả lão tử toàn bộ cũng dám kêu. Ngươi là ra ngứa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, con trai của ngươi ta ở Đông Tây đại doanh chạy lao không chịu nổi, ngươi lại sau lưng đem con trai của ngươi ta bán đi. Trung xảo trong bụng đứa nhỏ, bất là của ta. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, cứ như vậy đem con trai của ngươi ta bán đi. Thế tử Phù Lạc Thánh khí được đỏ mặt tía thai, hận không thể đem vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế cha cấp nhéo xuống, ngoan chịu kỷ đốn mới giải hận. Đương nhiên, này chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút. Luận thực sự, hắn còn là không dám động thủ, so với lại cha của hắn cũng không là ăn chay. Chương 396, đầu óc ngươi cùng heo. Ta biết không phải là ngươi. Tiên Vương như cũng là bình tĩnh đế. Thế tử Phù Lạc Thánh lại tức giận đến mũi đô sai lệch, vậy ngươi còn nhượng ta hồi kinh, nhượng ta cùng với nàng thành hôn. Đầu óc ngươi cùng heo. Hắn lời vừa nói dứt, chính chán liền gặp một ký đụng, kia đánh vào hắn chán, chính là Yên Vương cầm trên bàn mực nghiên mực, thẳng phát được hắn hai nhãn mạo kim tinh. Ngươi nói ai đầu óc cùng heo? Có ngươi nói như vậy sao? Yên Vương buông lỏng ra tay của mình, cho vào phóng hảo kia mực nghiên mực, tiện đà nói, Trung thị lang chi nữ, không mang thai, đây chẳng qua là giả thai. Mà hết thảy này đều là như yên lộng ra tới, ngươi nếu có nghi vấn gì, ngươi đi tìm nàng, nàng ở Phi Liễu Các, tin sẽ rất nguyện ý cho ngươi giải đáp. Như yên làm. Ân hử. Yên Vương châm cháo gật gật đầu. Kỳ thực hắn nói xác thực không sai, việc này chủ mưu đúng là Quý Như Yên, mà không phải hắn Yên Vương. Nếu như định đứng lên, hắn tối đa cũng chính là tòng phạm mà thôi. Nhưng lúc này con trai của mình, hoàn toàn chính là tức khắc mang yêu, dù cho hắn nói xong ba hoa trích tròe, đứa con trai này tuyệt đối nghe không vào. Mà hắn cũng tuyệt đối là đàn gậy thai châu. Trước đây nếu như không có Quý Như Yên ở, kia khuyên giải an ủi nhi tử trách nhiệm, đương nhiên là rơi vào trên người của hắn, nhưng hiện tại chuyện này Quý Như Yên là chủ mưu, đương nhiên là nhượng Quý Như Yên đi giải quyết, hắn mới không muốn khiêng hạ như vậy tốn sức bất lấy lòng chuyện đâu. Thế tử Phù Lạc Thánh vừa nghe đến việc này là Quý Như Yên làm, tức giận ở vô hình chung đã giảm bớt hơn phân nửa. Thậm chí sẽ cảm thấy, có phải hay không là Quý Như Yên như vậy làm, sẽ là khác mục đích đâu. Nghĩ như vậy, hắn trái lại không để ý Yên Vương, thì vui vẻ hướng Phi Liễu Các mà đi. Quý Như Yên đang ở trong phòng vẽ một bản đồ địa hình, giao quang đi tiểu phòng bếp cho nàng làm thức ăn đi, cho nên Phi Liễu Các cũng không có khác tỷ nữ ở trước mặt hầu hạ. Thế tử Phù Lạc Thánh đến, nhượng Quý Như Yên có chút giật mình, thế tử các ca, ngươi trở về lúc nào? Đêm nay vừa trở về. Cái kia, Trung thị lang chi nữ sự, nghe phụ vương nói, là ngươi xử kế, mới để cho thánh thượng đem giả thai trung xảo chỉ cho ta, này là chuyện gì xảy ra?
Thế tử Phù Lạc Thánh chạm ở trước mặt nàng, thần sắc hết sức nghiêm túc, rất có một phần nếu là nàng bất giải thích rõ, liền muốn cùng nàng liều mạng tựa như.
Quý Như Yên nghe nói, thở dài một tiếng, thế tử ca ca không thích Trung gia tiểu thư.
Này có thích hay không, có quan hệ gì?
Trung gia tiểu thư thích ngươi.
Thế tử Phù Lạc Thánh sửng sốt, hắn căn vốn không nghĩ tới, Quý Như Yên hội nói với hắn chuyện như vậy.
Quý Như Yên tiện đà nói, vốn ngay từ đầu, Cốc Hoàng hậu muốn cho Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn đi cùng Trung Thị Lang đánh hảo quan hệ, liền là muốn cho Trung Thị Lang đem nữ cho hắn làm chắc phi.
Nhưng Trung Thị Lang chỉ có một nữ nhi, há dung chính mình hòn ngọc quý trên tay làm thiếp thất.
Cộng thêm ta đi hỏi qua, nàng là thích thế tử ca ca, cũng là có một kiện sự này phát sinh.
Trung xảo cùng thế tử ca ca thành hôn, cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ tốt, ít nhất thế tử ca ca sau này vì võ tướng, còn có thể có một Trung Thị Lang nhạc phụ giúp.
Thế tử ca ca cũng đừng quên, Trung Thị Lang trưởng quản chính là hộ bộ, quân bang cũng là muốn trông chờ hộ bộ đâu.
Lời của nàng, một câu tiếp một câu, lại cũng không nội xúc, như là ở khuyên bảo thế tử Phù Lạc Thánh.
Đem trong lòng hắn nôn nóng đô cấp đè ép đi xuống, vậy ý của ngươi là, cùng Trung xảo thành hôn, với ta tiền đồ sẽ có rất lớn giúp đỡ.
Là,
Quý Như Yên không chút nào che giấu, bằng không nàng sao có thể thuyết phục được Yên Vương giúp này bận.
Chương 397, cưới vợ hồi phủ.
Vậy kế tiếp, muốn ta làm như thế nào?
Thế tử Phù Lạc Thánh hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ nhận mệnh.
Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn, ngươi có thể làm cái gì?
Ngươi có thể làm chính là phi thượng đỏ thấm y dì, cưới đỏ thấm mã, đi Trung Thị Lang quý phủ, đem Trung gia tiểu thư cấp cưới vợ hồi vương phủ, đó chính là trước mắt tối cấp chuyện.
Vội vã như vậy?
Không vội lời, thế nào có thể làm cho thánh thượng đem giả thai quả thật?
Dù cho đứa nhỏ có đôi khi, cũng có thể sớm sinh ra cá biệt nguyệt cũng không phải vấn đề gì.
Không muốn phạm hạ này khi quân chi tội, ngươi còn là mau chóng thành hôn, nhượng chị dâu có thai, chính là hàng đầu đại sự.
Quý Như Yên liếc hắn liếc mắt một cái, điểm ra chuyện nghiêm trọng tính.
Xác thực, hiện tại Trung gia sinh sản, thế nhưng bị Trần gia có thai hơn tháng, thế nhưng sinh sản chuyện như vậy, là không người biết sẽ là chuẩn xác đến kia số một sinh sản.
Mỗi người thể chất cũng không như nhau, có vài người mang thai, thai nhi hội sinh non, có chút thì hội đúng giờ sinh sản, cũng có một chút hội chậm lại. Phụ nữ có thai các loại tình huống đô không đồng dạng như vậy.
Thế tử Phù Lạc Thánh hắc gương mặt, trừng mắt Quý Như Yên, ta thế nào phát hiện, ngươi là cố ý.
Quý Như Yên hai tay nhất cử, không,
thật không có.
Coi như là cố ý, cũng tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết, bằng không cửa này việc hôn nhân phải thổi.
Muốn biết, Yên Vương thế nhưng mỗi ngày thúc thế tử Phù Lạc Thánh thành hôn đâu.
Kết quả này thế tử ca ca đào hảo, vừa nghe có thể đi Đông Tây đại doanh một chuyến, cũng có thể đại triển thân thủ. Căn bản liền đem Yên Vương muôn ôm tôn tâm cấp phao chi sau đầu.
Thế là, cũng là có Yên Vương sảm thượng một cước phân.
Chuyện này hướng Thế tử Phù Lạc Thánh giải thích rõ, hắn khí cũng là thuận.
Thuận hậu hắn, ra roi thúc ngựa hướng hoàng cung phương hướng mà đi.
Canh ba nửa đêm vào cung tìm mắng, dự đoán cũng chỉ có một mình hắn có như vậy là gan.
May mà Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cũng thật tình đau đứa cháu này, chỉ là mắng mấy câu, sau đó sẽ thưởng mấy thứ chân bảo, liền đuổi hắn đi ra.
Ngày hôm sau, sắc trời sáng choang,
Yên Vương đã sai người đi thỉnh trong kinh thành nổi danh nhất bà mối, chính thức cầm bái thiếp đi Trung Thị Lang phủ đệ, cấp hai đứa bé nhìn ngày sinh tháng đẻ, lại thương nghị hảo tiệc cưới là ở ngày nào đó.
Vốn thánh chỉ đã nói, chỉ là thế tử Phù Lạc Thánh một hồi đến, lập tức muốn thành hôn.
Trung Thị Lang cùng Yên Vương hai cái này lão đầu cũng là nóng ruột, càng liên một ngày cũng không chờ, trực tiếp đính đến ngày mai cử hành tiệc cưới.
Hai lão vừa nói hảo, lập tức Yên Vương liền phân phó người bắt đầu thu thập trong phủ đồ tế nhuyễn. Sau đó sẽ đem sớm đã chuẩn bị cho tốt hồng trù, đèn lồng, đại song chữ hỉ cấp xung quanh dán khởi đến.
Chỉ là ngắn hai canh giờ, Yên Vương phủ đã thành hồng sắc hải dương.
Quý Như Yên ngủ lúc tỉnh, cũng không có nghĩ đến, vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy còn có tỷ nữ xuất nhập gian phòng của nàng, cho nàng gian phòng đổi lại đại hỉ hồng sắc hoa sắc.
Thế tử phi muốn nhập môn, toàn bộ Yên Vương phủ cuối cùng là có một nữ chủ nhân.
Kể từ đó, những thứ ấy trung thành với Yên Vương phủ bọn hạ nhân làm việc rất có nhiệt tình.
Quý Như Yên theo giường ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn kia bên cửa sổ hồng hoa, sắc mặt có chút mê man, ngắn thời gian, thế tử ca ca cũng muốn thành thân.
Nếu này một thành thân, thế tử ca ca đại hôn hậu, cũng là muốn đi Đông Tây đại doanh, nàng đảo là muốn cho nghĩa phụ Yên Vương cũng theo cùng đi, chỉ là nghĩa phụ lại là không chịu, chỉ nói hoàng đế tâm khó dò.
Cũng đúng, bây giờ Nguyên Chiêu chưa vì đế, có hay không hội tiếp xúc qua quyền lợi hậu, biến thành một người khác, cũng chưa biết chừng.
Tiểu thư, ngươi đã tỉnh.
Đói bụng không, mau ăn đông tây, hôm nay vương phủ rất bận à, khắp nơi đều ở thay đỏ thâm sắc hồng trù cùng hồng giấy.
Giao Quang vẻ mặt ý mừng, bưng một mâm thức ăn đi đến. Chương 398, hướng đại tiểu thư. Quý Như Yên tiếp nhận thức ăn, hướng nàng phân phó nói, kia một hồi ngươi xem một chút quản gia Phúc Thúc chỗ đó, có hay không có cái gì cần giúp. Là, Quý Như Yên ăn xong đông tây, thấy quý phủ không chuyện của nàng, thế là cũng liền đi ra ngoài. Thế tử Phu Lạc Thánh muốn thành thân, mình là hắn nghĩa muội, tốt xấu cũng muốn cấp một chút lễ vật mới tốt. Những thứ ấy vàng bạc châu báu, nàng là cảm thấy tục khí. Nghĩ nghĩ, còn là làm một ngọc đùa cho hắn lấy này hộ thân đi. Nghĩ đến đây, nàng cũng liền trực tiếp hướng Ngọc Phô phương hướng mà đi. Thịnh Kinh nội thành, nổi danh nhất chính là Kỳ Thạch Trai. Kỳ Thạch Trai sau lưng chủ nhân, chính là Định Quốc công phủ sản nghiệp. Quý Như Yên đi tới Kỳ Thạch Trai, chọn mấy khối tốt nhất dương chi ngọc, lại chọn một chút phỉ thúy vật phẩm trang sức. Chính chọn thời gian, phía sau truyền đến một nam tử thanh âm, quận chúa. Trường tỷ, đó là Như Yên quận chúa. Quý Như Yên vừa nghe thanh âm này, chính là ngày hôm trước ở náo trên đường thấy Định Quốc công tiểu thiếu gia hướng Doãn Vũ. Hắn đã nhanh như chớp đi tới trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn co không vui, Như Yên quận chúa nói không giữ lời, không phải nói hảo hôm nay đi Định Quốc công phủ, thế nào sẽ không đi đâu. Quý Như Yên cười khổ, liếc mắt nhìn này hai tỷ đệ. Tâm trạng ám đạo, quả nhiên hôm nay là không thích ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp gỡ này tiểu ma đầu, tại sao có thể nói hảo đâu. Tuy miệng khắp cái lời nói dối, hướng tiểu thiếu gia, ta cũng muốn đi à, nhưng là ngày hôm qua buổi tối vừa định đi ra cửa bái phỏng, sắc trời vừa vào đêm, thế tử ca ca sẽ trở lại, ta nghĩ đi cũng không có biện pháp tử. Mà thánh thượng trước kia có chỉ cần thế tử ca ca một hồi đến, sẽ phải nhượng hắn cùng với trung gia tiểu thư thành hôn, này bất, hôn lễ định vào ngày mai. Nếu là ngươi và hướng đại tiểu thư rảnh rỗi lời, liền đi Yên Vương phủ rất náo nhiệt một phen.
Tốt, tốt. Ta thích nhất náo nhiệt, trưởng tỷ, chúng ta đi có được không?
Hướng Doãn Vũ mặc dù vui mừng liên tục, thậm chí hứng thú khá lớn, nhưng hắn vẫn là phía sau vị nữ tử kia dò hỏi. Nhìn ra được, hắn rất là kính trọng vị này trưởng tỷ. Quý Như Yên hướng nữ tử kia nhìn qua khứ, nữ tử tướng mạo đoan trang đại phương, đối mặt nàng quan sát, cũng chỉ là hơi gật đầu thi lễ, y liền ninh thấy qua quận chúa bình an. Hướng đại tiểu thư khách khí. Quý Như Yên vội vàng phúc thân đáp lễ. Hướng Y Ninh cười cười, ta cùng với đệ đệ ngày mai đến Yên Vương phủ, có thể hay không đường đột?
Sao có thể đâu?
Hướng tiểu thiếu gia cùng thế tử ca ca tình tựa huynh đệ, nếu là ngươi các không đi, thế tử ca ca mới có thể mất hứng đâu.
Chính là.
Trưởng tỷ, đi thôi. Hướng Doãn Vũ ở bên lôi kéo Hướng Y Ninh tay áo, một bộ tiểu hài muốn đường bộ dáng. Quý Như Yên thấy tình trạng đó, chỉ là trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Vị này hướng đại tiểu thư, quả nhiên không đồng nhất bản, cư nhiên có thể chấn được này tiểu ma đầu. Mấy ngày trước hắn ở đầu đường đánh cốc Bích Lâm một chuyện, hộ quốc công phủ cùng cốc hoàng hậu cư nhiên không người ra chỉ trích Hướng Doãn Vũ nửa điểm không phải. Bằng điểm ấy năng lực, là có thể nhượng Quý Như Yên thập phần kiên kỵ. Hướng Y Ninh tươi cười thật tấm áp, có thể làm cho người liếc mắt một cái liền sản sinh thiện cảm. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Quý Như Yên chọn những thư ấy hàng hóa, đã như vậy chúng ta ngày mai liền đến cầm giảm. Hôm nay quận chúa chọn này đó, coi như là ta tông quận chúa quà gặp mặt thôi.
Thật hào phóng.
Quý Như Yên chọn mấy thứ này, ít nói cũng muốn 30,000 lượng bạc qua. Bất quá, có người tặng không, Quý Như Yên luôn luôn đều là ai đến cũng không cự tuyệt, lập tức cười hắc hắc, đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Hướng Y Ninh hồi lấy một tiểu ý, không nói thêm gì. Ba người lại nói một chút nói, Quý Như Yên nói cho nàng tiệc cưới canh giờ, sau đó cầm đông tây liền đi trở về đâu. Chương 399, này gian phòng thật tủ. Trở lại phủ hậu, Quý Như Yên trực tiếp đi Thanh Phong trai tìm được Yên Vương, sau đó đem kia một bộ phỉ thúy đặt ở Yên Vương trước mặt. Nghĩa phụ, ngày mai sẽ là đại tẩu nhập môn, này đó trang sức, hay là muốn cấp đại tẩu quà gặp mặt. Ta sợ nghĩa phụ không nghĩ chu toàn, hôm nay liền đi kia Kỳ Thạch trai chọn mấy thứ hảo cầm về, cũng tốt nhượng nghĩa phụ ngày mai đưa cho đại tẩu đi. Quý Như Yên lúc nói lời này, trong lòng là vui mừng. Nàng cùng Trung Sảo thấy qua một lần mặt. Hai người cũng chơi thân, cái kia Trung gia tiểu thư là cái tâm tư trong suốt, cũng không phải là cái loại đó thích đùa giỡn thủ đoạn quý nữ. Nàng phối thế tử ca ca, cũng không tệ lắm đâu. Ít nhất Yên Vương phủ sau này, gia đình sẽ không bất hòa, đó chính là chuyện tốt. Không phải có một câu nói như vậy sao? Gia và vạn sự hưng, tương lai thế tử ca ca sẽ cố gắng ở Đông Tây vùng thành lập chính mình quân công, đến lúc đó làm ca ca hiền vợ, hay là muốn tượng Trung Sảo như vậy tính tình khoan dung người làm chị dâu mới tốt. Như vậy nghĩa phụ cũng nhưng hưởng lấy tuổi thọ.
Ngươi có ý?
Yên Vương nhận kia lễ hộp, trên mặt lại có một chút thương cảm, tựa hồ có chút khôn kể chi đau. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, hỏi, nghĩa phụ, ngài có tâm sự sao? Không có việc gì, chỉ là cảm thấy thời gian thật mau quá, nháy mắt, tiểu tử kia liền trưởng thành, lập tức sẽ phải thành gia lập nghiệp. Cảm khái vạn phần A. Yên Vương phiền muộn kể khổ. Quý Như Yên nghe nói, không khỏi rút chịu khoe miệng, nghĩa phụ, thế tử ca ca đã sớm tới thành thân tuổi tác, hắn này tuổi tác ở trong kinh thành, cũng không nhỏ, cũng đã 18, còn chưa có thành thân. Không thấy nhân gia người bình thường ra đứa nhỏ, 16 tuổi liền thành thân, 18 tuổi thời gian, cũng sớm đã là hai củ cải đầu phụ thân. Ha ha, ngươi nói đối. Tiểu tử này chết sống không chịu thành hôn, lần này nếu không phải ít nhiều người, tiểu tử này còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể thành được thượng hôn đâu. Yên Vương vừa nhắc tới việc này, lập tức lại cười ha hả khởi đến. Quý Như Yên vừa bực mình vừa buồn cười, thế tử ca ca coi như là thành thân, cũng là nghĩa phụ nhi tử, không thể so chung thị lang, hắn đem nữ nhi gả cho thế tử ca ca, sợ là muốn đi theo thế tử ca ca chịu khổ đâu. Ai? Yên Vương nghe nói, trọng trọng thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Nữ tử liền là như thế này, nữ nhi đã gả ra ngoài, hát ra thủy. Như người nước uống, ấm lạnh tự biết. Cho dù có nhiều hơn nữa bất xá, hay là muốn nhìn nhi nữ thành hôn. Quý Như Yên thấy Yên Vương còn là kia sống dở chết dở bộ dáng, nháy nháy mắt, nghĩa phụ có cấp thế tử ca ca bị hảo phòng cưới sao? Này đương nhiên. Sáng sớm liền bị được rồi, liên giường lớn cũng sớm ở thương nghị hảo thời gian, cùng ngày liền đi tìm thợ một cấp đuổi chế ra, một phòng tất cả đều là tân gì đó. Kia lộ phộng, hạt sen, nhãn, táo tàu đâu? Mấy thứ này muốn tới làm cái gì? Yên Vương sửng sốt, hắn dù sao không có đại hôn quá, thế tử phụ lạc thánh mẹ đẻ là chất phi, là không thể hưởng thụ này chính phi đãi ngộ. Quý Như Yên hai mắt vừa lộn, và ngươi cũng nói không rõ ràng, hay là đi tìm hỉ nương đến xem phòng cưới, còn thiếu những thứ gì, cũng không đến mức ngày mai làm việc này thời gian, luôn cuống tay chân. Có Quý Như Yên lên tiếng, Yên Vương cũng sợ hãi đâu thiếu thứ gì, nếu là chiêu nhi tử tức giận, đến lúc đó bất kết ngày hôn, hắn đi đâu tìm cái con dâu hiền a? Hai người một trước một sau. Hướng thế tử phụ lạc thánh phòng cưới mà đi. Vừa đến phòng cưới địa phương, đã nhìn thấy thế tử phụ lạc thánh tượng cái thạch điêu tựa như đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Tiểu tử, đứng ở chỗ này làm cái gì? Yên Vương có chút không hiểu, liền hỏi một câu. Thế tử phụ lạc thánh quấn quýt gương mặt, phụ hoàng, này gian phòng thật tủ. Chương 400, thế tử đại hôn 1. Phụ hoàng, đây là ai phẩm vị, thật tủ. Thế tử phụ lạc thánh không chút khách khí phê bình đạo. Yên Vương vừa nghe, lập tức liền thưởng hắn một chán cây búa, quắc, tử khai. Tiểu tử thối, ngươi hiểu cái kèn đồng. Một bên ở. Nay phụ tử lưỡng ở trung chi đạo, Quý Như Yên ở bên tất nhiên là bách nhìn không nghề. Hai người kia tương đương với là hai hoa lạ, một biết rõ đối phương dễ nổi giận, một lại cứ không sợ chết, mỗi một lần đô hội thấu tiến lên đi bị ngược một phen, lúc này mới thoải mái. Phu hoàng, này thực sự rất tục a. Ta lại nói không sai. Thế tử phu lạc thánh không cam lòng, tiếp tục hồi khánh. Yên Vương hỏa, lập tức chân to hướng trên người hắn liền đã tới, tiểu tử ngươi cấp lão tử câm miệng. Ngươi nghĩ rằng ta rất muốn này vương phủ trở nên như vậy tục, nếu không phải tiểu tử ngươi đón dâu, ta về phần như vậy sao? Này đỏ thâm sắc, chính là cho ngươi đón dâu dùng. Ngươi dù cho lại thế nào khó chịu, cũng phải cấp lão tử nuốt xuống, còn dám kỳ vai nửa tiếng, ta bổ ngươi. Yên Vương báo nổi, thế tử phụ lạc thánh đương nhiên là không dám lại kỳ vai nửa tiếng, phủ lúc đại hôn đêm hôm trước, còn muốn bị Yên Vương sửa chữa thành gấu mèo mắt. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không muốn phát sinh. Quý Như Yên thấy thế tử phụ lạc thánh lúc này tượng rùa tựa như, lui ở một bên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Liếc mắt nhìn kia sân, còn thật là tục khí không chịu nổi. Cơ hồ hết thể tất cả đều là đỏ thẫm sắc. Tối muốn chết chính là, cái gì đều là đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm. Hoa nhi, đổi thành đỏ thẫm. Cây liễu, trực tiếp đắp lên đỏ thẫm chủ bố. Nếu không lưu ý nhìn, mã căn bản không biết là cây liễu. Chỉ biết là cái khổng lồ hồng sắc vật thể ở nơi đó. Gian phòng sáng ngang, cũng dắt đại đèn lồng đỏ cùng đỏ thâm hoa. Bên trong phòng vừa vào gian phòng, trước mặt mà đến, chính là kia dài đến một thước đại song chữ hỉ. Than bùn. Thật đúng là tục làm cho người ta cảm thấy vô pháp bị được, cũng khó trách thế tử ca ca nhẫn không đi xuống. Quý Như Yên hảo tâm ở bên giải cứu thế tử phụ lạc thánh, công đạo nói danh nói, nghĩa phụ, thế tử ca ca chỉ là cảm thấy ở đây bày biện quá tục khí. Cũng không có cảm thấy đỏ thâm sắc không tốt, kia là được hảo tròn đó là, để tránh ngày mai khách nhân đến náo động phòng thời gian, cũng cảm thấy chúng ta Yên Vương phủ tục khí, kia nhưng liền thật mất mặt. Vậy ngươi nói muốn thế nào chỉnh? Yên Vương cũng là vẻ mặt bất phiền muộn. Quý Như Yên nhìn nhìn đại viện, vội vàng nói, đã bên ngoài nhiều như vậy cây liễu, cũng không cần phải tất cả đều dùng đỏ thâm chú đáp, chẳng thà dùng chúng nó đến bố cái cảnh, tiểu đạo hai bên song song cây liễu, đều hành rũ xuống đỏ thâm chủ. nếu là ngày mai khí trời hảo, tân nương tử tại đây hồng trù ảnh hạ nâng đến phòng cưới, càng hồng náo nhiệt hỏa y tứ. Nếu là ngày mai hạ khởi quý nhân mưa, kia tốt hơn, này đó hồng trù đỉnh, là có thể đỡ rất nhiều nước mưa đâu. Tiên vương nghĩ nghĩ, cũng đúng là như thế cái lý, lập tức phân phó hạ nhân động, hảo, cứ như vậy chỉnh. Phúc thúc, mau, đem kia cây liếu đô ấn quận chúa nói đi làm. Là, vương gia. Trong lúc nhất thời, thuộc về thế tử phụ lạc thánh phòng cưới, náo nhiệt. Mọi người đều ấn quý như yên phân phó, nhất nhất về chính. Trải qua một canh giờ bố trí, thế tử phụ lạc thánh lập tức giơ ngón tay cái đối quý như yên khen, như yên muội muội, ngươi thật sự là quá tốt. Như vậy phòng cưới, mới như là ta này quần áo lụa là thế tử có thể có thôi. Phụ hoàng như vậy phẩm vị, quả thực làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu tử, ngươi nếu ra ngứa, lao tử phải giúp ngươi tùng tùng cốt sao. Yên vương vẻ mặt đáy nồi hắc, âm chắc chắc ở bên hỏi ngược một câu. Đừng, hôm nay ta rất mệt mỏi, muốn đi ngủ. Nói xong, thế tử phụ lạc thánh thoa mỡ vào chân, lưu. Chương 401, thế tử đại hôn hai. Hừ, tiểu tử thối, coi như ngươi chạy được mau. Yên vương nhìn thế tử phụ lạc thánh bóng lưng, tức giận phun đạo. Quý như yên lôi kéo ống tay áo của hắn, phụ hoàng, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi. Thời gian cũng không còn sớm, sáng mai còn muốn đứng lên tiếp khách đâu. Hảo, hảo, đi ngủ đi. Yên vương thái độ đối với quý như yên, vĩnh viễn đều là ôn ôn hòa và, bộ dáng kia, nhượng quý như yên càng cảm thấy được yên vương thật ra là cái nam nhân tốt. Chỉ là, mẫu thân cùng hắn thật là vô duyên. Một đêm không nói chuyện. Trời mới vừa tờ mờ sáng, quý như yên để giao quan cấp hô lên, nói yên vương đã nhượng trong phủ người toàn bộ đô động. Sáng sớm, phòng bếp liền đi mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, vì để cho trận này tiệc cưới có thể cử hành thuận lợi. Yên vương còn cố ý hoa số tiền lớn theo Cẩm Tú Giang thuyền mua thật nhiều bánh ngọt, lấy bị chào hỏi khách khứa. Tới dự tính giờ lành, thế tử phụ lạc thánh liền theo cửa lớn ra, sau đó lên ngựa, kêu đón dâu đội đến trung phủ, đem trung tiểu thư cấp nên hồi yên vương phủ. Trải qua thế tử phụ lạc thánh lần này thành thân, quý như yên cuối cùng là hiểu, cổ nhân thành thân, nếu quả thật có ý để mắt nữ nhi ra thân nhân, vậy sẽ ở buổi trưa trước, đem người cấp nên tiếp vào cửa. Nếu là đi trễ, thì có khinh thường nữ nhi ra ý tứ. Vì vậy, thiên vừa mới sang choang, yên vương để người thay thế tử phụ lạc thánh thu thập, mau để cho hắn ra cửa, đi đem con dâu cấp tiếp trở về. Đối với yên vương liên tục hai ngày không thế nào ngủ ngon, quý như yên thật là đau lòng, vội vàng thừa dịp thế tử phụ lạc thánh đi đón tân nương tử thời gian, cấp yên vương rót một chén hồng sâm thủy, đưa tới trong tay hắn, nghĩa phụ, uống chút hồng sâm thủy, bồi bổ nguyên khí. Người đô hai trễ không thế nào ngủ ngon, nếu ở trên tiệc cưới ngất đi, liền hội náo ra cười to nói tới. Ai? Người đã giả, cuối cùng là không còn dùng được. Yên vương cười khổ, tiếp nhận hồng sâm thủy, uống một hớp lớn. Quý như yên đi tới sau lưng của hắn, vươn tay, thay hắn xoa xoa gáy, nghĩa phụ cũng không lão, chỉ là không thể quá mệt nhọc, nếu là ngươi bị bệnh, điều này làm cho thế tử ca ca cùng ta muốn dựa vào ai đó. Bây giờ trong kinh hay thay đổi, nếu nghĩa phụ bị bệnh, càng sẽ làm một số người tùy thời lấy hiếu đạo vì do, cướp đoạt thế tử ca ca thật vất vả mới lấy được Đông Tây đại quân binh phủ. Như vậy đối thế tử ca ca cũng không hảo. Ngươi nói có đạo lý, yên tâm đi, nha đầu. Nghe lời ngươi chính là, hiện tại tiểu tử kia đi đón tân nương tử, cũng cần hai canh giờ mới có thể tiếp trở về, ta này liền đi mị một hồi nhi, đại thời gian không sai biệt lắm, ngươi lại làm cho người ta đến gọi ta. Quý như yên gật đầu lia lịa, nghĩa phụ yên tâm, ngươi thả đi thôi. Theo yên vương phủ tới trung phủ, chỉ cần nửa canh giờ. Chỉ là nhận được tân nương tử, còn muốn vòng quanh toàn bộ thịnh kinh thành đi dạo thượng một vòng lớn tử. Đi dạo túc hai canh giờ, mới có thể nâng vào phủ trung. Hai, ở bọn họ xem ra, đó là thành đôi thành đội ý tứ. Quý như yên phân phó quản gia phúc thúc, nếu là có mới đến khách nhân, vậy trước hết mời đi phòng khách, trà bánh chờ. Mà nàng thì lại là tự mình đứng ở cửa đón khách, coi như là cấp những thứ ấy sớm tới những khách nhân mặt mũi. Người tới, quý như yên cũng không quá biết được, chỉ là đôi khuôn mặt tươi cười, từng chuyện mà nói đạo, hoan nên quang lâm yên vương phủ, bên trong thỉnh. Hai cái này canh giờ cười xuống, mã, khuôn mặt đều nhanh cứng rớt. Quý như yên âm thầm thề, không bao giờ nữa muốn giúp người khác làm bậc này tốn sức chuyện, quả thực là tác ngược a. Chính xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian, tiền sử hai tiểu cầu xuống quý nhân, quý như yên mắt sắc, khiếp lại hí mắt. Không ngờ, định quốc công phủ người, thật đúng là nhận lời mời mà đến đâu. Hướng y ninh mang theo đệ đệ hướng doan vũ đi hướng nàng, mang trên mặt nghi hoặc, như yên quận chúa, cửa này miệng liền ngươi ở đây chào hỏi khách khứa sao? Yên vương ra đâu? Chương 402, thế tử đại hôn ba. Thấy qua hướng đại tiểu thư, hướng tiểu thiếu gia. Quý như yên gật đầu hướng hai người kia gật gật đầu, lấy kỳ chính mình hoan nên ý, đối với Hướng Ý Ninh dò hỏi Khởi Yên Vương tình huống, nàng cũng là tình hình thực tế nói, nghĩa phụ có chút mệt nhọc, liền đi trước hậu đường nghỉ ngơi một chút, đại thế tử ca ca không sai biệt lắm lúc trở lại, nghĩa phụ sẽ gặp Giang Ninh tiếp. Thì ra là thế, nếu là Như Yên quận chúa không để ý lời, ta bồi Như Yên quận chúa chào hỏi khách khứa được không? Hướng Ý Ninh nói ra nói, nhượng Quý Như Yên sửng sốt một chút. Dù sao, nào có nhượng khách nhân đường tiếp khách? Nếu là truyền ra ngoài, không chừng còn có thể thế nào bôi đen Yên Vương phủ đâu. Nghe nói, vội vàng lắc tay, bất, không cần. Định quốc công phủ đại tiểu thư nếu là ở Yên Vương cửa đường khởi tiếp khách, nếu nhượng đa sự giả loạn nói huyên thuyên nhưng sẽ không tốt. Các ngươi hay là trước đến trong phòng đi đằng đi, chỉ nửa canh giờ nữa, thế tử ca ca cũng không sai biệt lắm nên đã trở về. Tốt lắm, ta cùng với đệ đệ liền đi vào đằng. Hướng Y Ninh mỉm cười, theo bên cạnh tỷ nữ tiến vào Yên Vương phủ. Mà Hướng Doãn Vũ hôm nay thì lại là ăn ngoan bảo bảo dược tựa như, lại vẫn không dám kiêu ngạo, đối Quý Như Yên đều, cũng chỉ là gãi cái hót đang cười. Nói thế tử phu là thánh, sáng sớm bị Yên Vương từ trên giường bảo khởi đến, sau đó mặc đồ đỏ y mang hồng hoa, cưới cao to đỏ thâm con ngựa, liền hướng Trung phủ phương hướng mà đi. Đại đội ngũ đi tới Trung phủ, Trung thị lang phía trước viện kêu người, hậu viện Trung phu nhân ở phân phó tỷ nữ bà tử các tay chân mau một chút, dặn dò mấy câu trung xảo. Này liền mau để cho tân nương tử đi Yên Vương phủ thành thân. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ một đường tương tùy mà đi. Đối với thế tử phụ lạc thánh có thể sáng sớm liền tới đây tiếp người, còn là nhượng Trung thị lang trong lòng âm thầm vui mừng. Vẫn luôn đang lo lắng, thế tử gia có thể hay không chọn cho vào tử bất kiền. Vạn nhất thế tử gia thật không kiền, vậy bọn họ ra cô nương, vậy phải làm thế nào? Kia thế nhưng chỉ có một con đường chết kết quả. May mắn, may mắn. Này thế tử gia bình thường ở Thịnh Kinh làm việc, luôn luôn bất đáng tin, lúc này ra đón thân, lại là nhượng Trung thị lang trong lòng ăn một viên thuốc can thần. Thế tử phu lạc thánh tự mình đeo tân nương tử trung xảo ra cửa, đưa lên hoa cầu, này liền phân phó hồi phủ. Yên Vương phủ thế tử ra thành thân, ở toàn bộ Thịnh Kinh thành lập tức trở nên náo nhiệt lên. Phố lớn ngõ nhỏ tên khất cái các mỗi một người đều thấu đi lên, muốn xem náo nhiệt, còn muốn yếu điểm thức ăn. Thịnh Kinh nội thành, ít nói cũng có hảo mấy trăm tên khất cái đâu. Vốn đại hôn gặp được tên khất cái, là rất kiêng kỵ. Vô tình ở ngựa bên cạnh che chở thế tử phù lạc thánh, thế tử, bây giờ nên làm gì? Thế tử phù lạc thánh nhìn sắc trời một chút, nếu lại nhượng những tên khất cái này vây quanh, chỉ sợ này bái đường căn bản không có biện pháp bái a. Hơn nữa, này sẽ là ai kế tác, thuận lòng trời Doãn phủ lại không người ra mặt, suy nghĩ một chút cũng sẽ là ai ở phía sau dắt hắn chân sau đâu. Đơn giản chính là lục hoàng tử phù Nguyên Tấn, ngoại trừ hắn cái kia trừng mắt tất báo tính cách, có chịu cam tâm chính mình nhìn chúng chắc phi, lại bị hắn hoành đao đoạt mất đâu. Thế tử phu lạc thánh liếc mắt nhìn những tên khất cái kia, vô tình, đi tìm bọn họ thủ lĩnh ra. Là, vô tình rồi ngựa về phía trước, thân hình cao lớn, cộng thêm trên người hắn kia hữu hình sát khí vô hình, bị hiển làm cho người ta chú mục. Âm ngoan ánh mắt đảo qua đám kia tên khất cái chúng, nội lực ngưng tụ, lập tức quát, ai là của các ngươi đầu, ra nói chuyện. Thanh âm vừa rơi xuống, lập tức có một người đứng dậy. Ta là, không biết đại gia có gì chỉ giáo. Người kia lớn lên hầu má mặt chó. Thật là khó coi. Nếu hôm nay không phải thế tử phụ lạc thánh đại hôn, chỉ những người này không biết sống chết nào, vô tình đã sớm xuất thủ toàn làm thì đâu. Chương 403, thế tử đại hôn 4. Ngươi là của bọn họ đầu. Vô tình hai mắt, quan sát trước mặt nam nhân này, con ngươi trùng rõ ràng không tin. Bất quá, dù cho hắn không tin, những tên khất cái kia các cũng không ra phản bác lời của hắn, thế là cũng chỉ có thể tin. Thế tử phụ lạc thánh thấy có đầu đi ra, ngồi ở con ngựa thượng. Khoe miệng phiếm một tia cười lạnh, tiểu gia không dám chỉ giáo các ngươi. Hôm nay là tiểu gia đại hôn, nếu là các huynh đệ chỉ là cầu ăn, kia chỉ cần ở đón dâu đội ngũ gót, tới Yên Vương phủ, tiểu gia tự sẽ cho các ngươi đại gia sành ăn, thế nào? Một câu nói ra, không thể không nói, hắn như vậy xử lý biện pháp cũng vô cái gì không ổn. Dù sao, rủi ro có thể miễn đi những người này càng quái, thế tử phụ lạc thánh cách làm là thập phân hảo. Những thứ ấy thật là tên khất cái người, đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ không biết có nên hay không tin thế tử phụ lạc thánh lời nói, là thật hay giả. Mà đầu linh cái kia hầu má mặt chó người, lại líu lo quái cười rộ lên, đại gia liền nghĩ như vậy một trận ăn, liền phái huynh đệ chúng ta sao. Nói như thế nào cũng muốn cấp một chút bạc, mới tốt, không phải sao. Muốn bao nhiêu? Thế tử phụ lạc thánh lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt một cái. Đầu người sổ, một người 100 lượng. Ta khảo. Đương Yên Vương phủ là mỏ vàng. Thế tử phụ lạc thánh lập tức mím môi. Đánh một cái lưng ngựa, nhượng con ngựa đi hướng cái kia hầu má mặt chó người. Ở mọi người còn chưa có kịp phản ứng thời gian, thế tử phụ lạc thánh đã một đao liền bổ xuống, kia hầu má mặt chó cổ cứ như vậy chặt đứt. đỏ tươi máu, theo cổ của người nọ sử cuồn phun. Hầu má mặt chó người mặt, trước khi chết, vẫn là vẻ mặt không dám đưa ở. Thế tử Phu Lạc Thánh, cho tới bây giờ cũng không phải là cái kia sợ phiền phức quần áo lụa là thế tử. Hắn muốn định hảo dễ giải quyết, chỉ là kia sau lưng kích động người, lại tổng xúc dâm hắn điểm mấu chốt, vậy đừng trách hắn liên nửa điểm mặt cũng không lại cho. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là hôm nay muốn vô cùng cao hứng thành hôn, nhượng trong nhà cha có thể vô cùng cao hứng, đó chính là hắn có thể tận lớn nhất hiếu đạo. Ai biết, lại có bậc này đuôi mù ra hỏa, vậy đừng nữa sống trên đời. Các ngươi, ai còn muốn 100 lượng? Thế tử Phu Lạc Thánh thanh âm, như là ma âm lọt vào thài tựa như. Thẳng kinh sợ ở những thứ ấy vốn là không có gì sức chiến đấu tên khất cái cát, từng người một vừa sợ lại sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Hôm nay là tiểu gia đại hôn, còn là câu nói kia, muốn ăn tiểu gia hỉ tịch, tiểu gia hoan nghênh. Nếu là đến náo sự, kia cha cha, sẽ là của ngươi kết quả. Còn không ngoan ngoãn đi theo đón dâu đội ngũ phía sau. Thế tử Phu Lạc Thánh hét lớn một tiếng, lại đem hắn đến Đông Tây đại doanh kia một bộ cấp dùng ra. Vô tình rất vô yêu nhìn hắn, thế tử thực sự thay đổi rất nhiều. Bất quá, không thể không nói, so với hắn vừa nhìn thấy thế tử thời gian, muốn cường ngạnh. Ít nhất sẽ không cho hắn một loại bơ tiểu sinh ảo giác, cuối cùng cũng có thuộc về nam tử tâm huyết. Vô tình ở bên, không thể không lên tiếng chỉ ra, thế tử, đại hôn thượng không thích hợp thấy máu. Thôi lắm. Tiểu gia đại hôn, coi như là đổ máu, đó cũng là hồng náo nhiệt hỏa. Đi, hồi Yên Vương phủ. Bị thế tử Phụ Lạc Thánh như thế một làm, hắn kia toàn thân vương bắc khí, trái lại tại đây thịnh kinh nội thành sông pha. Những tên khất cái kia các cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đón dâu đội ngũ phía sau, một đường hộ tống hoa cầu trở lại Yên Vương phủ. Đương Quý Như Yên nhìn thấy kia đón dâu đội ngũ phía sau kia một đoàn tên khất cái thời gian, không khỏi rút chịu khoe miệng. Than bùn a. Nhiều như vậy tên khất cái, ít nói cũng có mấy trăm người a. Còn thật không sợ đem Yên Vương phủ cửa lớn cấp chen lạn sao? Chương 404, đại hôn tìm cha một. Vội vàng nên đón, vô tình ở một bên, ngắn gọn hồi báo cho một chút tình huống. Quý Như Yên híp lại mị hai mắt, đã như vậy, vô tình, ngươi vậy thì mời những tên khất cái kia các đi tiểu lâu đi ăn một bữa đi, bạc Yên Vương phủ ra. Là, vô tình lĩnh mệnh, mang theo cả đám tên khất cái hướng tiểu lâu mà đi. Mọi người tiếp tục hướng Vương phủ đi vào, sớm ở một khắc đồng hồ tiền, Quý Như Yên để người đi đem Yên Vương cấp hô lên. Có Yên Vương, kia này một đôi người mới cũng là có thể tiến lên bái đường thành thân. Bái đường thành thân thời gian, lễ quan chính hát, người mới nhập đường. Bái đường nghi thức bắt đầu. Không biết bản cung đến, nhưng hội quay giày thế tử ra hương trí đâu. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn mang theo hạ lễ, theo nơi cửa chính cắt ngang kia lễ qua lời. Mọi người hướng hắn phương hướng trông lại, thấy lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn mang trên mặt tùy ý tiêu ý, lập tức nhìn ra, này lục hoàng tử sợ là lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Trung thị lang sắc mặt cũng trở nên âm trầm khởi đến, này lục hoàng tử muốn làm gì, hắn tự nhiên biết. Chỉ là ở hoàng gia trước mặt, hắn là thần tử. Thần thấy qua lục hoàng tử bình an. Trung thị lang tiến lên chắp tay. Yên Vương vẫn ngồi địa vị cao thượng, cũng không núp ních, chỉ là sắc mặt rõ ràng không vui. Lục hoàng chất tới tham gia thế tử tiệc cưới, này quý nhân nhập đường canh giờ sớm đã qua, chẳng lẽ lục hoàng chất là tới quấy rối? Yên Vương làm khó dễ, nhượng lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tâm trạng trầm trầm. Vốn thế tử Phù Lạc Thánh muốn thành thân, hắn muốn cũng không thoải mái, nhưng là mẫu hậu còn nhượng hắn đến đây hạ lễ. Nói đúng không có thể làm cho người nhìn hoàng thất cười nhạo. Nhưng lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn chỉ cảm giác mình căn bản là cái cười nhạo. Vương thúc nhưng oan uổng chất nhi là tới cấp thế tử đường đệ tặng lễ tới. Sao lại tới quấy rối đâu? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn hướng Yên Vương thi một thi lễ, tiểu ý dịu dàng. Yên Vương cười lạnh, không biết lục hoàng chất, tống cái gì lễ tới. Mới vừa tới lúc, nghe nói thế tử đường đệ ở đón dâu thời gian, giết người đâu. Thế tử đường đệ thật là không hiểu chuyện, ai cũng biết ở thành thân như vậy đại hỷ sự, này là không thể thấy hồng đâu. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn lúc nói lời này, cố ý liếc liếc mắt một cái thế tử Phù Lạc Thánh. Quý Như Yên vừa ở vô tình hội báo tiền căn hậu quả thời gian, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy giờ lành sẽ phải quá khứ, Quý Như Yên cũng không kia sắc mặt tốt, trực tiếp đứng dậy, lục hoàng tử nếu là đến tặng lễ, vậy trước tiên đem lễ cho vào bên cạnh, nếu lầm thế tử ca ca cùng thế tử phi chuyện tốt, bản quận chúa sẽ phải đi chính dương điện, hướng thánh thượng muốn cái thuyết pháp. Yên Vương không thể như vậy nói thẳng vô kỵ. Thế nhưng Quý Như Yên lại là có thể. Bởi vì nàng vốn cũng không phải là hoàng gia người, hơn nữa cá tính thật là cường hãn, có nữa còn có Lạc Thuấn Thần ở sau lưng nàng chống đỡ nàng. Kể từ đó, thân phận của Quý Như Yên, tuyệt đối không thể so lục hoàng tử thân phận thấp. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn nghe nói, chừng liếc mắt một cái Quý Như Yên, cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì hắn vốn là nghĩ đến náo giờ lành, nhượng Yên Vương cùng Trung Thị Lang trong lòng cách đứng, không dễ chịu. Thấy bọn họ khó chịu, vậy hắn mới có thể hài lòng. Đáng tiếc, hắn bản tính là đánh cho vang, thế nhưng Quý Như Yên cũng sẽ không như hắn mong muốn. Mâu quang lúc trở nên âm ngoan khởi đến, này tử nương ra. Sớm muộn có một ngày, hắn tốt hảo thu thập nàng, Như Yên quận chúa lời này là ở chỉ trích bản cung sao. Quý Như Yên lật cái liếc mắt, ngựa khí càng không tốt, lục hoàng tử chẳng lẽ không đúng ở cắt ngang người mới bái đường sao. Ở đây nhiều như vậy hai mắt con ngươi, đô là có thể chứng kiến. Tiểu gia có thể chứng kiến. Chương 405, đại hôn tìm cha hai. Định quốc công phủ Hướng Doan Vũ đứng dậy, hắn luôn luôn là thế tử phụ lạc thánh hảo hữu. Lúc này thấy lục hoàng tử phù nguyên tấn khó xử Quý Như Yên, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền vọt ra. Lục hoàng tử phù nguyên tấn vừa thấy ra che chở người của Quý Như Yên, lại là định quốc công phủ tiểu thiếu gia Hướng Doan Vũ, lập tức sắc mặt càng khó coi. Hướng tiểu thiếu gia, đây là muốn cùng bản cung là địch sao? Lời ngầm chính là nhượng Hướng Doan Vũ chớ xen vào việc của người khác. Quý Như Yên thấy người này thật đúng là có hoàng chưa xong bộ dáng, cũng không kịp đợi, muốn biết, thì hiện tại gian từng chút quá khứ, nếu không bắt đầu, chỉ sợ cũng không phải là giờ lành, mà là hung lúc. Thế nhưng này bốc trướng, nàng nhất định sẽ ghi nhớ. Được rồi. Được rồi. Ngươi muốn có cái gì thì nói, sẽ chờ thế tử ca ca cùng thế tử phi bái hoàng đường, ngươi lại phóng. Ngươi tới, bái đường tiếp tục. Vung tay lên, trực tiếp đem lục hoàng tử phù nguyên tấn cấp đánh lùi vài bộ. Có nàng động thủ, vô tình cùng giao quang càng trực tiếp dâng lên, ngăn ở lục hoàng tử phù nguyên tấn trước mặt, để ngừa hắn còn muốn lại nháo sự. Lục hoàng tử phù nguyên tấn trong lòng vừa kinh vừa sợ, muốn biết, Quý Như Yên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, người khác liền cấp thối lui ra khỏi ở giữa vị trí, như vậy thân thủ, tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng, nàng nhỏ như vậy, sao có thể sẽ là tuyệt đỉnh cao thủ? Ở hắn thiểm thần thời gian, lễ quan đã ở hát, nhất bái thiên địa. Thế tử phù lạc thánh cùng trung xảo đã bắt đầu quỳ lạy. Lục hoàng tử phù nguyên tấn lại muốn ngăn trở cũng không được, chỉ có thể là chỉ tay háo mà đi. Lễ quan kế hát, nhị bái cao đường. Quý Như Yên mắt dư quang xem xét liếc mắt một cái đi sang người, phân phó bên người hậu giao quang, nhượng mị tinh mang vài người, ta muốn lục hoàng tử phủ đệ hôm nay chó gà không tha. Nói hạ trung ngoan ý, nhượng giao quang nhịn không được run rẩy ý. Tiểu thư hôm nay đây là thật nổi giận, xem ra, lục hoàng tử phủ đệ, tuyệt đối sẽ là kinh thành tân đề tài. Phu thê đối bái. Đương tân hôn phu thê đưa vào phòng cưới thời gian, Quý Như Yên sắc mặt lúc này mới coi được một chút. Chỉ cần nghỉ, như vậy không vui chuyện, cũng có thể trước phao chi nhất bên cạnh trước. Đương đại tử phụ lạc thánh theo phòng cưới lúc đi ra, hắn đi tới định quốc công tiểu thiếu gia trước mặt, Doãn Vũ, ngươi tiểu tử này, cứ như vậy đắc tội lục hoàng tử, đối với ngươi cũng không hảo. Ta phi, hắn tính cái thứ gì, không phải là một ngụy nương cắt sao. Bọn họ cốc ra người, lao ra tử nhà ta nói, gặp một lần đánh một lần. Hắn nếu dám lại trêu chọc ta, ta liền đem hắn hoàng tử phủ đệ, trực tiếp một cây đốt đốt. Hướng Doan Vũ lập tức nói như vậy đạo, vẻ mặt không thèm. Ngươi nếu như dám, dự đoán ngươi trưởng tỷ sẽ sống lột da của ngươi ra. Thế tử phù lạc thánh cười cười, hướng Y Ninh phương hướng liếc mắt nhìn. Dù sao, có hướng Y Ninh ở lời, hướng Y Vũ tuyệt đối là ngoan bảo bảo tồn tại. Nhắc tới vị tiểu thiếu gia, ai cũng không sợ, chỉ sợ trưởng tỷ hướng Y Ninh. Hướng Y Ninh ở bên. Tự nhiên cũng nghe tới thế tử phù lạc thánh trêu tức đệ đệ lời, nàng mỉm cười, thế tử ra lời này sai rồi, người cũng phải có chính nghĩa, công lý, thế giới này mới có thể thái bình, không phải sao. Đã lục hoàng tử như vậy hành sự, định quốc công phủ đương nhiên là đứng ở công lý này một mặt. Nàng ngụ ý, lại cũng là ủng hộ hướng Doãn Vũ như vậy hồ nháo đâu. Quý Như Yên xa xa ở một bên liền nghe tới ba người này nói thầm, làm bộ không nghe thấy. Những người này, thật đúng là vật họp theo loài. Chính mình làm cho người ta đi đem lục hoàng tử phủ đệ lộng cái chó gà không tha mà thôi, mấy người bọn hắn đảo hảo, còn muốn một cây đuốc đốt lục hoàng tử phủ đệ, đây chính là phóng hỏa tội a. Chương 406, Như Yên lễ vật. Vạn nhất chết cháy người, này lỗi có thể to lắm. Quý Như Yên âm thầm đoán thầm hoàng quyền lớn lên thiếu gia chính là không đồng nhất dạng, thình lình bị thế tử phụ lạc thánh vỗ một cái bả vai của mình. Như Yên, một mình ngươi ở chỗ này góc làm cái gì? Đến, bồi ca ca uống một chén. Quý Như Yên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi còn uống. Cửu hoàng tử Nguyên Chiêu còn đang chờ ngươi đâu. Nàng là bất muốn uống rượu, bởi vì nàng quyết định, ban đêm tự mình đi một chuyến lục hoàng tử phủ đệ, trực tiếp nhượng lục hoàng tử lại thêm điểm bị thương nặng. Nguyên Chiêu. Đúng rồi, ta tại sao lại quên hắn đâu. Thế tử phù lạc thánh vô chán, trách cứ khởi chính mình đến. Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn, ngươi a, đây là uống cao. Còn là đừng uống nữa, chị dâu còn đang phòng cưới chờ ngươi. Tiếp được tới ngươi còn phải muốn làm chính sự. Vừa nói xong, nàng hướng hắn đẩy chen mặt mày. Trong đó ly ý tứ, không nói mà minh. Dù sao hiện tại Trung Sảo tuy nói đã nhập vương phủ chi môn, nhưng này giả thai tin tức, đúng là vẫn còn chưa phá. Vạn sự đô phải cẩn thận xử lý, miễn cho làm cho người ta ký không nên có tâm tư, để tránh nhượng Yên vương phủ xử lý bị động. Vì thế, Quý Như Yên còn cố ý để lại chiêu sau. Nay chiêu sau, tự nhiên cũng chính là bây giờ không có ở đây đại đường Trung Giao Quang. Nói Giao Quang cầm Quý Như Yên cấp đồ của nàng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cảm thấy hắc tuyến một đống. Bởi vì, nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu thư nhà nàng tại sao có thể như thế tà phi. Bước nhanh hướng đi thế tử phòng cưới, nàng yêu cầu thấy chính là thế tử phi. Trải qua thế tử phi bên người tỷ nữ thông báo, Giao Quang lúc này mới thuận lợi đi vào. Nô tỷ thấy qua thế tử phi cắt tưởng. Tiến vào kia vui mừng phòng cưới lý, Giao Quang liếc mắt liền thấy được ở trên giường ngồi Trung Sảo. Đưa vào động phòng thời gian, thế tử phụ Lạc Thánh liền dựa vào túc vui mừng lễ nghi, hai người đã đi đầu chọn quá mặt khăn. Trung Sảo kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vừa mới tẩy đi trên mặt kia thật dày son phấn, nàng hướng Giao Quang nâng nâng tay, ngươi là quận chúa bên người tỷ nữ. Đúng vậy, nô tỷ Giao Quang. Tiểu thư nhà ta nhượng nô tỷ tống lớn bằng lễ cấp thế tử phi, chỉ là phần lễ vật này có chút đặc biệt, cần bính lui thế tử phi bên người thị tỷ các, không biết có thể chứ. Giao Quang cúi thấp đầu, đưa ra chính mình mục đích tới nơi này. Trung Sảo nghe nói, đầu tiên là sửng sốt, bởi vì nhượng thị tỷ ly khai gian phòng của mình. Như vậy thập phần không tốt, nếu là có cái gì ngoài ý muốn lời, cũng không có người có thể bảo đảm. Nghĩ lại vừa nghĩ, ở đây đã là Yên Vương Phủ, không có gì không tốt. Thế là, liền hướng hai bên trái phải thị nữ nói, cắt tường, như ý, các ngươi thả lui ra, ở trong sân chờ đợi. Là, kia hai vị thị nữ lập tức linh mệnh, ly khai phòng cưới, ra ngoài phòng viện chờ. Giao Quang thấy tả hữu không ai, rồi mới từ trong lòng lấy ra hai quả màu hồng phân viên, đặt ở thế tử phi Trung Sảo trong tay. Thế tử phi, đây là nhà ta tiểu thư đưa cho ngài. Nguyện ngài cùng thế tử sớm sinh quý tử, trăm năm hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Trung Sảo mũi gian truyền đến thuốc kia hoàn hương vị, làm cho nàng chỉ cảm thấy thân thể có loại tim đập rộn lên cảm giác. Đây là. Tiểu thư nói, thuốc này hoàn nhượng thế tử phi đặt ở phu thê rượu lý, dược hoàn gặp tiệc rượu hóa, sẽ trở thành người chuyện tốt, vì vậy gọi hoa hảo hoàn. Giao Quang lúc nói lời này, cảm thấy vẻ mặt khốn quẫn. Mà Trung Sảo nghe nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn soát một chút liền trực tiếp đỏ, đừng nhắc tới có bao nhiêu sao xinh đẹp động nhân. Thầy ta tạ ơn của chúa, nếu được con nối dõi, Trung Sảo nhất định báo này ân. Trung Sảo thanh âm như văn tiểu, nhưng Giao Quang là tập võ người, đảo cũng nghe được rõ ràng. Giao Quang hướng nàng phúc phúc thân, thế tử phi còn là sớm làm chuẩn bị, tiểu thư sẽ làm thế tử một lát nữa sẽ tới. Chương 407, Hỏa Thiêu Hoàng Tử Phủ 1. Giao Quang vừa mới rời phòng không bao lâu, ra được viện ngoại. Liền nhìn thấy thế tử phụ Lạc Thánh hướng cái phương hướng này mà đến. Không khỏi đại tán tiểu thư, quả nhiên tiểu thư là đắn đo ở thế tử gia. Nếu không, sao có thể nàng chân chức vừa mới đưa hoa hảo hoàn cấp thế tử phi, đầu này thế tử gia liền lập tức tiến vào đâu. Bất quá, nàng liếc mắt nhìn kia thế tử phi, dung mạo, tính tình, kia đều là tốt nhất chi chọn, phối thế tử gia lời, là không lối đâu. Giao Quang hướng bên cạnh góc tiểu đạo phản tới tiền viện, tìm được còn đang chào hỏi khách khứa Quý Như Yên. Hướng tiểu thư gật gật đầu, tỏ vẻ nhiệm vụ hoàn thành. Quý Như Yên chỉ là nhíu nhíu mày, chỉ mong thế tử ca ca đừng trách nàng, không phải là không tín năng lực của hắn. Chỉ là, nàng làm như vậy, cũng là vì để ngừa vặn nhất. Sử dụng hoa hảo hoàn, đây chẳng qua là có thể làm cho Trung Sảo ở đêm tân hôn trực tiếp ở giữa tường, như vậy lời, đợi cho thai nhi không sai biệt lắm tháng thời gian, có thể để cao. Vì chính là không muốn rơi cái khi quân chi tội. Thấy bốn phía khách nhân trên đời tử phụ Lạc Thánh nhập động phòng hậu. Cũng là dần dần tan đi. Quý Như Yên không có lại tiếp tục ở chung, trái lại hướng Yên Vương mượn cớ mệt, trở lại Phi Liễu Các nghỉ ngơi. Vừa về tới Phi Liễu Các, Quý Như Yên lập tức phân phó Giao Quang, bất kể là ai đến tìm nàng, đều nói nàng ngủ hạ, không được bất luận kẻ nào quấy rầy, có chuyện gì cũng làm cho ngày mai lại đến tìm. Giao Quang vừa nghe, tiểu thư này là muốn đi đâu? Đương nhiên là điểm đem hỏa. Quý Như Yên xấu xa cười. Cái chủ ý này, còn là Định Quốc công hướng Doan Vũ cung cấp đâu? Nếu là nàng không làm nói, chẳng phải là không cho mặt. Khôi Tinh ở đâu chờ, liền đi kia điểm. Quý Như Yên một bên phá đi trên đầu châm sức, sau đó rất nhanh đổi lại đêm đen đi ý, quyết định tối nay muốn cướp sạch, hỏa thiêu Lục Hoàng Tử phủ đệ. Của nàng tùy ý lớn mật, dọa Giao Quang, kinh hô lên tiếng, tiểu thư, này. Nếu như bị phát hiện, này nhưng nguy a. Câm miệng. Chỉ bằng vào ngươi này giọng nói, dùng không được bao lâu liền hội bị người phát hiện. Ngoan ngoan thủ. Nếu như xảy ra chuyện không may, cẩn thận đi La Sát Cốc hảo hảo ngốc mấy tháng. Quý Như Yên chừng nàng liếc mắt một cái, cầm trong tay một khối màu đen địa phương bố thắt ở bên hông, này liền nhảy xong ra. Lục hoàng tử phụ đệ, ở vào hoàng cung bên cạnh mà cư. Lục hoàng tử là cốc hoàng hậu đích tử, thân phận vốn là so với các thứ các hoàng tử tôn quý hơn, cho nên phụ đệ của hắn, tuyệt đối là xa hoa vô cùng, có thể so với thứ hai hoàng cung. Quý Như Yên mang theo Khôi Tinh, tụ tập sổ thập mấy tên sát thủ các. Khôi Tinh vừa thấy được Quý Như Yên, lập tức có chút ngạc nhiên, tiểu thư, thế nào tự mình đến? Hắc hắc, tối nay tới làm một cuộc tiền lớn. Vốn không muốn tới, nhưng về sau nghĩ nghĩ, chỉ là chó gà không tha quá tiện nghi hàng này. Cùng với như vậy, còn không bằng sợ đến hắn kẻ ra quần. Quý Như Yên bộ dáng, phải có nhiều tà ác, thì có nhiều tà ác. Người khác có lẽ không biết nàng nghĩ cái gì, nhưng Khôi Tinh đối vị tiểu thư này, kia nhưng là nếu chỉ trưởng. Ý tứ của tiểu thư là, muốn cướp sạch lục hoàng tử phủ đệ sao? Khôi Tinh không hổ thông minh. Quý Như Yên tán dương nhìn hắn một cái, sau đó đảo qua mọi người, tối nay đại gia đi vào lục hoàng tử phủ đệ, thấy cái gì hảo, cứ lấy, kia đô là của các ngươi. Chỉ cần đừng lộ ra trận tướng, một khi lộ ra sơ hở, mặc kệ đối phương là ai, giống nhau đánh ngất xỉu để lại đem hỏa, giờ xỉu canh ba mặt đông đại trạch tập hợp. Nghe rõ chưa? Là, chư vị bọn sát thủ Việt muốn thử. Muốn biết, ở Quý Như Yên thu phục bọn họ trước, vào nhà cướp của chuyện nhưng làm không ít, bây giờ có thể làm nữa như thế một phiếu, còn có thể tầm bảo, chẳng phải là thay. Chương 408, Hỏa Thiêu Hoàng Tử Phủ 2. Đêm nay bóng đêm sâu nặng, rất thích hợp làm giết người cướp của việc. Ở Quý Như Yên ra lệnh một tiếng, những người đó càng như sói nhập thất bàn bắt đầu xung quanh vơ vét của cải. Lúc này là giờ tí, lúc này người, đại thể đô đang ngủ, lại sao lại khởi đến đi dạo. Ban ngày thời gian, Yên Vương Thế Tử thành thân, lục hoàng tử thập phần không vui, bọn hạ nhân lại càng không hội vào lúc này ra xúc hắn môi khí, càng có bao nhiêu xa, trốn xa hơn. Quý Như Yên cùng Khôi Tinh cùng nhau, hai người chạy thẳng tới này lục hoàng tử bản đồ địa hình. Sớm trên đời tử phụ lạc thánh lúc trở lại, Quý Như Yên ngay đánh này lục hoàng tử phụ đệ chủ ý. Vừa lúc sớm làm thế tử phụ lạc thánh còn đang phòng cưới lý đại chiến thời gian, nàng liền lặn ra đến, tính toán cùng bọn thuộc hạ kiền phiếu đại. Nếu không hồi cấp này lục hoàng tử điểm màu sắc nhìn, thật đúng là khi nàng là ăn chay không được. Quý Như Yên quan sát bốn phía, phát hiện này lục hoàng tử phù nguyên tấn thật đúng là phá sản đồ chơi. Nhìn kia nóc nhà, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy dạ minh châu tương ở trên tường đương đèn dùng, thật đúng là phung phí của trời. Chậc chậc, thật đúng là có tiền chủ nhân đâu. Quý Như Yên một vừa quan sát, một bên đem những thứ ấy dạ minh châu không chút khách khí toàn bộ quét tiến trong bọc của mình. Khôi Tinh thấy tiểu thư như vậy, cũng trung thành lấy không ít. Hắn tự nhiên bất tham này đó tài bảo, hắn lấy này đó, là bởi vì tiểu thư muốn, hắn liền lấy. Hai người vớt lộ đi tới thời gian, đột nhiên trải qua một chỗ viện. Cửa chính của sân bị thiết cái giá khóa lại, mặt trên thiết cái giá cùng đồng khóa sớm đã rỉ sắt, xem bộ dáng là thời gian rất lâu không có bị sử dụng. Toàn bộ viện tường ngoài bị thanh đằng quấn vòng quanh, làm cho nàng cảm thấy thập phần cổ quái. Khôi Tinh, này bên trong là cái gì? Không biết. Kia. Có nên đi vào hay không nhìn? Quý Như Yên luôn luôn to gan lớn mật, kiếp trước khi còn sống, của nàng làm việc là pháp y yể, tự nhiên cũng sẽ không sợ thứ gì. Nếu là không mấy phần lá gan, nàng cũng sẽ không đi báo kia pháp y làm việc. Nếu muốn đi lời, chỉ sợ thời gian không đủ. Khôi Tinh lý trí chỉ sắc trời. Quý Như Yên ngẩng đầu lên nhìn, xác thực, bọn họ tới nơi này thời gian căn bản không có dự toán bao nhiêu, hơn nữa mặt đông cái hướng kia, đã dâng lên nồng đậm khói đen. Rất hiển nhiên, người của bọn họ đã bị người phát hiện một trong số đó. Tự nhiên mà vậy, phóng hỏa đốt phủ, cũng là thề ở phải làm. Đông gió thổi qua, đại hỏa như là một hỏa long tựa như trực tiếp bao trùm cả tòa phủ đệ. Mà lúc này, rốt cuộc có người phát hiện cháy, luống ca luống cuống kêu to, cháy lạp, cháy lạp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ yên tĩnh phủ đệ, lập tức trở thành ban ngày náo nhai. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn kia dưới thất tượng không đầu con ruồi tựa như đảo quanh, bận việc cứu hỏa. Quý Như Yên liền không nhịn được mắt trợn trắng. Nhìn dạng, nàng không có biện pháp sẽ tiếp tục nhặt bảo bối. Kia tọa thần bí viện, nhượng Quý Như Yên lúc rời đi, còn là nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Không có đi vào xem qua, chung quy sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Mọi người về tới mặt đông đại trạch tụ hợp thời gian, Khôi Tinh kiểm lại nhân số, một không ít, Quý Như Yên lúc này mới nhượng những người đó đi nghỉ ngơi. Lưu lại Khôi Tinh một người, Khôi Tinh, ngươi nói lục hoàng tử phủ đệ kia tọa bị bỏ hoang viện, vì sao lại có khóa? Nếu là tiểu thư nghĩ biết, thủ hạ đi trà cha. Ân, ngươi ngày mai đi thăm dò cha. Là. Khôi Tinh thuận theo gật gật đầu, đem bên hông châu đáo đô đặt ở Quý Như Yên trước mặt, này đó, là thuộc hạ cấp tiểu thư. Cho ta. Quý Như Yên có chút ngạc nhiên. Đúng vậy. Tiểu thư thích này đó tiền tài, Khôi Tinh lại là không yêu.
Ngụ ý, là chỉ nàng tiểu thư này quá mức của nặng hơn người.
Chương 409, Khốc Ca Giang Thành Tử. Quý Như Yên liếc liếc mắt một cái Khôi Tinh, cầm mặt bàn một viên Dạ Minh Châu ở trong tay thưởng thức. Khôi Tinh, ngươi khí tài như đất, này ta không thể nhận cùng. Muốn biết, mặc kệ ở địa phương nào, có tiền mới có thể đi thiên hạ. Nếu là không có tiền, muốn làm chút gì, đó là người si nói mộng nói. Khôi Tinh đứng ở một bên, bất tiếp lời, căn bản sẽ không đem lời của nàng để ở trong lòng. Quý Như Yên thấy hắn một bộ không tin bộ dáng, cũng bất nói thêm cái gì, Khôi Tinh bản thân xuất thân liền cao quý, mà chính mình cứu hắn cũng chỉ là xuất phát từ hảo ngoạn tâm tính, lại không nghĩ hội cho mình cứu trở về một trung thành thuộc hạ. Được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thôi. Ngày mai đi điều tra một chút, Lục Hoàng tử phủ đệ kia sở cổ quái viện. Là. Khôi Tinh đáp một tiếng, hạ đi nghỉ ngơi. Ở hắn sau khi rời đi, Quý Như Yên nhìn mặt bản kia một đống tiền tài, kế để bụng đầu, cùng với cho vào để ở chỗ này không thể đổi thành bạc, chẳng tha nhượng này đó Dạ Minh Châu cũng có cái địa phương đổi bạc đâu. Cái chỗ này, đương nhiên là Cẩm Tú Giang Thuyền. Theo hai ngày trước giao quang tin tức truyền đến, Giang Đại Thiếu Gia lần này tới kinh, là thu chứng đâu. Mà nàng cũng đang hảo đi cọ một chút bạc, cũng không tính vì quá. Quý Như Yên nghĩ tới đây, xúc lên mặt bàn kia một đống tiền tài, liền đi ra ngoài. Cẩm Tú Giang Thuyền chữ thiên các lý, một ngọc thụ lâm phong, một thân trăng non bạch sam nam tử, tay cầm bạch cây quạt chạm ở trong phòng, ngắm nhìn bên cửa sổ bờ sông phong cảnh. Tiên Nhi, ngươi đã đến rồi liền đừng quỷ quỷ sùng sùng, trên người của ngươi vị đạo đã bán ngươi. Giang Thành Tử không quay đầu lại, liền hướng cửa phòng đóng chặt nói một câu. Quý Như Yên ở ngoài cửa lật cái liếc mắt, này Giang Thành Tử mũi, quả thực có thể so với lỗ mũi chó. Giang Giang, ngươi này mũi, quá linh mẫn, cũng không tốt lắm. Nhân sinh cũng bị mất kinh hỉ, còn có ý gì? Quý Như Yên tùy tiện đi vào, sau đó hướng trong phòng đại soái ca đại kể khổ. Giang Thành Tử gương mặt đó đản, rất khốc. Đứng ở nơi đó, liền có một loại vô hình khốc ý đứng ở đó lý, ở Quý Như Yên trong mắt, Giang Thành khốc tuyệt đối là nàng ở trên đời này thấy qua tối khốc. Lạc Thuấn Thần là cái loại đó thiên sứ cùng tà ma hỗn hợp thể, đến nay làm cho nàng vô pháp yên tâm phòng người. Giang Thành Tử thì lại là khốc khốc khô khăn mặt, đãi nàng lại là thật tâm thực lòng hảo, hai người ở chung khởi đến, càng tựa chi kỹ bản hữu nghị. Thế tử ca ca Phù Lạc Thánh là một thích đem quần áo lụa là biểu hiện bên ngoài, như kế dấu dếm với tâm hai mặt người. Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa thì lại là bề ngoài thô cùng, lại là cái đối si tình loại. Ta Minh Quân Tử Đường để lại cho Quý Như Yên ấn tượng là kia dâu hình chữ bát, hắn phi thường giả dối, đơn giản không tin người, một khi tin, thì hội lấy thành tương giao. Ở nhiều người như vậy lý, Quý Như Yên không thể không nói, nàng còn là thích và giang giang nói chuyện phiếm nói chuyện, không có bất luận cái gì gánh nặng. Giang Thành Tử vẫn đứng ở bên cửa sổ, trong tay bạch cây quạt, có một hạ, không một chút quạt, ngươi lúc này qua đây, là vì tiền. Như vậy kinh hỉ, còn là miễn. Hãn! Này xú nam nhân, có thể hay không đừng như thế không hiểu phong tình có được không? Quý Như Yên chừng hắn liếc mắt một cái, đây chính là thượng đẳng Dạ Minh Châu, ngươi nếu như không thu, ngươi bỏ được sao? Ta nếu như thật thu, Tiêu Quốc Thánh chỉ liền đi ta Giang Thị một tộc đi. Giang Thành Tử mặt như cũng là bài tú lơ khơ mặt. Nói nhi lại là có thêm trêu chọc vị đạo. Nghe nói, Quý Như Yên lập tức biến sắc mặt, phi. Ngươi lúc nào sợ quá này cái gọi là thánh chỉ. Ta là không sợ, nhưng sinh ý nếu là đã bị tổn thất, ngươi bồi ta sao? Chương 410, Vu Cổ. Khảo. Ngươi nha có thể hay không đừng dụng tiền trong mắt. Người khác đều nói nàng yêu tiền, tại sao không nói nói nam nhân này so với nàng còn yêu tiền có được không? Hơn nữa cái gì đô thích nói tiền, tiền, tiền. Thấy nàng có chút nao ý, Giang Thành Tử cũng không lại trêu chọc nàng, so đo bên cạnh ghế tựa, ngồi xuống trước đã, có một số việc muốn cho ngươi biết. Chuyện gì? Quý Như Yên một ngông liền ngồi ở kêu bàn trà bên cạnh, chờ hắn ngồi qua đây, sau đó cho mình pha trà uống. Khách nhân nhập tọa, Giang Thành Tử cũng là thu hồi bạch cây quạt, đi tới bàn trà đối phương, rửa tay bắt đầu lọc trà. Một bên lọc trà, hắn vừa nói, ngươi trước kia làm cho người ta cho ta biết, nhượng ta cha cốc hoàng hậu lớn nhất cậy vào là cái gì? Đã có tin tức. Là cái gì? Quý Như Yên vội vàng hỏi. Giang Thành Tử xem xét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ, Vu Cổ. Cái gì? Quý Như Yên lăng ở nơi đó, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Giang Thành Tử không để ý lôi của nàng kinh ngạc, tiếp tục nói, Vu Cổ, vốn là Nam Cương vùng bí thuật. Điểm này, uy vũ tướng quân Ngọc Tiểu Long ở trên chiến trường, không nên hiếm thấy. Hơn nữa Vu Cổ thuật, nếu không phải đồng nữ thân, muốn tu luyện, uy lực cũng không lớn. Nhưng vẫn là sẽ làm người thường rơi vào hôn mê. Vì vậy, bình thường đã sinh đứa nhỏ phụ nữ các, vì có thể nhượng năng lực của mình bất đánh xuống đến, đô sẽ chọn Vu Thi Thuật. Quý Như Yên cái này cuối cùng cũng nghe hiểu, rất nhanh nắm lấy trọng điểm, Vu Thi Thuật là thế nào dạng luyện thành. Đương nhiên là tử thi, chỉ cần có tử thi, uy kỳ ăn một sâu, là có thể bị thi thuật giả khống chế. Ta cố ý đi qua Nam Cương hỏi qua một thôn dân, nếu như có thể lực cường đại, chỉ dựa vào Vu Thi Thuật là có thể cướp đoạt một thành trì. Cướp đoạt một thành trì, quả nhiên rất cường đại tồn tại. Quý Như Yên đảo hít một hơi. Chẳng lẽ nói, Cốc Hoàng Hậu lại sẽ có như vậy bản lĩnh? Nếu thật nhượng kia Vu Thi Thuật xuất hiện ở Thịnh Kinh lời, kia được có bao nhiêu người vô tội chôn vùi tính mạng? Giang Thành Tử đang nói những lời đó thời gian, nước trà đã phao hảo, đưa cho một chén đến Quý Như Yên trước mặt. Ngươi việc cấp bách, là tiên phải tìm được tử thi địa phương, sau đó thiêu hủy, như vậy những thư ấy tử thi cũng sẽ không bị thi thuật giả khống chế. Bằng không thi độc một khi lan tràn, ta là muốn giúp nhưng không thể. Nếu là ngươi bất hạnh cút, ta sẽ không thay ngươi nhặt xác. Giang Thành Tử lời, không thể nói bất độc. Những câu tượng châm thứ tựa như thứ Quý Như Yên, nàng trừng mắt hắn, ngươi yên tâm. Coi như là ta chết, cũng sẽ chết ở phía sau ngươi. Lời vô ích đi nói, giấu tử thi có điều kiện gì, nói nghe một chút, ta làm cho người đi tìm. Tử thi thấy không được quang, nhiệt độ không khí muốn thấp mới được. Nhiệt độ không khí thấp, thấy không được quang. Kia không chỉ có hầm. Là. Biết. Việc này nếu giải quyết, ta sẽ cảm ơn ngươi. Quý Như Yên hướng Giang Thành Tử gật gật đầu. Giang Thành Tử chọn chọn coi được mày kiếm, liếc mắt một cái Quý Như Yên bên người túi châu bạch, bản công tử cho rằng, ngươi kia túi bảo bối, là hiếu kính ta đâu. Ngươi muốn. Cũng không phải không được, chỉ là muốn nhìn tin tức của ngươi có hay không đủ cường đại. Giang Thành Tử nháy nháy mi mắt, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Bùi Khê đến Ti U Quốc, dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Quý Như Yên đột nhiên hỏi người này. Giang Thành Tử kia trương bài tú lơ khơ mặt, cuối cùng là có chút phản ứng, khỏe miệng phiếm một tiếng cười, ngươi này là muốn nhận tra. Hắn là đi tắt chạy tới, chỉ dẫn theo ngũ cỗ xe ngựa, 40 thị vệ. Chương 411, mấy trăm cụ tử thi. Nhận ngươi đại đầu quỷ. Hắn mang ít như vậy người. Không sợ chết sao? Ít như vậy người đến Ti U Quốc, liên cho nàng tắc không đủ để nhét kẽ răng A. Cứ như vậy điểm. Lại bán ngươi một tin tức, hắn tới tìm ngươi, tuyệt đối là thiện giả không đến, lai giả bất thiện. Về phần hắn mục đích là cái gì, ta không biết. Giang Thành Tử nhắc nhở. Quý Như Yên hừ lạnh một tiếng, ngựa khí đột nhiên hàn, tới một đóa, đến hai ta buôn bán lời. Quá tàn bạo ngươi, cẩn thận kia nam nhân không muốn ngươi. Giang Thành Tử ý hữu sở chỉ. Quý Như Yên biết hắn nói tới ai, đơn giản chính là Lạc Tuấn Thần. Hắn nếu không muốn ta, ngươi liền cẩn thận bị ta cuốn lên. Ta sẽ sợ, ngươi đừng đến. Giang Thành Tử có đôi khi trắng ra lời, sẽ cho người tức giận đến phát điên. Bất quá hai người ở chung trái lại khoái trá, ở đây, Quý Như Yên chiếm được vài cái tin tức. Kỳ thực Giang Thành Tử căn bản không cần thiết đến đây Ti U Quốc một chuyến, chỉ là nàng nhờ vả, hắn liền phó ước mà đến mà thôi. Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu sau, Quý Như Yên liền đứng dậy ly khai, lúc rời đi không quên phân phó, kia túi châu bạch đều phải cho nàng đổi tiền mặt. Nhìn Quý Như Yên kia một thân y phục dạ hành biến mất ở Cẩm Tú Giang Biên, Giang Thành Tử mâu quang thanh minh, khỏe miệng phiếm vui mừng tiêu ý. Về tới Yên Vương phủ phi liếu các địa phương, Quý Như Yên đổi hạ y phục dạ hành, vui đầu đào sàng, ngáy khò khò đệ nhất. Một cảm thấy đến ngày hôm sau buổi trưa, giao quang kinh hoàng vọt vào, đem nàng lay tỉnh, tiểu thư, Lục Hoàng Tử phủ đệ xảy ra chuyện lớn. Quý Như Yên bị rào mộng đẹp, ngáp một cái, một thân vô lực hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Hoàng Tử phủ đệ Lý phát hiện thật nhiều tử thi. Hiện tại việc này, đã kinh động thánh thượng, đã có Hoàng Kim vệ môn đi canh chừng chỗ đó. Giao quang ở lúc nói lời này, cả người nhịn không được dùng mình một cái, xem ra nàng là đi qua hiện trường. Thật nhiều tử thi. Quý Như Yên bị tin tức này, một chút liền kinh hồi hồn. Tử thi. Đúng vậy. Khôi tinh ở đâu? Ngay Lục Hoàng Tử phủ đệ phụ cận chờ tiểu thư đâu? Đi, hiện tại liền đi. Quý Như Yên lập tức theo trên giường bò dậy, rất nhanh thay đổi y phục, chạy thẳng tới Lục Hoàng Tử phủ đệ. Chính Dương Điện. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên đã tức giận đến giận dữ, đối trước mặt Lục Hoàng Tử Phù Nguyên Tấn giơ tay lên oán hận chính là một đại bạc thai, hôn trướng. Dám giết nhiều như vậy người, ngươi sẽ không sợ những thứ ấy oan hồn buổi tối hồi tới tìm ngươi sao? Phu Hoàng, kia chẳng qua là một chút bốn, vì sao không thể giết? Lục Hoàng Tử Phù Nguyên Tấn theo lý chi tranh, bọn họ đều là ta ở người nha tử mua về thị nữ, làm việc không tiếp thu thật, đánh chết cũng xứng đáng. Cái gì? Thủ đoạn của ngươi như vậy tàn nhẫn, thế nào sẽ không suy nghĩ một chút, những thứ ấy bốn cũng là có cha mẹ. Ngươi như vậy tính tình, tại sao có thể đương một quốc gia chi đế? Trong lòng không hề thương dân ý, hoàng hậu này là thế nào giáo ngươi? Thật sự là quá làm cho cô vương thất vọng đau khổ.
Tiểu An Tử, tức Triệu hoàng hậu.
Là.
An Huyền ở bên đáp một tiếng, lui xuống, Triệu ngoài cửa tiểu nội thị đi đem quốc hoàng hậu mời tới. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên thật sự là lại cũng nhịn không nổi nữa, nếu là hắn nếu không đem chuyện này cấp đè xuống, kia văn võ ba quan thảo phạt là có thể muốn này càng hẳn rỡ, vô chi nhi tử mệnh.
Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đó là tự rước tử đạo, lại nói núi cao hoàng đế xa, hắn coi như là nghị cứu Phù Nguyên Tuấn, cũng là hưu tâm vô lực.
Trước mắt Phù Nguyên Tuấn phạm hạ hôm nay đại lôi, làm phụ hoàng của hắn, nếu không phải xuất thủ cứu giúp, vậy ra vẻ mình quá mức lãnh tình tuyệt nghĩa.
Chương 412, mình đầy thương tích thi thể.
Chỉ là thánh thượng Phù Ngạo Thiên truyền triệu cấp hoàng hậu, điều này làm cho lục hoàng tử Phù Nguyên Tuấn có chút tức giận. Phụ hoàng,
mẫu hậu không sai, nhi thần đánh chết đều là một ít bốn, vì sao phụ hoàng muốn trách cứ mẫu hậu?
Hồ đồ Đông Tây,
ngươi đem mạng người đương cái gì?
Ngươi đánh chết một hai, kia tình hữu khả nguyên, ngươi trong phủ tử thi cũng có mấy trăm, ngươi này muốn nói như thế nào?
Thánh thượng Phù Ngạo Thiên tức giận đến thở không ra hơi, xa xa không nghĩ đến, chỉ là một ngày, đứa con trai này lại ẩn tàng rồi lớn như vậy một việc. Thậm chí nhượng hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng.
Cũng không biết đứa con trai này là thế nào nghĩ, mỗi ngày ở trong phủ, biết rõ trong phủ có mấy trăm cỗ thi thể, lại vẫn có thể ngủ được an ổn.
Phu hoàng, bốn chính là bốn.
Dựa vào quốc gia của ta luật pháp, làm nô giả, chỉ cần mua đối phương khế bán thân, chi ngân lượng, vậy người này sống hay chết đều là về kỳ xử trí.
Nhi thần cũng không có phạm lỗi, vì sao phải nhận lỗi?
Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn vẫn là cố chấp biện giải cho mình, hắn xác thực không sai. Dựa vào cái gì phụ hoàng muốn như vậy chỉ trích với hắn?
Xa ở mẫu đơn cung cấp hoàng hậu, vừa nghe đến tin tức này, tự nhiên chạy thẳng tới chính dương điện.
Bạn ở ngự hoa viên xem hoa tĩnh phi, thì lại là khỏe miệng phía mỉm cười, phân phó bên người tỷ nữ, đi, bồi bản cung đi chính dương cung nhìn nhìn.
Là, nương nương.
Tĩnh phi phải đi xem náo nhiệt, cũng có thể nói là đi thêm.
Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn luôn luôn là một trừng mắt tất báo tiểu tính tình, vào lục hoàng tử phủ đệ làm việc các nô tài. Đều là cách mấy ngày liền biến mất không thấy, sinh không gặp người, tử không thấy thi. Cho tới bây giờ, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hôm qua ban đêm phát hiện lục hoàng tử phủ đệ cư nhiên cướp cỏ, lúc này mới bộc lộ ra đại sự như vậy ra.
Cho hay trình diễn, nàng sao lại bàng quan, thế nào cũng muốn hảo hảo đả kích một chút cốc hoàng hậu tôn nghiêm mới là, lục hoàng tử thế nhưng nàng tự mình dạy nên hảo nhi từ đâu.
Lục hoàng tử phủ đệ, Quý Như Yên rất xa nhìn thấy một mảnh đen nhánh phế tích.
Quan trọng nhất là, hơn 1.000 cái hoàng kim vệ đang bảo vệ hiện trường.
Hiện trường lý bày ra nước cờ bách cỗ thi thể, những thi thể này, không có một khối thiêu hủy, nhưng cũng có thi thối, tuyệt đối tử thời gian không biết.
Càng lắm kẻ, những thi thể này trên người không có một khối hảo thịt, trên cánh tay, trên đùi, toàn bộ bị người quật được đông sơ thịt bong.
Quý Như Yên nhìn đến đó lý vết thương, trong lòng đã có định đoạn.
Khôi Tinh nhìn thấy Quý Như Yên tới, lặng yên vòng qua đoàn người, chen tới bên cạnh nàng, tiểu thư, này đó tử thi. Là ở đại hỏa tắt lửa hậu, lục hoàng tử làm cho người ta nâng ra tới.
Hắn làm cho người ta nâng ra tới.
Là, thuộc hạ nhớ lúc đó hắn đối những thứ ấy quản gia nói, những thứ này đều là bảo bối của hắn, không được tổn thương một kia.
Thuộc hạ còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế bảo bối, nhưng không nghĩ lại là từng cổ một thi thể.
Quý Như Yên híp lại hí mắt, đem ngược đái thi thể xem như là bảo bối.
Nếu ở hiện đại, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tuyệt đối là tâm linh có bệnh.
Bất quá, người này bệnh. Đã là phát rồ.
Nhìn kia mấy trăm cụ bị đánh được mình đầy thương tích thi thể, sinh tiền tươi sống bị đánh tử, sau khi chết, còn bị người cất giữ, thường thường lật đánh.
Như vậy ham, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy nói không nên lời đáng sợ.
Quý Như Yên vừa nghĩ tới thi độc, cả người đô dùng mình một cái.
Này đáng chết lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn, nên không phải là muốn làm cho cả thịnh kinh thành đô trở thành tử thành đi.
Khôi Tinh, ngươi trước ở đây nhìn.
Ta phải vội vàng tiến cung một chuyến. Nếu không hội ra đại sự,
tiểu thư yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa nửa bước không rời.
Khôi Tinh mặc dù không biết tiểu thư vì sao lại đột nhiên biến sắc mặt, nhưng vẫn là nghe theo của nàng phân phó.
Chương 413, đề nghị đốt thi.
Quý Như Yên một đường chạy thẳng tới hồi Yên Vương Phủ, đem Yên Vương Phủ cùng Thế tử Phù Lạc Thánh Đô cấp kéo hướng Hoàng Cung phương hướng mà đi.
Dọc theo đường đi, nàng đem thi độc nguy hại, đô cấp hai người bọn họ nói cái rõ ràng.
Yên Vương nhíu nhíu mày, thật không nghĩ tới. Lục hoàng tử quả thực chính là hại người ra cạn A.
Phụ vương, muốn ta nói, hắn người như vậy, nên nếm thử bị mọi người đánh chết tư vị.
Thế tử Phù Lạc Thánh vừa nghĩ tới nay người trong thiên hạ tới báo tình huống, mấy trăm cụ thi thể đôi khởi đến, cái kia đồ sộ, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Đối với lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn làm ác, Quý Như Yên tự nhiên cũng là tức giận ngút trời, chỉ là trước mắt càng cần nữa chính là giải quyết thi thể chuyện, nghĩa phụ, thế tử ca ca, trước mắt nhất cấp thiết chuyện, là phải đem những thứ ấy tử thi thiêu hủy, bằng không lại buông đi, nhất định sẽ nhượng người vô tội nhiễm thượng kia thi độc, đến lúc đó tình hình bệnh dịch một khi bạo phát, đừng nói là ngân mặt công tử tới, đô như nhau là vô kế khả thi. Như Yên, lo lắng cũng không dùng. Hiện tại đã hướng hoàng cung lộ đuổi, chỉ mong thánh thượng đồng ý đem thi thể đô đốt. Yên Vương thở dài một tiếng, hoàng thất xuất hiện như vậy không tốt chuyện, chắc chắn sẽ nhượng văn võ bá quan các lạnh tâm. Trọng yếu nhất là, ở kinh thành bách tính các thậm chí gặp phải mâu thuẫn hoàng thất, nếu có một chút người hiểu chuyện, kinh thành an nguy sẽ phải bất ổn. Chỉ mong tất cả có thể bình an vượt qua, về phần lục hoàng tử phù nguyên tấn phạm hạ lôi, liền chậm rãi lại xử trí. Ba người thuận lợi cầu gặp được thánh thượng phù ngạo thiên, vừa tiến chính dương điện, liền nhìn thấy bên cạnh quý quốc hoàng hậu cùng lục hoàng tử phù nguyên tấn, thánh thượng phù ngạo thiên một mặt tức giận. Long mục thẳng nhìn chằm chằm lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn, một bộ hận không thể đem hắn ăn. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn hai bên hai má ấn kia giấu năm ngón tay, vừa nhìn liền biết, vừa thánh thượng Phù Ngạo Thiên tuyệt đối là nổi giận trực tiếp đánh hắn bạt tai. Thính phi thì lại là đứng ở một bên, mặt mang cười lạnh. Quý Như Yên chờ người vừa thấy tình huống này, đi hoàn lễ hậu, nhao nhao cấm thanh nếu ve. Hoàng đệ tới. Ngươi tới nói một chút, kinh thành ra chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào mới tốt? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vừa thấy Yên Vương, lập tức lại hỏi. Thật sự là lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tiểu tử này nghĩ gì đó, quả thực nhượng hắn nói như thế nào cũng nói không thông, hắn như trước cảm giác mình không sai. Cốc hoàng hậu lúc trước còn đang bên cạnh cầu xin tha thứ lục hoàng tử tội, nàng nguyện cùng lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn gánh chịu tội. Tĩnh phi mặc dù không có sen mồm, bất quá trong mắt lãnh ý, lại là nhượng cốc hoàng hậu trong lòng nén giận rất. Muốn biết, tình cảnh như thế, thế nào tựa như 10 năm trước Kính An hậu phủ gặp chuyện không may như nhau đâu. Bất quá, phong thủy thay phiên chuyển. Hiện tại quỷ gối thánh thượng trước mặt cầu xin tha thứ, không còn là Tĩnh phi tiện nhân này, mà là mình. Cốc hoàng hậu tức giận đến thấp liễm mi mắt, thật dài móng tay rơi vào rảnh tay tâm, cũng không cảm thấy đau. Yên Vương hành hương thượng Phù Ngạo Thiên chắp tay, "Hoàng huynh, thần đệ có một chuyện muốn hướng hoàng huynh khuyên can." Nói, "Lục hoàng tử giấu đi những thứ ấy tử thi, vẫn luôn thấy không được quang, bây giờ đặt ở Thái Dương hạ bạo phơi, thi thể sẽ phát sinh biến hóa, thi hủ vị đạo cũng sẽ đồng bền với trong không khí. Nếu không ra dĩ xử lý, sẽ làm kinh thành chung người đô chúng thi độc, nếu đến lúc đó toàn bộ kinh thành náo loạn tình hình bệnh dịch, sợ là không tốt thu thập. Thân đệ thỉnh hoàng huynh hạ chỉ, trước đem những thư ấy thi thể đốt cháy, sau đó sẽ lấy giấm gạo tẩy trừ toàn bộ lục hoàng tử phủ đệ." Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nghe nói, chân mày nhíu lại, chăm chú không buông, "Đốt thi? Là bọn họ đều đã chết, còn muốn đốt thi? Bách tính các có thể tiếp thu sao?" Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lại vào lúc này phạm nổi lên hồ đồ. Chương 414, Hồ Đồ Thánh Thượng. Quý Như Yên nghe nói, thật muốn chân to liền đạp tới. Người đã giả, chính là già rồi. Nghĩ đông tây, lại cùng trẻ tuổi nghĩ không đồng nhất dạng. Người đều đã chết, đốt thi đều chỉ là vì người sống, có thể bất bị nhiễm thi độc, chẳng lẽ là thật nghĩ trong kinh thành đều chết hết, mới tới hối hận sao? Quý Như Yên đứng dậy, ngữ khí quẳng cung ẽ, Thánh Thượng rung bẩm, tử thi chúng độc khí một khi nhập vào người, là có thể truyền nhiễm. Một khi thi độc phạm vi lớn quyết tán, kia kết quả cũng không là đại phu có thể khống chế. Này đó tử thi đã chết, chỉ cần đốt cháy, là có thể mang đi hại người thi độc, nhượng nhiều hơn người sống sống được hảo hảo, vì sao không đốt? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên do dự một chút, tựa hồ ở suy nghĩ có được hay không. Bên cạnh lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn vừa nghe Quý Như Yên muốn đốt bảo bối của hắn, một lăn lông lốc liền đứng lên, bàn tay to chỉa thẳng vào mặt của nàng, lớn tiếng ồn ào, "Quý Như Yên, ngươi lại túng dũng phụ hoàng đốt bảo bối của ta, ngươi ăn là cái gì tâm?" Bà bối. Ta phi. Quý Như Yên thật sự là không thể nhịn được nữa, không chút khách khí phản bác, ta an là cái gì tâm, lục hoàng tử không biết. Chẳng lẽ lục hoàng tử lại không cảm giác được một tia khó chịu? Ngươi xem một chút mu bàn tay ngươi, đã xuất hiện thi độc bệnh trạng, nếu như sẽ cùng ngươi có da thịt tiếp xúc, kia tất nhiên là không chạy thoát được đâu. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vừa nghe, hoảng sợ, vừa hắn thế nhưng đánh nhi từ đâu. Như Yên, vừa cô vương đánh hắn, nhưng hội truyền nhiễm. Quý Như Yên hít sâu một hơi. Làm cho người ta cấp thánh thượng lấy một chút giấm toàn thân gội rửa, sau đó sẽ đem chính dương điện hảo hảo hơn một chút, vấn đề không lớn. Chỉ là hiện tại đốt thi sự, còn thỉnh thánh thượng sớm hạ quyết đoán. Đừng muốn đẩy nữa. Quý Như Yên. Nếu là bản cung bảo bối bị ngươi đốt, ta không cùng ngươi chịu để yên. Ngày khác ta định đem giết thiên người đương bảo bối. Ngươi có nghe hay không, không được nhắc lại đốt bảo bối của ta. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đầu tiên là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đối Quý Như Yên gầm thét một phen. Sau đó rồi hướng thánh thượng Phù Ngạo Thiên quỳ xuống, đau khổ cầu xin, phụ hoàng, chỉ cần không đốt bảo bối của ta, ngài khai cái dạng gì trừng phạt, nhi thần đô đi làm.
Nhất định làm.
Vừa nói, hắn lại còn vì những thứ ấy bảo bối, tượng thánh thượng phù ngạo thiên cọ cọ dập đầu. Như vậy lục hoàng tử phù nguyên tấn, tuyệt đối là mọi người chưa từng thấy quá. Các hoàng hậu đều giống như là bị dọa đến tựa như, ngơ ngẩn nhìn con trai của mình. Nghe Quý Như Yên lời nói, lại nghe lời của con. Thánh thượng phù ngạo thiên không biết vì sao, chỉ là trầm ngâm nửa khắc, lại nói với các nàng, việc này cô vương tự có chủ trương, các ngươi đều lui ra đi.
Hoàng hậu cùng Nguyên Tấn lưu lại, cô vương có việc cùng bọn họ nói.
Này thánh thượng, đây là có chuyện gì? Thế nào còn không hạ chỉ?
Chẳng lẽ thực sự vì lục hoàng tử phù Nguyên Tấn kia mấy câu, sẽ không đốt thi?
Quý Như Yên cầm nắm tay, lại không thể ở đây phát tác, đành phải cùng người khác người cùng nhau lui ra.
Vừa ly khai chính dương cung, Quý Như Yên còn là hảo tâm đối Tĩnh Phi nói, Tĩnh Phi nương nương, ngài gần đây còn là đừng cùng thánh thượng tiếp xúc, để tránh bị thi độc gần người.
Yên tâm, việc này ta có chừng mực.
Tĩnh Phi cả người nhàn nhạt, vi nâng nâng dưới cằm, Như Yên, này thi độc việc, thật là.
Quý Như Yên mẩn ra, nhìn Tĩnh Phi, đột nhiên ý thức được, vừa thánh thượng phù ngạo thiên hội không giới chỉ, có lẽ là cảm thấy nàng ở nói ngoa.
Dù sao, ở toàn bộ Thanh Loan Đại Lục, bất, coi như là trước đây huy hoàng nhất đấu hoàng đại lục, cũng chưa từng xuất hiện quá cái gì thi độc.
Thi độc vừa nói, ở bọn họ trong hai, tuyệt đối là lần đầu tiên nghe.
Quý Như Yên không có giải thích, thì ngược lại hỏi Tĩnh Phi một câu, ngươi tin ta sao?
Chương 415, Dung Mama.
Đương nhiên là tín.
Bây giờ Nguyên Chiêu ở Yên Vương Phủ, tất cả bình an, đó chính là ta lớn nhất tâm nguyện.
Tĩnh Phi hồi chi mỉm cười, tươi cười lý có mẫu thân sủng nịch nhi tử tình yêu.
Yên Vương ở bên cười nói, Tĩnh Phi yên tâm, bây giờ Nguyên Chiêu theo phu tử, đang nỗ lực học bổ túc chế quốc chi đạo, quốc chi căn bản, định sẽ không để cho Tĩnh Phi thất vọng.
Hoàng thúc luôn luôn đãi bản cung rất tốt, điểm ấy bản cung khắc trong tâm khảm.
Tĩnh Phi hướng Yên Vương gật gật đầu.
Hai người nói chuyện thời gian, Quý Như Yên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cảm thấy vẫn có tất yếu hướng Tĩnh Phi nói một chút, thế là tiến lên chen vào một câu, không biết nương nương có thể có không, Như Yên có mấy lời, muốn nói cùng ngài biết.
Lời của nàng, nhượng Yên Vương cùng Thế tử Phụ Lạc Thánh sửng sốt một chút.
Quý Như Yên ý là nghĩ đơn độc cùng Tĩnh Phi nói chuyện một chút.
Bất quá, còn là Yên Vương phản ứng nhanh nhất, đã kéo Thế tử Phụ Lạc Thánh hướng Tĩnh Phi chắp tay, Tĩnh Phi dừng chân, bản vương trước cùng Thế tử trở lại.
Đi thôi.
Tĩnh Phi khoát tay áo.
Hiện nay đưa Yên Vương cùng Thế tử Phụ Lạc Thánh rời đi, Tĩnh Phi lúc này mới nhìn phía Quý Như Yên, ngươi đã còn nói với ta, vậy đi khải tưởng của ta cung ngồi một chút đi.
Nương nương phân phó, Như Yên tự nhiên vâng theo.
Quý Như Yên đỡ Tĩnh Phi, hai người một trước một sau đi theo phía sau một đống đám cung nữ.
Đi khải tường cung, Quý Như Yên cũng lười đi quan sát này trong cung tinh xảo, Tĩnh Phi vào chính mình phòng ngủ, bính lui hai bên cung nữ, Quý Như Yên rồi mới lên tiếng, nương nương. Ngày xưa Kính An hậu phủ bị một đêm toàn bộ đền mạng, chuyện này cùng Nguyễn Phi không quan hệ.
Làm sao ngươi biết sẽ cùng nàng không quan hệ?
Tĩnh Phi sắc mặt lập tức chìm xuống đến, Quý Như Yên lời, đem nàng hận hơn 10 năm người, cấp lăn qua lăn lại thành vô tội.
Này muốn cho nàng thế nào có thể tiếp thu?
Quý Như Yên có thể hiểu được nàng lúc này tâm tình, nhưng vẫn là tiện đà nói, uy đem đại tướng quân Ngọc Tiểu Long, từng cùng ta có mấy phần giao tình.
Hắn đã nói, hắn không có sát hại Kính An hậu phủ một người, nếu không phải tín. Hắn có thể nguyền rủa Ngọc Thị một tộc từ đó đoạn tử tuyệt tôn.
Hắn nói ra như vậy lời, nương nương, ngươi không tin sao?
Tĩnh Phi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ đến, uy đem đại tướng quân Ngọc Tiểu Long lại sẽ nói ra như vậy lời.
Năm đó hắn, là nghe theo Huyền Phi mệnh lệnh đi vây quanh Kính An hậu phủ, khi hắn đi đến thời gian, Kính An hậu phủ đã không có một người còn sống.
Quý Như Yên tiện đà ném xuống nhai đi nhai lại.
Tĩnh Phi sắc mặt biến được bạch, là ai?
Không biết.
Trước mắt trái lại có một chuyện trọng yếu, cần nương nương tương trợ.
Chuyện gì?
Nương nương đã tin tử thi sẽ có thi độc, như vậy có từng nghe qua Nam Cương Vu thi thuật.
Quý Như Yên ở ánh mắt sáng sủa chăm chú đuổi theo Tĩnh Phi, giống như là muốn nhìn ra cái gì tựa như.
Tĩnh Phi cau coi được sân mày, nghe qua.
Ta có vừa mất tức, nói cốc hoàng hậu, lớn nhất cậy vào cũng không phải là Đông Tây đại doanh kia 30 vạn đại quân, mà là Vu thi thuật. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Cốc hoàng hậu cùng Nam Cương người có hay không có quan hệ gì?
Kinh Quý Như Yên vừa nói như thế, Tĩnh Phi như là tựa như nghĩ tới điều gì, kinh hô lên tiếng, cốc hoàng hậu bên người Dung Mama, chính là Nam Cương người.
Dung Mama?
Là, vị này Dung Mama từ nhỏ liền cùng chúng ta bản thổ người không quá như nhau, sắc mặt của nàng trắng như tờ giấy, mà cặp mắt kia, nhìn người khác thời gian, như là đang nhìn người chết tựa như.
Ở trong cung, có thật nhiều người đều đúng vị này Dung Mama kính nhi viễn chi.
nàng kia hiện tại ở đâu?
Chương 416, xin giúp đỡ Ngọc Tiểu Long. Bởi vì Dung Ma Ma không thích cùng người ở chung, Cốc Hoàng Hậu ở mẫu đơn trong cung khác tích một tiểu viện tử cấp Dung Ma Ma dưỡng lao dùng. Nói như vậy, mục tiêu có thể khóa định là được. Cùng lắm thì đêm nay song song mẫu đơn cùng, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Cốc Hoàng Hậu có thể có được những thứ ấy vu thi làm hỏng. Quý Như Yên chiếm được mình muốn tin tức, đối Tĩnh Phi nhắc nhở mấy câu, làm cho nàng gần đây không muốn cùng Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên gặp mặt, càng tốt hảo bảo vệ tốt chính mình, rời xa Cốc Hoàng Hậu. Tĩnh Phi mặc dù không biết nàng vì sao như vậy phân phó, nhưng vì cấp nhi tử Nguyên Chiêu nâng đỡ, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Quý Như Yên theo Khải Tường Cung lúc đi ra, hướng Cốc Hoàng Hậu chỗ Mẫu Đơn Cung liếc mắt một cái, tâm trạng đã có quyết định. Vừa ra Hoàng Cung, nàng chạy thẳng tới Uy Vũ Đại Tướng Quân Phủ. Uy đem Đại Tướng Quân Ngọc Tiểu Long chính ở trong nhà ngốc, cùng Ngọc Lao ra nói chuyện tâm. Ngọc Tiểu Long mặc dù hồi kinh báo cáo công tác, thuật hoàn chức hậu, Thánh Thượng cũng không có nhượng hắn hồi Nam Cương đóng ở, cũng chỉ có thể tiếp tục ngốc ở kinh thành, nửa bước cũng không dám ly khai. Quý Như Yên đến, nhượng Ngọc Tiểu Long có cũng kinh ngạc, quận chúa đến phóng, không biết có chuyện gì cần ta giúp sao. Trong tay ngươi, có bao nhiêu nhân mã? Quý Như Yên thứ nhất, đổ ập xuống liền hỏi một câu như vậy. Ngọc Tiểu Long vội vàng trả lời, chỉ có 500 nhân mã. Vốn chính là hồi kinh báo cáo công tác, hắn chỉ có thể mang ít như vậy nhân mã nhập kinh. Quý Như Yên thì lại là gật gật đầu, đêm nay giúp ta một bận, đi đem Lục Hoàng tử phủ đệ Lý Tử Thi, đô một cây đốt đốt. Nếu là có người trở xả, tất cả đều giết, cùng nhau chết cháy. Của nàng trong giọng nói, lộ ra tàn nhẫn. Ngọc Tiểu Long mặc dù không biết vì sao nàng sẽ có như vậy phân phó, nhưng vẫn là nghe theo. Lại dặn dò mấy câu, thuận tiện nhượng Ngọc Tiểu Long vào cung đem Uyển Phi cùng Tĩnh Phi đô tiếp ra, miễn cho tối hôm nay liền gặp bất chắc. Lục Hoàng tử phủ đệ Tử Thi làm lộ quang, tin Cốc Hoàng hậu nếu không phản kích, chỉ sợ thuộc về Cốc thị một tộc quan huy, sẽ phải dừng ở đây. Bởi vì, Thế tử Phu Lạc Thánh lần này trở về, chạy trở về đại hôn là một chuyện, trở về Thượng Tấu Chương, lại là mặt khác một đại sự. Này Tấu Chương, là biên quan các tướng sĩ liên danh thư Thượng Tấu, này tố cáo người, chính là chết đi hộ quốc công Cốc Quân. Hộ quốc công Cốc Quân đã chết đi một tháng có thừa, hạ táng thời gian, còn có Thánh Thượng cấp Cốc thị một tộc gia phong. Bây giờ này Tấu Chương vừa ra, Cốc Hoàng hậu sợ là thật mạo hiểm bắt thượng một phen. Vừa Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên không có hạ lệnh đốt cháy Tử Thi, Quý Như Yên liền biết, Thánh Thượng tuyệt đối sẽ bởi vì hắn nhân tử, mà rơi kế tiếp không chết tử tế được kết quả. Cốc Hoàng hậu sao lại trơ mắt nhìn Hoàng vị chắp tay làm cho người ta, Cốc thị nhất mạch rơi vào trong tay nàng bị hủy diệt. Chính Dương Điện. Đuổi rồi Quý Như Yên đoàn người rời đi, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên nhìn trước mặt Cốc Hoàng hậu cùng Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Trọng trọng thở dài một tiếng, Hoàng hậu, ngươi nói đi, việc này nên xử trí như thế nào? Thân thiếp không biết, tất cả vậy do Thánh Thượng làm chủ. Cốc Hoàng hậu diện vô biểu tình, thanh âm nhàn nhạt. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên liếc mắt một cái Cốc Hoàng hậu, lại chuyển hướng Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Bây giờ ngươi phủ đệ ra chuyện như vậy, mất dân tâm, càng bị thương hoàng thất mặt. Văn võ bá quan đều đối với ngươi càng pha có dị nghị, đều không ngoại lệ, cũng là muốn cô vương đối với ngươi truy cứu xử phạt. Vừa chính ngươi cũng nói, chỉ cần không đốt những thứ ấy tử thi, điều kiện gì đô đáp ứng. Đúng vậy, phụ hoàng. Chỉ cần không đốt bảo bối của ta, ta cái gì đô đáp ứng.